Chương 436, chăn dê báo chương 436, chăn dê báo về phần dưới đại thụ chó rút, đã sớm không gọi. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới khế ước cái này báo đen, dưới đại thụ bảy chó liền cảm nhận được, biết cái này báo đen bị chính mình chủ nhân thu làm sủng vật. Mà bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước sau báo đen, cũng cùng Triệu Tiểu Ngũ thành lập nên liên hệ, biến cùng Triệu Tiểu Ngũ thân cận lên. Chỉ có điều nó mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, hiện tại ngay tại hệ thống năng lực hạ tiến hành chữa trị cùng trị liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái hơn một giờ, bị trói tại trên chạc cây cái kia báo đen, mới hướng Triệu Tiểu Ngũ truyền đến một đoạn cảm xúc. Kia cảm xúc bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, là hy vọng Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này buông ra nó, để nó xuống cây tìm cầu. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được cố này cảm xúc, mở to mắt, dùng cả tay chân leo đến báo đen trước người, nhìn xem báo đen nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ có thể tự mình bắt lấy thân cây sao? Báo đen nghe hiểu hắn, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, biểu thị mình có thể. Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện báo đen trên đùi chúng tên đã không sai biệt lắm khép lại, đã không còn máu tươi chảy ra. Về phần chân sau có thể hay không dùng sức, còn phải xem báo đen chính mình khôi phục tình huống. Hệ thống này trị liệu năng lực thật sự chính là thật mạnh, về sau ta nếu là cũng có loại năng lực này liền tốt. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được một bên tự lẩm bẩm nói, một bên cho báo đen giải ra dây thừng. Rất nhanh, dây thừng liền bị Triệu Tiểu Ngũ giải khai, báo đen chậm ung dung hoạt động từ bản thân thân thể đến. Nó đầu tiên là nhẹ nhàng mở rộng một chút tứ chi, cảm thụ được đã lâu tự do, sau đó lại vặn vẹo một chút thân thể, ý đồ để cho mình thân thể mau chóng khôi phục sức sống. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có gấp xuống cây, hắn biết báo đen vừa mới kinh nghiệm một trận nguy cơ sinh tử, hiện tại cần nhất chính là đồ ăn đến bổ sung thể lực. Thế là, hắn đi tới cái này đại thụ thân cây cùng chạc cây phân nhánh chỗ, theo không gian bên trong đi ra một đầu chết đại pháo trứng. Hắn rút ra chính mình đồng thau dao găm, thuần thục đem đại pháo trứng bụng xé ra, nhưng Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đem nội tạng cùng xuống nước kéo ra đến. Đây là cho cái này báo đen giữ lại khẩu phần lương thực, nó bị thương, hành động bất tiện, không tốt đi săn, Triệu Tiểu Ngũ đến cam đoan nó thương thế tốt lên trước đó đồ ăn. Bận rộn xong sau, Triệu Tiểu Ngũ một bên đem đồng thau dao găm thu lại, một bên đem báo đen kêu đến. Báo đen nghe lời nện bước có chút hư nhược bộ pháp, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem báo đen, chỉ vào lớn lợn rừng thi thể, nghiêm túc nói rằng, đây là ta lưu lại cho ngươi đồ ăn, ngươi trước tiên ở nơi này thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, lợn rừng cho ngươi đặt ở trên cây, không có những gia thú khác có thể ăn vào. Hắn có chút dừng lại một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia cười xấu xa, tiếp tục nói, chờ ngươi thương lành, ngươi liền đi bảo hộ sơn rừng nhóm, đi chăn dê. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, báo đen lại lộ ra một vẻ nhân tính hóa biểu lộ, nếu như Triệu Tiểu Ngũ không nhìn lầm, cái kia hẳn là một vẻ đắng chắc cùng phiền muộn. Triệu Tiểu Ngũ không có quản báo đen biểu lộ như thế nào, hắn chỉ biết mình về sau muốn tiết kiệm tâm. Sơn Dương nhóm có báo đen bảo hộ, có thể nói ngoại trừ lão hổ cùng hùng bi như thế tồn tại, những gia thú khác đừng nghĩ làm bị thương Sơn Dương bầy cừu. Triệu Tiểu Ngũ theo trên cây xuống tới, tại báo đen nhìn soi mói, mang theo chó giúp thì rời đi mảnh này lâm tử. Trên cây báo đen nhìn xem chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ sau khi đi, lập tức bắt đầu móc lợn rừng nội tạng ăn, hắn ăn rất nhanh, cũng rất thơm, thật là vừa nghĩ tới chính mình muốn đi chăn dê, nó liền có một loại sinh không thể luyện cảm giác. Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó giúp thảnh thơi hướng lấy lâm tử bên ngoài đi đến, ra lâm tử về sau, Triệu Tiểu Ngũ bước lên đường nhỏ nông thôn, hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Một lộ thượng, thỉnh thoảng sẽ thấy Hoàng Long 12 thôn người. Những thôn dân này có khiêng nông cụ theo trong đất tan tầm trở về, có cầm đồ ăn chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Bọn hắn nhìn thấy dẫn chó giúp Triệu Tiểu Ngũ, đều sẽ nhiệt tình cười cùng hắn chào hỏi. Một cái hơn 40 tuổi đại thẩm tử trông thấy Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả hỏi, "Tiểu Ngũ, lại đi lão lâm tử lý đi săn rồi, thu hoạch kiểu gì?" Còn không có cho Triệu Tiểu Ngũ mở miệng hồi phục vị đại thẩm này từ lời nói, một cái khác tuổi trẻ tiểu hỏa tử hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ hô, "Tiểu Ngũ, có rảnh tới nhà ngồi một chút?" Triệu Tiểu Ngũ cười đáp lại bọn hắn, liền tiếp tục hướng Lan Hoa Câu phương hướng đi đến. Chờ Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó giúp khi về đến nhà, vừa vặn gặp phải trong nhà ăn cơm. Người trong nhà vừa nghe đến chó giúp tiếng kêu, liền biết là Triệu Tiểu Ngũ trở về, lập tức hưng phấn đều chạy ra. Trong đó kích động nhất liền số Triệu Tiểu Ngũ tứ tỷ Triệu Đảo, nàng một trận gió dường như vọt tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, kéo lại cánh tay của hắn, làm bộ tức giận đoán giận nói, "Tốt, Tiểu Ngũ ngươi chuyện gì cũng dám giấu giếm chúng ta. Nhiều ngày như vậy không thấy bóng dáng, ngươi biết chúng ta có nhiều lo lắng sao?" Triệu Tiểu Ngũ cười xấu hổ, trên mặt lộ ra một tia áy náy, ngượng ngùng nói rằng, "Thứ tỷ ngươi cái này nói gì vậy, ta cái này còn không phải sợ các ngươi lo lắng. Ta cùng Tam ca gặp chút chuyện, thật sự là không có cách nào thông chi các ngươi." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy, nhẹ nhàng vô vô tứ tỷ Triệu Đào cõng, ý đồ nhường nàng bớt giận. Đứng ở một bên Tôn Nguyệt cầm thời gian qua đi một tuần mới lại gặp được con trai bảo bối của mình, hiện tại nàng chỗ nào còn muốn nhường Triệu Đào nói Tiểu Ngũ. Nàng vội vàng đi lên trước, một bên dắt lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, một bên cao hứng nói rằng, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà, sắp ăn cơm rồi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào, nói, nàng liền kêu gọi người một nhà tiến vào buồng trong. Chỉ thấy buồng trong bên trong đã dọn lên bàn, thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng. Hôm nay trong nhà đồ ăn phá lệ phong phú, có thể là bởi vì cậu lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ trở về nguyên nhân, tứ tỷ cùng đại tỷ một chút xào 5-6 món đồ ăn. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, cậu lão Tam đem hắn trước đó lên núi đi săn gặp phải đào phạm sự tình lại kỹ càng cho đám người nói một lần. Triệu gia nhân lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ theo hắn giảng thuật không ngừng biến hóa. Nghe tới bọn hắn cùng đào phạm xảy ra kịch liệt bắn nhau lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhất là biết được cậu lão Tam trúng đạn cùng chết hai cái chó săn lúc, đã lo lắng lại đau lòng. Triệu gia nhân thế mới biết, Triệu Tiểu Ngũ mấy ngày nay cùng cậu lão tam không có trở về, là đi trong bệnh viện nghỉ ngơi chữa vết thương. Tôn Nguyệt Cầm dọa sợ, làm nàng biết mình nhi tử cùng Đào Phạm xảy ra bắn nhau lúc, kém chút khóc lên. Còn tốt Triệu Tiểu Ngũ một mực tại bên cạnh an ủi nàng, hắn nắm chặt mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm tay, nói rằng: "Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây không phải thật tốt đi." Hắn hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, tiếp tục nói, lại nói: "Ta cũng là trùng hợp gặp được chuyện như vậy, nhìn thấy Tam ca gặp nguy hiểm, ta khẳng định phải giúp một chút." Tôn Nguyệt Cầm cũng biết con trai mình nói rất đúng, có thể nàng chính là lo lắng. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói về sau, nàng nâng lên chính mình tay phải, dùng tay phải mu bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút khỏe mắt nước mắt, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, về sau cũng đừng lại để cho mẹ lo lắng." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự ái, nhẹ nhàng sờ lên Triệu Tiểu Ngũ đầu. Chương 437, một nhà ba người về rồng đường. Chương 437, một nhà ba người về rồng đường. Triệu Tiểu Ngũ không muốn để cho ăn cơm không khí quá mức nặng nề, hắn nhãn châu xoay động, liền có chủ ý, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói rằng: "Mẹ, vừa vặn ta buổi chiều không có việc gì, ta đi tìm ta sư phụ, hỏi một chút hắn cho Văn Tú hai ta nhìn đính hôn thời gian nhìn kỹ không có." Triệu Tiểu Ngũ ngữ khí nhẹ nhàng, ý đồ dùng cái đề tài này đánh vỡ hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, Tôn Nguyệt Cầm chú ý lực liền được thành công dẫn tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đính hôn thời gian phía trên. Tôn Nguyệt Cầm nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Ta cũng đang muốn việc này đâu, ngươi buổi chiều đi qua hỏi một chút đi." Trên mặt của nàng hiện ra vẻ mong đợi đủ cười. Hôn sự của con trai thật là trong nội tâm nàng hạng nhất đại sự, bây giờ rốt cục có tiến triển, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian chào hỏi đại gia ăn cơm. Hắn một bên cho Tôn Nguyệt Cầm gấp thức ăn, vừa nói một chút săn thú để, nhường trên bàn cơm không khí dần dần biến sinh động. Sau bữa ăn, Cẩu Lao Tam tìm tới Triệu Tiểu Ngũ, chỉ nghe hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ, vợ ta cũng ra trong tháng, mấy ngày này may mắn mà có ngươi cùng ngươi người nhà chiếu cố. Ta dự định ngày mai về Long Đường thôn, Lớn Thanh cùng Lớn Hoa liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt bọn chúng đều là chó ngoan." Cẩu Lao Tam thanh âm hơi có chút nặng nề, mỗi lần nhớ tới chính mình bốn con chó, hắn đều một hồi khó chịu. Tại bệnh viện huyện nghỉ ngơi chữa vết thương thời kỳ, may mắn mà có Triệu Tiểu Ngũ chiếu cố hắn, Cẩu Lao Tam trong lòng vô cùng cảm kích hắn, chỉ là Cẩu Lao Tam không có ở đem cảm kích nói ra được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Cẩu Lao Tam muốn về nhà, nhịn không được lo lắng nói: "Tam ca, ngươi thương thế kia." Hắn còn chưa nói xong, Cẩu Lao Tam liền cắt ngang hắn. Chỉ nghe Cẩu Lao Tam kiên định nói rằng: "Tiểu Ngũ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thật là ta có lao bà hải tử, có nhà của mình, ta không thể đều ở nhà ngươi ở. Về Long Đường về sau, ta sau đó tranh công điểm, thế nào cũng phải đem vợ con cấp dưỡng sống." Cẩu Lao Tam trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên nghị, hắn mặc dù thụ thương chưa lành, nhưng xem như nhất gia chi chủ hắn hẳn là gánh vác lên trách nhiệm của mình. Thấy Cẩu Lao Tam đều nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không còn ép ở lại hắn. Hắn vô vô Cẩu Lao Tam bả vai, thành khẩn đối Cẩu Lao Tam nói rằng: "Tam ca, ngươi cũng nói như vậy, ta cũng liền không cứng rắn giữ lại ngươi. Về sau ngươi có chuyện gì cần huynh đệ hỗ trợ, nói một tiếng là được." Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Cẩu Lao Tam cười ha hả nhẹ gật đầu, liền trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Nhìn xem Cẩu Lao Tam bóng lưng rời đi, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn biết Cẩu Lao Tam cái dạng này sau khi trở về, ít nhất 2-3 tháng không làm được sống lại. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ quyết định giúp hắn một chút. Hắn theo chính mình không gian tiểu kim khố bên trong xuất ra 300 khối tiền, chuẩn bị cho Cẩu Lao Tam làm thu dược tài tiền vốn. Giai đoạn trước thời điểm, hắn chuẩn bị đem chính mình bốn cái tỷ tỷ còn có Đường Ca, Triệu Cường cùng Văn Tú đều gọi tới, cùng bọn hắn thương lượng một chút nhường ra Long Đường thôn địa bàn đến, nhường Cẩu Lao Tam ở nơi đó thu mua dược liệu. Cẩu Lao Tam thu dọn đồ đạc tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có lấy cái gì đồ vật, chỉ là đơn giản mang lên lão bà của mình hài tử cùng mấy món thay giặt quần áo, liền chuẩn bị rời đi Triệu Tiểu Ngũ nhà. Cầm nữ ôm hài tử, hắn nắm cầm nữ tay, ánh mắt của hai người bên trong đều mang một tia không bỏ. Triệu Tiểu Ngũ làm sao lại liền để hắn như thế đi đâu? Hắn đầu tiên là từ trong nhà gân cổ lên hô một tiếng nói: "Mẹ, tỷ, Tam ca muốn về Long Đường thôn." Xem như cho người trong nhà báo tin nói một tiếng. Lập tức, trong phòng bên cạnh người liền đều chạy ra. Triệu Đức Trụ đi đến Cẩu Lao Tam bên người, cau mày, tràn đầy nghi ngờ nói: "Lao Tam, thật tốt, nói thế nào đi muốn đi đâu?" Cẩu Lao Tam cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia trong mang theo cảm kích, nói rằng: "Triệu thúc, vợ ta cũng sang tháng tử, không thể đều ở chỗ này làm phiền các ngươi nhà." Triệu Đức Trụ còn muốn há miệng nói thêm gì nữa, ý đồ giữ lại Cẩu Lao Tam lại nhiều ở ít ngày, lại bị Triệu Tiểu Ngũ cắt ngang: "Đã Tam ca muốn đi, chúng ta cũng đừng ép ở lại. Mẹ, tỷ, các người đi cho Tam ca trang chút thịt cùng lương thực." Triệu Tiểu Ngũ muốn tại Cẩu Lao Tam trước khi đi, tận khả năng giúp hắn một chút. Cẩu Lao Tam vội vàng khoát tay cự tuyệt nói: "Không cần không cần, trong nhà của ta còn có lương thực đâu." Nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghe Cẩu Lao Tam, hắn tự mình hướng về mẫu thân cùng tỷ tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu các nàng nhanh đi chứa đồ vật. Hắn biết, Cẩu Lao Tam trong nhà mặc dù có lương thực, cũng khẳng định không dư dả, những vật tư này với hắn mà nói nhất định có thể phát huy được tác dụng. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng không có nhàn rỗi, nâng tay phải lên đem ngón tay luồn vào miệng bên trong, đánh vang dội hô lên. Phía sau núi bên trên ngay tại ủi lấy thổ lợn rừng bắt giới lỗ hai dựng lên, nghe được Triệu Tiểu Ngũ cái này âm thanh hô lên, lập tức hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng hướng dưới núi Triệu ra chạy tới. Chờ Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đào, Triệu Cải các nàng sắp xếp vào mét, mặt, dầu, nhục chi sau, bắt giới cũng chạy trở về trong nhà. Nó toàn thân dính đầy bùn đất, thở hổn hển, lại khó nén hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ thấy Bát Giới đến nhà, lập tức tay chân lanh lẹ đem bộ gỗ cho Bát Giới mặc lên, nhường Bát Giới kéo lên xe ba gác. Cẩu Lao Tam nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm động, cảm kích hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cười cười. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí vịn lao bà của mình lên lợn rừng lôi kéo xe ba gác, động tác nhu hòa, sợ va chạm tới thê tử cùng hai tử. Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đào các nàng đem cho Cẩu Lao Tam mang đồ vật một mạch bỏ vào trên xe ba gác, bao lớn bao nhỏ, chồng đến tràn đầy. Cẩu Lao Tam nhìn xem trên xe ba gác nhiều đồ như vậy, hốc mắt có chút phím hồng, hắn bất đắc dĩ nói rằng, đi, các ngươi cũng đừng đưa, chúng ta trở về chính là, đến lúc đó, ta lại đem xe ba gác trả lại. Đưa tiễn Cẩu Lao Tam về sau, Triệu Tiểu Ngũ cho mình mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm nói một tiếng, liền chạy đi lão Trương đầu nhà. Mẹ, ta đi sư phụ ta nhà rồi. Đi thôi. Đừng quên hỏi chính sự. Tôn Nguyệt Cầm sợ Triệu Tiểu Ngũ quên hỏi đính hôn thời gian sự tình, còn cố ý dặn dò một câu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó liền đi ra sân nhỏ hướng Trương gia đi đến. Đi vào lão Trương đầu nhà thời điểm, chỉ thấy lão Trương đầu cùng Tào lão ngay tại cho ăn, hai người còn tại đối với hai cái chó soi mói, giống như là đang thảo luận cái gì. Sư phụ, Tào lão, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu nói chuyện nói. Lão Trương đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, liền mở miệng hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi trở về rồi. Cẩu Lao Tam thế nào?" Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, "Cẩu Lao Tam cũng quay về rồi, vừa mang theo vợ con hắn theo nhà ta đi. Hắn hiện tại biến hóa rất lớn, cùng trước kia tuyệt không như thế, quả thực tựa như biến thành người khác dường như." Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói Cẩu Lao Tam đã đi, Lão Trương đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng giật mình nói, "Đi. Vậy hắn nơi này hai cái chó từ bỏ, vẫn là đến lúc đó hắn lại tới đem go đi đi." "Tiểu Ngũ, ta nói với ngươi a, chúng ta phát hiện hiện tượng kỳ quái." Triệu Tiểu Ngũ bị chính mình sư phụ biểu lộ cùng ngữ khí khiến cho tới hào hứng, vẻ mặt hiếu kỳ nói, "Sư phụ, cái gì hiện tượng?" Chương 438, cửa ra vào ngôi mộ nhi. Chương 438, cửa ra vào ngôi mộ nhi. Lão Trương đầu thần bí hề hề nhường Triệu Tiểu Ngũ đưa lỗ thai đã qua, Tào lão nhìn thấy Lão Trương đầu cái bộ dáng này, nhịn không được cười lắc đầu. Triệu Tiểu Ngũ rất là phối hợp Lão Trương đầu, lập tức liền đem đầu đưa tới, "Sư phụ, ngươi nói, ta nghe đâu?" Lão Trương đầu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cũng chỉ nghe Lão Trương đầu nhỏ giọng nói, "Tiểu Ngũ, chúng ta phát hiện Cẩu Lão Tam cái này hai cái chó không tầm thường, là hai cái đặc biệt tốt chó." "Ngẫu, không tầm thường. Sư phụ, cái này chó sao không đồng dạng?" Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi một câu, không biết mình sư phụ đến cùng nhìn ra lớn thanh cùng lớn hoa cái nào không tầm thường. Lão Trương đầu tiếp tục nói, "Hắn cái này hai cái chó bị tỷ ngươi đưa tới thời điểm tổn thương rất nặng, khi đó hai chúng ta đều cảm thấy hai người bọn họ sống không được." Nói đến đây, Lão Trương đầu còn dương mắt nhìn Tào lão một cái, ý là hai người bọn họ đều cảm thấy như vậy. Thật là chưa từng nghĩ, hai cái này chó không chỉ có sống lại, năng lực khôi phục còn càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ gần như sắp muốn khỏi hẳn, chỉ cần không phải kịch liệt hoạt động liền không sao. "Tiểu Ngũ tử, ngươi nói có lợi hại hay không?" Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng chính mình sư phụ là phát hiện cái gì nữa nha, không nghĩ tới chính là cái này chuyện, hắn giả bộ như bộ dáng giật mình nói rằng, "Lại còn có loại sự tình này. Vậy chúng nó năng lực khôi phục cũng quá mạnh a." Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, còn một bên nhìn về phía lớn hoa chó cùng đại thanh cẩu, nhìn như là đang giật mình, kỳ thật tại thông qua trong đầu hệ thống nhìn hai cái chó khôi phục tình huống. Thấy hai cái chó đúng là không có chuyện gì, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng rất vui vẻ, hiện tại Cẩu Lao Tam đem lớn hoa cùng lớn thanh cho Triệu Tiểu Ngũ. Đây là cho Triệu Tiểu Ngũ một đầu cực phẩm ngẩng đầu lương chó săn cùng một đầu cực phẩm toàn bộ có thể chó, lớn thanh các phương diện đều tương đối toàn năng. Nghĩ đến Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên liền kịp phản ứng chính mình là làm gì tới, hắn vỗ đùi nói rằng, "Đúng rồi, sư phụ, ta tới là muốn hỏi một chút người tìm người nhìn thời gian thế nào." "Chính là ta cùng Văn Tú đính hôn thời gian." Lão Trương đầu ánh mắt còn tại đại thanh cẩu cùng lớn hoa chó trên thân, đột nhiên nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi đính hôn thời gian. Hắn hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, nói rằng, "Thời gian đã nhìn kỹ, chỉ có điều ngươi đoạn thời gian trước không ở nhà, ta cũng liền quên nói cho ngươi. Tháng này số 15 là ngày tháng tốt, Tiểu Ngũ tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Tiểu Ngũ nghĩ chính mình sư phụ nói ngày này, vừa định nói không có vấn đề, đột nhiên trong đầu của hắn nhớ tới một cái thiên đại sự tình. Hắn đột nhiên nhớ tới, vị nhân là tại năm nay 9 nguyệt 9 hào qua đời, vậy hắn cùng Văn Tú tại 9 nguyệt 15 hào đính hôn, liền lộ ra không đúng lúc. Mặc dù nói vị nhân qua đời thời điểm, quốc gia cũng không có quy định không thể kết hôn hay là đính hôn. Nhưng là, khi đó nhân dân cả nước đều sẽ sa vào đến to lớn bi thống ở trong, mà các nơi cũng tại ngày 9 tháng 9 tới ngày 18 tháng 9 trong lúc đó nhao nhao treo cờ rủ gây nên ai. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đính hôn công việc nhất định phải đến tại lúc này ở giữa sau. Nghĩ tới đây Triệu Tiểu Ngũ liền mở miệng nói rằng, "Sư phụ, ta cảm thấy tháng này 15 hào liền đính hôn, thời gian có chút quá chặt một chút, không bằng chúng ta chọn cái cuối tháng thời gian, hay là tháng sau thời gian." Lão Trương đầu vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, nói rằng, "Đính hôn thời gian eo hẹp sao? Đính hôn cũng chính là hai nhà người ngồi chung một chỗ ăn chút cơm, cần phải phiền phức như vậy sao?" Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ thế nào cho mình sư phụ giải thích, cũng không thể nói mình biết trước à, đành phải mở miệng nói ra, "Sư phụ, ngươi liền nghe ta à, ta luôn cảm giác tháng này có chút không yên ổn, phía trong lòng có chút hư hốt hoảng. Chúng ta hiện tại trước định cuối tháng hay là tháng 6 a?" Lão Trương đầu nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói rằng, "Vậy được à, ta lại tìm người xem một chút thời gian, nhìn xem cuối tháng hay là tháng sau đầu tháng có cái gì ngày tốt lành." Thương lượng xong việc này về sau, Triệu Tiểu Ngũ thấy mình sư nương cùng Văn Tú đều không ở nhà, liền biết Văn Tú lại là đi thu mua dược liệu đi. Văn Tú không ở nhà, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền tại chính mình sư phụ chỗ này ngốc không có ý nghĩa, hắn đối Lao Trương đầu cáo từ nói, sư phụ, đã cái này hai cái chó không có việc gì, ta liền cho cậu Lao Tam đưa qua. Triệu Tiểu Ngũ lời này đương nhiên là đối với mình sư phụ nói từ chối, hắn là muốn đi tìm cậu Lao Tam, có thể cũng không phải là đi đưa chó, mà là không muốn để cho cậu Lao Tam lại đem lợn dừng xe chính mình đuổi trở về rồi, hắn dù sao cũng là thương binh, vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng tương đối tốt. Triệu Tiểu Ngũ chính mình đi đem lợn dừng xe gấp trở về, thuận tiện lại để cho cậu Lao Tam nhìn xem lớn thanh cùng lớn hoa, cùng đem đại hắc, nhị hắc chôn địa phương nói cho cậu Lao Tam. Lao Trương đầu cũng không nói thêm cái gì, dù sao đây là người ta chó, hắn còn không biết cậu Lao Tam đem chó đều cho Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ đem chó lĩnh sau khi đi, hắn liền cùng Tào Lao trở về phòng bên trong nói chuyện phiếm đi uống rượu. Triệu Tiểu Ngũ thì dẫn lớn thanh, lớn hoa hai cái chó đi ra ngoài, nửa lộ thượng thừa dịp không hình dáng địa phương, đem không gian bên trong xe đạp phong ra. Hắn gây xe đạp, mang theo hai cái chó, liền hướng Long Đường thôn tiến đến. Đại Thanh cậu cùng lớn hoa chó khôi phục rất tốt, so cậu Lao Tam khôi phục phải nhanh, hiện tại hai bọn chúng đi theo Triệu Tiểu Ngũ xe đạp chạy chậm lấy cũng không có chuyện gì. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đến Long Đường thôn cậu Lao Tam nhà thời điểm, liền thấy cậu Lao Tam đang nhìn nhà mình bên cạnh sân cái kia đống đất nhỏ ngẩn người. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn hai cái chó tới, cậu Lao Tam mới đầu còn không có để ý, chờ thấy rõ kia hai cái chó dáng vẻ về sau, hắn lập tức liền ngạc nhiên nở nụ cười. Lớn Thanh, lớn hoa, hai tiếng la lên, theo cậu Lao Tam miệng bên trong hô lên, thanh âm vẫn có chút suy yếu. Đại Thanh cậu cùng lớn hoa chó cũng vô cùng hưng phấn, hai bọn chúng ngoắc ngoắc cái đuôi liền chạy tới cho Lao Tam trước mặt. Cậu Lao Tam ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy chạy tới hai cái chó, vô vô thân thể của bọn chúng. Lớn Thanh, lớn hoa, ta có lỗi với các ngươi a. Cậu Lao Tam vừa khóc vừa cười nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhức cả trứng, nhịn không được nói rằng, Tam ca, lớn thanh cùng lớn hoa trên thân đều có tổn thương, ngươi như thế đâu, cũng không sợ đem bọn nó hai cái cho bố hư. Cậu Lao Tam lúc này mới nhớ tới lớn thanh, lớn hoa, hai bọn chúng lúc ấy kém chút chết. Vội vàng tại bọn chúng trên thân nhìn lại, gặp bọn họ vết thương đạn bắn đều đã mọc tốt, trạng thái tinh thần nhìn cũng không tệ, cậu Lao Tam lúc này mới yên lòng lại. Hắn từ dưới đất đứng lên, nhịn không được lại đối Triệu Tiểu Ngũ cảm tạ một phen, Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi cứu được lớn thanh cùng lớn hoa, nếu không phải ngươi, chúng ta đoán chừng tất cả đều sống không được. Triệu Tiểu Ngũ cười cười không nói chuyện, hắn khách khí nữa xuống dưới, liền có vẻ hơi giả, còn không bằng cái gì cũng không nói. Vì nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào Lao Tam trước mặt đống đất nhỏ nói rằng, Tam ca, ngươi thế nào đứng ở chỗ này đâu? Cậu Lao Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi cái này lời nói, nhìn trước mắt đống đất nhỏ nói rằng, cũng không biết ai tại chúng ta cửa nhà bên cạnh chất thành rốn đất, nhìn xem như cái ngôi mộ giống như. Cái này không, ta đang định cho nó xúc đầu, bằng không cái này như cái bộ dáng gì. Chương 439, tiền này là cho ngươi mượn chương 439, tiền này là cho ngươi mượn. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong cậu Lao Tam lời nói, không khỏi có chút xấu hổ, lúc ấy chính mình chôn đại hắc, nhị hắc thời điểm không có cân nhắc nhiều như vậy, hiện tại nghe xong cậu Lao Tam nói như vậy, thật đúng là cảm thấy có chút không dễ nhìn. Thật tốt cổng bên cạnh có một cái ngôi mộ nhỏ, đúng là không quá không tưởng nổi, Triệu Tiểu Ngũ cũng không che giấu, nói thẳng, Tam ca, thật không tiện à. Cái này đống đất nhỏ là ta trồng, nó thật sự chính là nhỏ ngôi mộ nhi. Cậu Lao Tam sững sờ, vừa mới chuẩn bị quay người về viện tử lý cầm thuẫn sắt cho đống đất san bằng nữa nha, liền nghe tới Triệu Tiểu Ngũ nói lời này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Quách Lao Ba kia mặt mũi tràn đầy không hiểu thần sắc, có chút lúng túng nói, ta đem đại hắc, nhị hắc mang cho ngươi trở về, liền chôn ở chỗ này bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ vừa hướng cậu Lao Tam nói, một bên đưa tay chỉ đống đất nhỏ nhi. Lúc đầu nói là để nó hai trông coi ngươi gần một chút nhi, nhưng lại quên trước cửa này bên cạnh trồng mộ phần đúng là không tốt lắm, nếu không chúng ta cho nó cái địa phương kia. Triệu Tiểu Ngũ thử hỏi. Cậu Lao Tam lúc này nhưng không nói lời nào, chỉ thấy cậu Lao Tam ngây ngốc tại mộ phần đứng bên cạnh trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, cứ như vậy rất tốt, đại hắc nhị hắc có thể trông coi ta, ta thật cao hứng. Nếu không phải hai bọn chúng liều mạng ngăn chặn cái kia phạm nhân vượt ngục, ta cùng lớn hoa, lớn thanh cũng đều còn sống ra không được, không có gì không tốt. Triệu Tiểu Ngũ có thể nghe ra cậu Lao Tam thanh âm bên trong bi thương, nhưng hắn cũng không biện pháp nói cái gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Cậu Lao Tam cũng cảm thấy chính mình thất thố, hắn vội vàng nói, Tiểu Ngũ, ngươi tới với bạn, ta để ngươi chị dâu làm cho ngươi điểm cơm nhi, tại nhà ăn cơm rồi đi. Cậu Lao Tam biết Triệu Tiểu Ngũ là tới làm gì, khẳng định là Triệu Tiểu Ngũ sợ hắn lại đến về sốc này, tới chuyên môn đuổi lợn dừng xe trở về, thuận tiện đem lớn thanh cùng lớn hoa cho hắn mang về. Nhưng hắn đã đem cái này hai cái chó đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, hơn nữa quyết định về sau không còn nuôi chó, cho nên chó Lao Tam quyết định chờ Triệu Tiểu Ngũ thời điểm ra đi, nhất định phải làm cho hắn đem hai cái chó cho mang lên. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong cậu Lao Tam muốn để hắn vừa sang tháng tử nàng dâu nấu cơm, lập tức đem đầu lắc ngoài ngoại đồng dạng. Tam ca, cái này không thể được, ta là tới cho ngươi đưa chó cùng đánh xe trở về, không cần nhường chị dâu nấu cơm cho ta, ta hiện tại liền chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lập tức liền xoay người mà đi, mà là lại đối cậu Lao Tam nói một câu, Tam ca, chúng ta đại nam nhân nên thương yêu lão bà thời điểm vẫn là phải thương yêu lão bà, ta cầm nữ chị dâu vừa mới ra trong tháng, ngươi chiếu cố thật tốt chiếu cố nàng, không thể để cho nàng làm việc đâu. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng cậu Lão Tam nhà viện tử lý đi đến. Quả nhiên, lợn rừng Bát Giới liền bị buộc tại viện tử lý trên một tảng đá lớn. Bát Giới nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới rất là cao hứng lắc lắc đầu, sau đó liền phải hướng tại viết Triệu Tiểu Ngũ trên thân từ từ. Triệu Tiểu Ngũ không nguyện ý nhường Bát Giới đất trên người cọ tới trên người hắn, về sau nhẹ nhàng né tránh một chút, tiện tay đem cột vào trên tảng đá dây thừng cho giải khai, nắm lợn rừng Bát Giới liền hướng bên ngoài viện vừa đi. Cẩu Lao Tam thấy Triệu Tiểu Ngũ thật muốn đi, tới kéo Triệu Tiểu Ngũ, hy vọng Triệu Tiểu Ngũ lưu lại ăn cơm, nhưng là vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ từ chối. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ từ chối: "Tam ca, ta trở về thật có sự tình, ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, ở nhà thật tốt dưỡng dưỡng tổn thương." Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cũng đem lợn dừng xe dắt tới bên ngoài viện bên cạnh, hắn ngồi xe ba gác bên cạnh, vỗ một cái bát giới to mọng mông lớn muốn đi. Cẩu Lao Tam thấy Triệu Tiểu Ngũ không tại chính mình nơi này ăn cơm, liền để Lớn Thanh cùng Lớn Hoa đi theo Triệu Tiểu Ngũ. "Lớn Thanh, Lớn Hoa, hai người các ngươi về sau liền theo Tiểu Ngũ a. Đi theo hắn so đi theo ta tốt." Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa chó bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước sau, trí thông minh rõ ràng tăng lên, trước kia nghe không hiểu Cẩu Lao Tam lời nói, nhưng bây giờ hai bọn chúng cũng có thể nghe hiểu. Hai bọn chúng đối Cẩu Lao Tam cũng có rất sâu tình cảm, nhưng là hiện tại Triệu Tiểu Ngũ mới là hai bọn chúng chủ nhân. Lớn Thanh cùng Lớn Tiêu vào Cẩu Lao Tam trên đùi cọ sát một hồi, liền đi tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đi theo chính mình hai cái chó, nhịn không được quay đầu về Cẩu Lao Tam nói rằng: "Tam ca, ngươi thật đúng là không nuôi chó sao?" Cẩu Lao Tam trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không nuôi, về sau lên núi hạ hạ mũ, đủ loại liền rất tốt." Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không có lại nói tiếp, mà là theo quần của mình khẩu đại lý móc ra một xấp tiền cùng một trang giấy, nhét vào Cẩu Lao Tam trong tay. Cẩu Lao Tam nhìn xem tiền trong tay của mình nói rằng: "Tiểu Ngũ, ngươi trả lại cho ta tiền làm gì? Thương hại ngươi Tam ca a. Nếu là trước kia, ngươi Tam ca khẳng định liền thật cao hứng nhận, thật không thể để ngươi lại nhiều cho một chút ta đây. Nhưng bây giờ không giống như vậy, ta được từ mình cố gắng, không phải ta có lỗi với ngươi đem ta theo quỷ môn quan cứu trở về phần nhân tình này. Đúng rồi, ngươi còn không có cho ta nói, ta nằm viện bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Ngươi cho ta nói, về sau có tiền ta trả lại cho ngươi." Cẩu Lao Tam lời thề son sắt nói. Triệu Tiểu Ngũ lại không nghe Cẩu Lao Tam nói lời, hắn đối Cẩu Lao Tam nói rằng: "Tam ca, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, tiền này cũng không phải ta cho không ngươi, mà là ta cho ngươi mượn." Cẩu Lao Tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, vẻ mặt mộng lẩm bẩm nói: "Cho ta mượn." Triệu Tiểu Ngũ tiếp lấy hắn gốc dạ nói rằng: "Đúng, là cho ngươi mượn. Tam ca, cái này 300 khối tiền là ta cho ngươi mượn tiền vốn, mấy ngày này ta một mực tại giúp quốc doanh tiểu hán thu dược tài. Ngươi xem một chút trong tay ngươi trương này tờ đơn, kia là quốc doanh tiểu hán dược liệu cần thiết, ngươi chỉ cần đem các ngươi thôn phụ cận dược liệu dựa theo ta bên trên biết giá cả thu tới, ta sẽ lấy giá tiền cao hơn đến thu ngươi dược liệu." Cẩu Lao Tam lại không đốc, tự nhiên biết Triệu Tiểu Ngũ đây là tại giúp mình, hắn vẻ mặt cảm động nói rằng: "Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi." Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía hắn khoát tay áo: "Đều chớ khách khí, ta cũng không mất mắt gì, chúng ta cái này gọi hợp tác cả hai cùng có lợi. Chờ ngươi đem trong tay tiền vốn đều dẹp xong dược liệu về sau, đi thôn chúng ta gọi ta một tiếng là được, đến lúc đó có xe tới kéo dược liệu." Dặn dò xong Cẩu Lao Tam về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng không còn giày vò khốn khổ, ngồi xe ba gác bên cạnh, liền vội vàng lợn dừng xe đi nhà phương hướng đi đến. Mà ở ngoài chính phủ heo phía sau xe đi theo hai cái thật to chó săn, một lông xanh, một hoa sắc. Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa chó một tả một hữu đi theo Triệu Tiểu Ngũ đuổi lợn dừng xe hai bên, tựa hồ là đang hộ vệ lấy Triệu Tiểu Ngũ như thế. Triệu Tiểu Ngũ đi ra long đường thôn, nhìn một chút xe ba gác hai bên trái phải chó, trong lúc nhất thời, trong lòng không nói được tư vị. Không phải hắn không muốn hai cái chó ngon chó, mà là hắn quá lý giải thợ săn đối chó tình cảm. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, xua tán đi chính mình trong đầu ý nghĩ, đội vàng nhà mình lợn dừng xe liền hướng Lan Hoa Câu phương hướng đi đến. Chờ đến cửa nhà mình, nhường bắt giới đem tấm nhi xe cho gỡ tới viện tử lý, liền cho nó hái được bộ gỗ, nhường bắt giới cùng Lớn Thanh cùng Lớn Tốn mất phía sau núi bên trên. Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa chó tự nhiên biết bọn hắn muốn đi cho giúp địa phương dung nhập cho rút, thật là hai bọn chúng trong lòng luôn luôn có một chút u cục, còn nhớ rõ lần trước bị Đại Lăng mang theo chó giúp hành hung chuyện. Chương 440, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chương 440, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không có chú ý tới Lớn Thanh cùng Lớn trong hoa tâm chút chuyện nhỏ này, hắn suy nghĩ trong nhà thật tốt chờ hai ngày, sau đó liền đi trên núi tìm xem chính mình muốn khế ước dã thú. Không biết do cái này lão Lâm Tử Lý có hay không linh miêu cùng vân báo, nếu như lại có thể tìm tới sói chồn lời nói cũng quá tốt. Triệu Tiểu Ngũ mỹ mỹ nghĩ đến, đến lúc đó thuận tiện đem sói vui mừng cũng cho khế ước bên trên, dạng này cơ trung động vật tan thị tam kiếm khách liền bị hắn vong gót. Cái gọi là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ rất tốt, nghĩ đến nghỉ hai ngày chính mình lại đi trên núi đi vài vòng, tìm một chút tới mình thích động vật khế ước. Thật là hắn vừa nhàn nhã qua một ngày yên ổn thời gian, liền lại có chuyện tìm tới. Ngày này đều nhanh giữa trưa, Triệu Tiểu Ngũ còn đang nằm ngủ ở nhà lớn cảm giác đâu, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Cạch cạch cạch, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng cho rằng có người sẽ đi mở cửa, liền ôm đầu ngủ tiếp. Không phải từng muốn, cái này bên ngoài gõ cửa người không chỉ có không co dừng lại, ngược lại càng gõ càng nhanh, càng gõ càng vang. Triệu Tiểu Ngũ cũng mới kịp phản ứng, người trong nhà đều đi ra ngoài, Tôn Nguyệt Cẩm cùng Triệu Đức Trụ đi trong đất bắt đầu làm việc tranh công điểm, hai người bọn hắn hiện tại cũng không dùng sức làm, đều là lưu manh mà thôi, bọn hắn lại không thiếu tiền. Triệu Đào cùng Triệu Cải hai nữ nhân mang theo hai cái nha đầu đi trong thôn thu thuốc bắc đi, chỉ còn lại hắn một cái người rảnh rỗi ở nhà. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, lầm bầm lầu bầu hướng cửa sân địa phương đi đến. Ai vậy? Thế nào như thế có thể gõ cửa đâu? Triệu Tiểu Ngũ bất mãn nói. Khi hắn mở ra cửa sân, lập tức liền thấy chính mình thôn trưởng Trương Bình Sơn hổ lấy khuôn mặt nói rằng: "Tiểu Ngũ tử, ngươi ở nhà làm gì chứ? Ta gõ như thế nửa ngày cửa, cũng không biết tới xem một chút là ai gõ cửa đâu." Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nở nụ cười, ngượng ngùng nói: "Hóa ra là Bình Sơn thúc à, ta trong phòng đi ngủ tới, vừa nghe được tiếng gõ cửa của ngươi." Trương Băng Sơn bất mãn nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, rất có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác, nói rằng, ngươi nói ngươi tiểu tử này, đều lập tức sẽ cưới vợ người, còn như thế không có chính hình. Không đi trong đất bắt đầu làm việc coi như xong, ta cũng sẽ không nói ngươi. Không phải ưa thích đi săn sao? Thế nào ngay cả đánh săn cũng không đi? Triệu Tiểu Ngũ lập tức khổ khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, Vinh Sơn Đúc, ta chính là lại ưa thích đi săn, cũng không thể hàng ngày tại Lão Lâm tử lý lợi nha. Hôm nay vừa nghỉ ngơi một chút, ngươi đây là tìm ta có việc nhi. Triệu Tiểu Ngũ đối Trương Binh Sơn người thôn trưởng này vẫn có một ít hiểu rõ, thuộc về vô sự không đăng tam bảo điện hàng người, khẳng định là tìm hắn có việc, không phải sẽ không, tự thân tới cửa tới tìm hắn. Triệu Tiểu Ngũ quả nhiên không có đoán sai, hắn tiếng nói này vừa dứt, Trương Binh Sơn sắc mặt dừng một chút, liền mở miệng nói ra, khoan hay nói, tiểu tử ngươi thật thông minh, thật làm cho ngươi đoán, ta lần này tới tìm ngươi chính là có việc. Nói đến đây, hắn còn nói lên để lời nói với người xa lạ, ngươi cái này xú tiểu tử, nếu không phải hỏi qua Nhĩ Đa, cây cột nói ngươi ở nhà, ta cũng sẽ không gõ lâu như vậy cửa. Sao có thể nghĩ đến ngươi tiểu tử này ngủ được chết như vậy? A Triệu Tiểu Ngũ không muốn nghe Trương Binh Sơn nhắc tới chính mình, vội vàng mở miệng ngắt lời nói, Binh Sơn thúc, ngươi trước đừng có gấp nói ta, trước nói chính sự quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ làm gián đoạn thần công đã đại thành, bị hắn như thế quấy rầy một cái, Trương Binh Sơn quả nhiên không còn nhắc tới hắn, ngược lại bắt đầu nói đến tìm hắn chuyện gì. Tiểu Ngũ a, ta lần này tới tìm ngươi, đúng là có cái việc gấp nhi. Chúng ta công xã phía tây nhất thôn Hát Sa thôn, có một gia đình nhi ném đi đứa bé. Có người nhìn thấy, nói là bị dã thú điêu đi, nhưng là đen sì, không thấy tin tưởng. Trước đó ngươi không có ở trong thôn, nghe ngươi cha nói ngươi tại huyện thành, cho nên ngươi không biết rõ công xã tại từng cái thôn thu thập lợi hại thợ săn, lên núi đi tìm hải tử. Có mấy cái cách Hát Sa thôn gần thôn phái đi thợ săn đã qua, bất quá đều thụ thương, còn tốt tổn thương không nghiêm trọng. Nghe đến đó, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nhíu mày hỏi, thôn trưởng, những thợ săn kia đều thụ thương, chẳng lẽ còn không biết rõ gặp phải là cái gì dã thú sao? Triệu Tiểu Ngũ vấn đề nhường Trương Binh Sơn khỏe miệng có hơi hơi xé, hiển nhiên là Triệu Tiểu Ngũ đã hỏi tới điểm mấu chốt, hắn buồn buồn nói rằng, cũng kỳ quái, đi mấy cái thợ săn đều không thấy rõ là cái gì tập kích bọn hắn, có người nói là hầu tử, có người nói là gấu, còn có người nói là dã nhân, tóm lại liền không có một cái đáng tin cậy. Cái này không, ngươi lại là công xã nổi danh thợ săn, mọi người đều biết ngươi nổ sơn lôi thủng cứu đập nước anh dũng sự tích, cho nên công xã bên trong điểm dành cho ngươi đi tìm xem cái kia ném đi hải tử. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt không cao hứng, nhưng là hắn lại không biết thế nào cự tuyệt, đành phải gửi hy vọng ở thời gian trôi qua quá lâu, đứa bé kia không cứu nổi đến qua loa tắc trách Trương Binh Sơn. Binh Sơn thúc, cái này đều bao lâu thời gian chuyện? Cái kia bị dã thú bắt vào trên núi hải tử, sẽ không đã sớm chết ta. Trương Binh Sơn nói rằng, cái này ta còn thực sự không rõ lắm, bất quá công xã bên trong điểm dành cho ngươi đi, ngươi vẫn là phải đi một chuyến. Đúng rồi, vừa vặn chuyện này là Lý Phó Thư Ký an bài, ngươi trước hết đi tìm Lý Phó Thư Ký đưa tin a. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Trương Binh Sơn nói Lý Phó Thư Ký bỗng nhiên sững sờ, nghĩ thầm, cái này không phải liền là Lý Kiến Thiết cha hắn Lý Sơn Phong sao? Triệu Tiểu Ngũ không có chú ý tới chính là, Trương Binh Sơn lần này gọi Lý Sơn Phong chức vụ, kêu là Lý Phó Thư Ký, mà không phải hắn chức vị chính lý chủ nhiệm. Trước đó tại bệnh viện huyện bên trong, Triệu Tiểu Ngũ vì cảm tạ Lý Kiến Thiết kịp thời lái xe mang cậu lão tam tới bệnh viện, còn chuyên môn lại nhải nói một chút lời nói, nhắc nhở Lý Kiến Thiết cùng cha hắn Lý Sơn Phong. Không biết rõ về sau Lý gia hai cha con nói thế nào, nhưng Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần lần này Lý Sơn Phong chuyên môn an bài chính mình đi trên núi tìm ném đi đứa nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ không hề cảm thấy là tại nhắm vào mình. Dù sao mình cùng Lý Kiến Thiết quan hệ vẫn là có thể, không đến mức sẽ bị trả thù. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ vẫn là không thể không tiếp nhận nhiệm vụ này, Trương Binh Sơn nhường Triệu Tiểu Ngũ dọn dẹp một chút liền nhanh đi công xã trước tìm Lý Phó Thư Ký đưa tin, đến lúc đó nghe Lý Phó Thư Ký an bài. Đưa tiễn Trương Binh Sơn về sau, Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia bị dã thú điêu đi hải tử hẳn là không cứu nổi. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi một chuyến, không nói những cái khác, ít ra ngoại trừ cái này điêu hải tử xuất sinh, để nó không thể lại hại người. Triệu Tiểu Ngũ thu thập xong chính mình lên núi muốn dẫn đồ vật, liền đem đồ vật tất cả đều thu vào không gian bên trong, bên người liền mang theo một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động cùng cái kia thanh đồng thau dao găm. Cưới chính mình trước kia mới xe đạp, liền thẳng đến công xã mà đi. Triệu Tiểu Ngũ lần trước đi công xã vẫn là đưa cậu lão tam đi vệ sinh viện thời điểm đi, lần này hắn cưỡi xe đạp đi tới công xã đại viện. Vừa đi đến cửa miệng liền bị người ngăn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử ngăn lại Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, ai ai ai, ngươi là ai à, liền hướng đi vào trong. Có biết hay không bên trong là địa phương nào? Chương 441, công xã đại viện chương 441, công xã đại viện Triệu Tiểu Ngũ nghe được công xã cửa đại viện người trẻ tuổi này lời nói sau, cũng không sinh khí, thậm chí liền xe đạp cũng không xuống, dùng chân đạp nhường xe đạp về sau đổ một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên mấy cái kia chữ lớn, thản nhiên nói, cái này không phải liền là văn gia đại công xã sao? Còn có thể là cái nào a? Giữ cửa người trẻ tuổi này nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng hắn số tuổi không chênh lệch nhiều, nhịn không được nhíu mày nói rằng, tiểu tử ngươi số tuổi không nhiều lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đây chính là công xã đại viện, không phải ngươi nói vào là vào. Nói, ngươi tới đây nhi có chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh cười cười, nói rằng, không có việc gì, chính là công xã Lý Phó Thư Ký để cho ta đến tìm hắn, đã ngươi không cho bảo, vậy ta liền đi đi thôi. Nói, Triệu Tiểu Ngũ vô néo tay lái, quay đầu liền đi, không có chút nào lại do dự. Về công xã cửa chính giữ cửa người trẻ tuổi kia, nghe được trước mắt tiểu tử này nói là công xã Lý Phó Thư Ký nhường hắn tới, lập tức liền dọa đến có đôi chút hốt hoảng. Phải biết cái này Lý Phó Thư Ký, mặc dù là văn gia đại công xã Phó Thư Ký, nhưng hắn trước đó còn có chức vị chính đâu, kia chức vị chính thật là cách ủy hội chủ nhiệm a, chỉ bằng vào chức vị này, liền công xã chức vị chính bí thư cũng phải làm cho hắn một đầu. Hiện tại nếu để cho tiểu tử này đi, bộ kia bí thư trách tội xuống, ta coi như chịu không nổi. Nghĩ tới đây, công xã đại viện giữ cửa thanh niên lập tức liền luống cuống. Hắn vội vàng chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, một thanh liền kéo lại Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, tội nghiệp nói: "Huynh đệ, đại ca, đại gia, ta sai rồi, ta mắt chó coi thường người khác, không biết rõ ngài là phó thư ký mời đi theo khách nhân, ngài trước đừng có gấp đi, ta hiện tại liền đi cho ngài báo cáo." Cái này giữ cửa người trẻ tuổi lại là nói tốt, lại là cầu xin tha thứ, cuối cùng là đem Triệu Tiểu Ngũ cho kéo đến công xã cửa đại viện. "Ca, ngài..." "Ngài họ gì?" "Ta xong đi giúp ngài thông báo một tiếng." Lập tức hắn hỏi một tiếng Triệu Tiểu Ngũ danh tự, liền một trận gió dường như chạy vào công xã trong đại viện, hẳn là báo cáo đi. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem có phải là thật hay không giống Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, hắn là Lý phó thư ký mời đi theo. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp cái này giữ cửa người trẻ tuổi đi vào thông báo, hắn thì hạ xe đạp, nhìn chung quanh một chút, muốn đem xe đạp thu vào không gian của mình bên trong. Thật là cái này công xã đại viện phụ cận không ít người, luôn luôn tìm không thấy cơ hội, hắn dứt khoát liền đem xe đạp đặt ở công xã cửa chính nơi này, đứng tại xe đạp bên cạnh chờ lấy. Không đầy một lát, cái kia tuổi trẻ tiểu hòa tử hấp tấp chạy tới, lần này hắn đối Triệu Tiểu Ngũ thái độ càng thêm cung kính. Chỉ thấy hắn cúi đầu không lưng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Vị đại ca này, ngài mời vào trong, Lý phó thư ký ngay tại bên trong công xã bạn công thất đợi ngài. Ngài theo cái này đi vào đi thẳng, đến cùng rẽ phải thứ nhất ở giữa bạn công thất chính là." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn trẻ tuổi tiểu hòa tử một cái, nói rằng: "Vậy ta đây xe đạp liền thả cái này, không có sao chứ?" Kia giữ cửa tuổi trẻ tiểu hòa tử lập tức đem đầu lắc như chống bỏi đồng dạng, liên tục không ngừng nói rằng: "Đương nhiên không sao, ngài liền đặt ở chỗ này, ta cho ngài nhìn xem." Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới hài lòng cười cười, sau đó liền cất bước con chính mình 5-6 thước súng máy bán tự động, hướng về công xã trong đại viện đi đến. Dựa theo cái kia công xã cổng giữ cửa người tuổi trẻ nói, Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh liền tìm tới đảng ủy phó thư ký bạn công thất. Hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, lại điều chỉnh một chút cổ thương dây lưng, sau đó liền nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Keng, keng, keng. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. "Là Tiểu Ngũ a, mời đến." Bạn công thất bên trong truyền đến một cái quen thuộc trung niên nam nhân thanh âm, Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, liền biết là Lý Kiến Thiết cha hắn Lý Sơn Phong. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa đi vào bạn công thất bên trong, chỉ thấy cái này Lý Sơn Phong bạn công thất cũng là rất mộc mạc, chỉ có vài cái ghế dựa cùng một cái to lớn bàn làm việc. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tiến đến, thân làm công xã phó thư ký Lý Sơn Phong đã sớm theo chỗ ngồi của mình đứng lên, đưa tay đón Triệu Tiểu Ngũ đi nhanh tới. "Lý chủ nhiệm, chúng ta..." Triệu Tiểu Ngũ vừa mở miệng kêu một tiếng "Lý chủ nhiệm", tay của mình liền đã bị Lý Sơn Phong nắm. Lý Sơn Phong dùng chính mình hai cánh tay nắm chặt Triệu Tiểu Ngũ tay phải, dùng sức giun lên, nói rằng: "Tiểu Ngũ à, ngươi rốt cuộc đã đến, thật là để cho ta đợi thật lâu à." Tiếp lấy hắn lại làm bộ bất mãn nói: "Ai, đừng gọi ta Lý chủ nhiệm, ta đã hướng tổ chức từ trước, hiện tại chỉ là chúng ta Văn Gia Đài công xã phó thư ký." Nghe được Lý Sơn Phong nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thôn trưởng cùng cộng người trẻ tuổi kia vẫn luôn quản Lý Sơn Phong gọi Lý phó thư ký, mà không giống trước đó như thế gọi Lý chủ nhiệm. Không cho Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói chuyện, Lý Sơn Phong liền đã lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở một bên trên ghế gỗ, hai người đối lập ngồi xuống. "Lý phó thư ký, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt." Triệu Tiểu Ngũ cười ngồi đối diện tại chính mình đối diện Lý Sơn Phong nói rằng. Lý Sơn Phong vừa cùng Triệu Tiểu Ngũ hàn huyên, một bên đứng dậy cầm phích nước nóng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem công xã phó thư ký còn tự thân cho mình pha trà, giả bộ như có chút được yêu thương mà lo sợ vội vàng đưa tay đón chén trà. "Lý phó thư ký, ngài quá khách khí, ta nghe chúng ta thôn trưởng nói ngài tìm ta cái này không liền tìm tới tìm ngươi đến đưa tin đi." Lý Sơn Phong nhẹ gật đầu, ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói: "Tiểu Ngũ à, lấy ngươi cùng Kiến Thiết quan hệ cũng đừng quản ta gọi phó thư ký, trực tiếp gọi ta Lý thúc là được." Tiếp lấy, sắc mặt hắn nghiêm một chút, tiếp tục nói: "Chuyện các ngươi thôn trưởng hẳn là nói cho ngươi đi, ta liền không lại quá nhiều nói cho ngươi. Công xã có ý tứ là, đứa bé kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thật sự là thi thể không tìm được, cũng nhất định phải đem cái kia điêu đi hải tử xuất sinh cho tìm tới, không thể để cho những chuyện tương tự lại tiếp tục xảy ra." Triệu Tiểu Ngũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức tỏ thái độ nói rằng: "Lý thúc, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực làm chuyện này." Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tỏ thái độ, Lý Sơn Phong rất là hài lòng nhẹ gật đầu, vô Triệu Tiểu Ngũ bà bay, nói rằng: "Tiểu Ngũ à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi rất tốt, bao quát ngươi làm những sự tình kia kiện đều rất không tệ. Ngươi yên tâm, ngươi nỗ lực công xã sẽ không xem như nhìn không thấy." Triệu Tiểu Ngũ cười cười, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn làm chẳng có chuyện gì nói là làm cho công xã hay là người khác nhìn. Có một số việc, hắn không thể không làm. Tựa như hắn phát hiện Hoàng Long đập nước có bại đề phong hiểm, hắn không có cách nào làm được làm như không thấy, Hạ Du cũng có thôn của hắn cùng người nhà, hắn nhất định phải đi thông chi một chút dù thôn dân. Hắn đi thang sơn địa chấn cứu tế, là bởi vì hắn có cho rút, có năng lực phát hiện càng nhiều người sống sót, có thể cứu ra càng nhiều người, cho nên hắn nhất định phải đi. Nói xong chính sự về sau, Lý Sơn Phong lại đứng người lên, nhìn như tại bạn công thất bên trong tàn bộ, nhưng thật ra là đang nhìn ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa có không có người ngoài. Chương 442, đám người đến giúp ngọn nguồn. Chương 442, đám người đến giúp ngọn nguồn. Chờ Lý Sơn Phong tàn bộ một vòng về sau, lại ngồi trở lại tới Triệu Tiểu Ngũ ngay phía trước, sau đó chậm rãi nói rằng: "Tiểu Ngũ, trước đó ngươi cùng Kiến Thiết tại bệnh viện nói chuyện, Kiến Thiết đều nói cho ta biết. Ta suy tính một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là cảm thấy ngươi nói đúng, cho nên ngày thứ hai ta liền hướng Vạn Thành huyện cách ủy hội đưa ra đơn xin từ chức. Nói đến đây, hắn cô đơn cười khổ một tiếng, nói rằng, cũng không biết là thấy không rõ tình thế quá nhiều người, vẫn là ta đắc tội người, vậy mà ba ngày liền bị phê xuống. Lý Sơn Phong một bên nói, còn một bên bẹp lấy miệng, giống như là đang hồi tưởng lấy chính mình chỗ nào làm chuyện vậy, đắc tội huyện thành lãnh đạo. Triệu Tiểu Ngũ lại không giống hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn cười ha ha, đối với Lý Sơn Phong nói rằng, Lý Thúc, ngươi đã đều đã quyết định muốn từ đi cách ủy hội chủ nhiệm chức vị, còn muốn những này làm gì chứ? Trong mắt của ta, nhanh như vậy liền phê xuống ngươi từ chức xin, không chừng là đang giúp ngươi đâu. Triệu Tiểu Ngũ lời nói trực tiếp liền đổi phương hướng giúp Lý Sơn Phong nhìn vấn đề, thoáng qua một chút liền quay chuyển Lý Sơn Phong mạch suy nghĩ, hắn sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay một cái nói rằng, ai nha? Tiểu Ngũ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Là ta để tâm vào chuyện vụ vặt, đã dự định cắt ra cùng cách ủy hội liên hệ, đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Triệu Tiểu Ngũ cũng ở một bên gật đầu, biểu thị đối Lý Sơn Phong nói lời này tán đồng. Hắn nhớ kỹ chính mình tiếp trước nhìn qua một chút tư liệu, giống như nói trận này vận động là tại 1976 tháng 5 năm 10 tháng kết thúc, nhưng chân chính kết thúc phải chờ tới 1977 năm 8 tháng tổ chức toàn sẽ mới thật sự là toàn diện tuyên cáo vận động kết thúc. Về phần những cái kia phạm sai lầm bị thanh toán các ủy hội chủ nhiệm thì phải đợi đến 1978 năm đi, trừ phi là phạm vào trọng đại sai lầm người. Nói cách khác, Lý Sơn Phong bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần hắn tại nhiệm cách ủy hội trong lúc đó không có phạm qua sai lầm lớn, không có hãm hại qua người lương thiện, tại 1978 năm trước đó lại nhiều làm một chút chiến tích, hẳn là liền có thể lấy công chủ tội. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ lâm vào suy nghĩ thời điểm, Lý Sơn Phong nhìn vẻ mặt suy nghĩ bộ dáng Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ, cái này Tiểu Ngũ thật đúng là không đơn giản, không là bình thường người, trong lòng ta xoắn suýt nửa ngày sự tình, hắn một câu liền nói thông ta. Trước kia cũng là ta coi thường hắn, coi là nó chỉ là bình thường tợ săn, không nghĩ tới hắn có dạng này kiến giải. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt dần dần thanh minh, Lý Sơn Phong tức thời mở miệng nói ra, Tiểu Ngũ, vậy ngươi cảm thấy Lý Thúc ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn ông vậy mà hỏi mình hắn nên làm như thế nào, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hắn nghĩ thầm nói, cái này Lý Sơn Phong có phải hay không cũng quá không đem ta làm ngoại nhân, cứ như vậy trực tiếp hỏi. Hắn muốn không muốn cùng Lý Sơn Phong có dính dấp, dù sao mình nên báo ân, đã thông qua nhắc nhở Lý Kiến Thiết báo xong, cũng coi là báo đáp đáp Lý Kiến Thiết xe đưa cậu lão tam tới bệnh viện ân tình. Nhưng bây giờ nhìn xem Lý Sơn Phong kia xin giúp đỡ dường như ánh mắt, hắn do dự một chút, vẫn là nói, Lý Thúc, chuyện này kỳ thật còn phải nhìn ngài. Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói này vừa dứt, Lý Sơn Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ không nói vô dụng lời nói, liền suy nghĩ câu nói này dụng ý rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng Triệu Tiểu Ngũ ý tứ của những lời này, cái kia chính là nhìn hắn tại nhiệm cách ủy hội chủ nhiệm trong lúc đó đã có làm hay không chuyện sai. Lý Sơn Phong không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại chính mình làm cách ủy hội chủ nhiệm mấy năm này đã làm đủ loại chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem suy nghĩ bên trong Lý Sơn Phong, liền biết hắn hiểu được chính mình đang nói gì, cũng không nói chuyện quấy rầy hắn, mà là chậm rãi bưng lên trước người mình chén trà uống. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Lý Sơn Phong lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn đến, hắn ánh mắt đăm đăm theo bản năng đưa tay đi bưng chén trà trên bàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy tay của hắn rời khỏi chén trà bên cạnh còn không tự biết, liền đưa tay đem Lý Sơn Phong chén trà đẩy lên hắn trong tay. Sờ đến chén trà Lý Sơn Phong, lúc này mới kịp phản ứng, hắn lấy lại tinh thần nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ huynh đệ, ta hiểu được ý của ngươi, ngươi còn có cái gì phải nhắc nhở sao?" Triệu Tiểu Ngũ uống chén trà, nghĩ thầm nói đều nói, vậy thì giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến đây à, chỉ là không biết rõ Lý Sơn Phong xem như người hay là Phật. Hắn hạ quyết tâm về sau, liền tiếp tục nói, "Lý Thúc, trong khoảng thời gian này tốt nhất là làm ra chút thành tích đến, ra thành tích, chuyện gì cũng dễ nói, liền xem như có lỗi, đến lúc đó bên trên cũng biết cân nhắc ngươi cống hiến." Trương Tiểu Ngũ một bên nói, một bên chỉ phía trên. Lý Sơn Phong nhận đồng nhẹ gật đầu, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ nói sát tuyệt đối. Kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ liền không tiếp tục mở miệng, Lý Sơn Phong cũng không có hỏi lại, kỳ thật không cần Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở hắn, chính hắn cũng có thể cảm giác được. Chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở Lý Kiến Thiết lời nói, giúp hắn hoàn toàn quyết định, xem như dừng cương trước mở vực. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Sơn Phong đã không cần hắn lại nói cái gì, liền đứng dậy, cáo từ nói, "Lý Thúc, vậy ta liền trở về chuẩn bị một chút, sau khi trở về ta liền mang theo cho giúp đi Hắc Xà thôn nhìn xem. Ta không dám nói có thể hay không bắt lấy cái kia điêu hải tử xuất sinh, chỉ có thể nói chính mình hết sức nỗ lực." Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đánh cược, dù sao vấn đề này nghe chính là không có chắc sự tình. Lý Sơn Phong cũng không có khó khăn Triệu Tiểu Ngũ, hắn lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, cười ha hả nói, "Không có việc gì, Tiểu Ngũ, ngươi hết sức liền tốt. Ngươi trước đừng sốt ruột đi, công xã lại phái xe đi tặng cho ngươi, thuận tiện nhường xe lôi kéo ngươi chó săn cùng nhau đi Hắc Xà thôn. Dù sao cái này Hắc Sơn thôn cách các ngươi Lan Hòa cầu cũng không gần." Nghe xong Lý Sơn Phong nói có xe tiếp xe đưa, Triệu Tiểu Ngũ chỗ nào còn có không ngồi đạo lý, nó ha ha cười một tiếng, nói rằng, "Vậy thì tốt, xe này ở chỗ nào? Chúng ta lập tức đã qua." Lý Sơn Phong cũng không dài dòng, trực tiếp một chỉ cửa chính bên ngoài, nói rằng, "Ngươi ở công ty cổng chờ lấy, ta đi cấp ngươi an bài xe." Triệu Tiểu Ngũ lần nữa đi vào công xã cửa chính thời điểm, cái kia giữ cửa tiểu hỏa tử đã đem hắn xe đạp cho xoa sạch sẽ, hận không thể ngồi xổm ở xe đạp trước gã lấy khí cho hắn xoa xe đạp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem tiểu tử này dáng vẻ, nhịn không được vui vẻ, nghĩ thầm cái này cầu sinh dục mẹ a. Hắn cũng không lại hù dọa tiểu tử này, vẻ mặt cười ha hả liền đi qua. Kia tại công xã cổng giữ cửa tiểu hòa tử, xem xét Triệu Tiểu Ngũ hiện ra, ân cần đem hắn dẫn tới xe đạp trước mặt nói rằng, "Đại ca, ngươi nhìn xe này ta lau cho ngươi thế nào?" Triệu Tiểu Ngũ cong thương không tiện các tay, bằng không hắn cao thấp sẽ chắp tay sau lưng Trang một thanh lãnh đạo diễn xuất, nói lên vài câu không tệ. Hắn vô vô tuổi trẻ tiểu hỏa tử bà bay, nói rằng, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải một cái thích đánh tiểu báo cáo người. Đúng lúc này, theo công xã đại viện bỗng nhiên cộc 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 mở ra một chiếc xe. Triệu Tiểu Ngũ xem xét là một chiếc máy kéo, cũng không để ý, vẫn chờ máy kéo đã qua, tiếp lấy chờ Lý Sơn Phong nói muốn phái xe đâu. Kết quả cái này máy kéo lái đến Lý Triệu Tiểu Ngũ trước mặt về sau, một cái đại hồ tử nam nhân hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, là Triệu đồng chí a. Lý phó thư ký để cho ta kéo ngươi đi hát sát thôn, mau lên đây đi. Chương 443, đống cắt đen thôn chương 443, đống cắt đen thôn Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ lên đại hồ tử máy kéo, còn tại tuổi trẻ tiểu hỏa tử ân cần đem hắn xe đạp cũng cho rời đi lên. Ngồi trên máy kéo về Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ, chờ máy kéo vừa tới cửa nhà hắn, hắn liền siêu nhi một chút theo trên máy kéo nhảy xuống. Hắn một bên xoa mình bị đỉnh tê dại cái mông, một bên cả thọt lấy chân nói rằng, cái này phá máy kéo đem láo tử chân đều đỉnh tê. Dùng sức xoa nhẹ mấy lần cái mông, lại đem xe đạp của mình theo trên máy kéo rời xuống tới, quay đầu hướng về phía mở máy kéo đại hồ tử nói rằng, dâu dĩa thuốc, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi dắt chó. Nói xong lời này, hắn liền đi phía sau núi bên trên. Kết quả tại Triệu Tiểu Ngũ rất lớn, gần nhị cầu rút cùng bắt rơi xuống tới thời điểm, liền thấy Văn Tú vừa lúc ở cửa nhà mình chờ đợi mình. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là chỉ vào máy kéo phía sau thùng xe tử, hướng về phía hai cái đầu chó cùng bắt rơi nói rằng, Đại Lăng, Bạch Long, bắt rơi, bên trên. Hắn ra lệnh một tiếng, hai cái chó rút cấp tốc hướng về máy kéo sau thùng đựng than bên trên mẹ xuống. Kia đại hồ tử nhìn thấy cho trong bang chó săn còn không kinh hãi, nhưng nhìn tới bắt rơi đầu này 500 cân lợn rừng lúc, lập tức dọa đến râu ria đều kém chút nổ lên. Ai u, mẹ của ta ai? Lợn rừng vương a. Một tiếng kinh hô theo cái kia miệng đầy đại hồ tử miệng bên trong hô lên. Thật vất vả tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú chấn an hạ, hắn mới kinh hoàng khiếp sợ không có nhảy xuống máy kéo chạy trốn. Chó giúp rất thuận lợi liền nhảy lên máy kéo sau thùng đựng than, có thể bắt giới thân thể trọng, liền không có dễ dàng như vậy đi lên. Ở trước mặt người ngoài, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể quá mức kinh thế hai tục, cho nên hắn không có thể hiện ra chính mình gấp 10 lực lượng, mà là quyết định trước dạng này, chờ có cơ hội lại đem bắt giới làm bên trên máy kéo. Chờ chó giúp đều lên máy kéo, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn xem Văn Tú, cười hi hi nói, "Tú Tú, ngươi tại sao cũng tới? Hôm nay không có đi thu dược tại sao?" Văn Tú hé miệng cười một tiếng, như cái tiểu tức phụ như thế cho Triệu Tiểu sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó nàng theo quần của mình khẩu đại lý lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Cái này bình thủy tinh không lớn, cùng dầu vừng cái bình không chênh lệch nhiều, bên trong là một cái bình bột màu trắng. Văn Tú xuất ra cái bình đến về sau, liền nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, quả nhiên theo trên mặt của hắn thấy được nghi ngờ bộ dáng, Văn Tú hì hì cười một tiếng nói rằng, "Tiểu Ngũ ca man, trợn tròn mắt ta. Không biết rõ đây là cái gì a? Ta cho ngươi biết, đây là Tào lão gia tử cùng ta cùng một chỗ chế tác thuốc cầm máu, chúng ta thử qua, vô cùng có tác dụng." Chính là dùng ngươi cho viên kia 20 năm dạ sơn sâm làm. Nói đến đây, Văn Tú hẳn là sợ Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy bọn hắn quá lãng phí gốc kia dạ sơn sâm, lại vội vàng nói, chỉ dùng 1/3, Tào lao ra tử nói, ngươi lên núi đi săn quá mức nguy hiểm, dễ dàng thụ thương, cho nên liền làm thuốc cầm máu. Ngoại trừ thuốc cầm máu, còn có cái này Văn Tú một bên nói, một bên lại từ một cái khác khẩu đại lý móc ra bình nhỏ. Chỉ có điều cái bình này không phải dầu vừng cái bình tiểu dáng, mà là loại kia màu nâu thủy tinh bình thuốc. Đây là độc tham gia dưỡng binh hoàn, là Tào lao tự mình làm, hắn nói công nghệ quá phức tạp. Ta hiện tại còn học không được đâu, nói là sâu mệnh dùng. Dòng dã nửa cây tham gia, liền làm 5 hạt, ta đều đã lấy tới. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy Văn Tú lấy ra kia bình thuốc cầm máu, xác thực cảm thấy dùng 20 năm dã sơn sâm làm thuốc cầm máu có chút lãng phí. Nhưng khi Văn Tú lấy ra kia một bình nhỏ từ cái gì độc tham gia dưỡng binh hoàn thời điểm, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy không lỗ. Lấy Tào lao y thuật, hẳn là sẽ không lừa hắn, cái này bình thủy tinh 5 hạt sâu mệnh dùng dược hoàn, đoán chừng hẳn là sẽ có hiệu quả. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng đem hai cái bình nhận lấy. Vừa muốn lại cùng Văn Tú tâm sự, đại hồ tử chính ở đằng kia thúc giục nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta phải nắm chặt thời gian trôi qua, Hát Sa thôn cách các ngươi Lan Hoa Câu không gần, ta cái này máy kéo trưởng, chúng ta phải đi một hồi đâu." Triệu Tiểu Ngũ không tình nguyện lên tiếng, thừa dịp đại hồ tử nghiêng đầu đi, nhanh chóng tiến đến Văn Tú bên người hôn một cái. "Tú Tú, ta muốn tới Hát Sa thôn, chờ ta trở lại đi tìm ngươi a." Nói xong Triệu Tiểu Ngũ liền lên máy kéo, chỉ để lại Văn Tú đỏ bừng mặt, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hờn dỗi. Máy kéo hướng phía trước thúc đẩy lên, Triệu Tiểu Ngũ hướng về Văn Tú phất phất tay, nói rằng, "Tú Tú, ngươi nhanh về nhà à, thuận tiện đem ta xe đạp cho ta đẩy trong nhà đi, đây chính là đưa cho ngươi xính lễ." Lúc đầu bị Triệu Tiểu Ngũ tập kích bất ngờ liền đỏ bừng mặt Văn Tú, bây giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ đứng tại trên máy kéo lớn tiếng như vậy hô, càng thêm xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, tranh thủ thời gian quay người đẩy xe đạp trở về Triệu Tiểu Ngũ trong nhà, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực. Máy kéo cộc 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 hướng về Hát Sa thôn chạy tới, Triệu Tiểu Ngũ lại tại trên máy kéo đỉnh hơn nửa giờ, lúc này mới tới Hát Sa thôn. Bắt rơi cuối cùng đi theo máy kéo chạy nửa giờ, mãi cho đến Hát Sa thôn Triệu Tiểu Ngũ đều không có tìm được cơ hội đem bắt rơi cho đặt lên xe, cũng may máy kéo tốc độ không nhanh. Đại hồ tử Tha Lạp Kỳ thủ trực tiếp liền đem máy kéo lái đến Hát Sa thôn đại đội, Triệu Tiểu Ngũ dẫn chó giúp lúc xuống xe, Hát Sa thôn đại đội bộ bên trong cũng đi tới một đám người. Trong đó có cái tuổi trẻ nữ nhân nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, bịt một tiếng, liền quỳ xuống. "Tiểu huynh đệ nha, van cầu ngươi mau cứu con của ta a." Nàng một bên kêu khóc, một bên đập lấy đầu. Triệu Tiểu Ngũ đều ngộp, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nữ nhân này hẳn là cái kia bị dã thú điêu đi hải tử mẫu thân. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đem nữ nhân này đỡ lên, thật là nữ nhân một mực không chịu lên, giống như chỉ cần nàng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ quỳ xuống dập đầu, con của mình liền có thể trở về dường như. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm dùng mấy phần khí lực, mạnh mẽ đem cái này nữ nhân lôi. Sau đó mấy cái khác Hắc Sa thôn thôn dân cũng đưa tay đem nữ nhân cho chống lên, lúc này bên cạnh một cái 50 tuổi trung niên nam nhân tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người nói rằng: "Ngươi tốt, đồng chí, ta là Hắc Sa thôn thôn trưởng, ngươi gọi ta lão đoàn là được." Cái này Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn một bộ trung thực nông dân bộ dáng, nhưng dù cho như thế, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể thật gọi hắn lão đoàn a. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian cùng Hắc Sa thôn thôn trưởng nắm tay, nói rằng: "Đoàn thúc, ta là Lan Hoa Câu, ta gọi Triệu Tiểu Ngũ. Công xã Lý phó thư ký phái ta đến thôn các người, ngài có thể giúp ta lại nói kỹ càng một chút tình huống sao?" Hắc Sa thôn đoàn trưởng thôn thấy một lần Triệu Tiểu Ngũ như vậy sạch sẽ lưu loát, còn đối với hắn khách khí như vậy, lập tức liền đối Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy hảo cảm. Hắn cũng không khách khí, mở miệng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Ngươi cũng gọi ta thúc, vậy ta liền ỷ lớn bảo ngươi một tiếng đại chất tử." "Đại chất tử a, đứa bé kia ném đi đã có 5 ngày." 5 ngày trước, trời sắp tối thời điểm, đột nhiên, trong thôn chó giống như bị điên kêu lên. Có người nghe được cái này chó sủa động tĩnh là lạ, liền đi ra nhìn là tình huống như thế nào, kết quả nhìn thấy một cái đen xì mọc ra lông dài cái bóng, theo thôn chúng ta đỏ chót cờ nhà chạy ra. Chương 444, Cửu Long núi chương 444, Cửu Long núi nói đến đây, lão đoàn trưởng thôn nhịn không được nhíu mày, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, đỏ chót cờ tên đầy đủ gọi Vương Hồng Cờ, cũng chính là đứa bé kia cha, hắn ngày đó uống rượu, mơ mơ màng màng, về sau cái gì cũng nhớ không rõ. Nói đến đây, đoàn trưởng thôn vẻ mặt mất mặt bộ dáng, hiển nhiên là đối cái này uống rượu chậm trễ sự tình đỏ chót cờ rất không có hảo cảm. Hắn thở hổn hển một mạch, nói rằng, về sau chính chúng ta thôn cũng tổ chức hơn người lên núi đi đi tìm, lên núi người không phải là đường, chính là bị những dã thú khác làm cho bị thương. Về sau việc này liền lên báo cho công xã phái mấy cái thợ săn đến, cũng đều không công mà lui. Không đúng, cũng không tính không công mà lui, bọn hắn tìm tới cái kia xuất sinh, nhưng là đều không thấy rõ xuất sinh kia dáng dấp cái dạng gì, liền đều thụ thường, còn dọa quá sức, ra lão lâm tử về sau liền nói cái gì cũng không dám lại lên núi. Đoàn trưởng thôn nói xong lời này về sau, nhịn không được ai một tiếng thở dài thở ra một hơi. Ai? Nghiệp chứng A. Mới 3 tuổi con nít cái kia ném đi hải tử nữ nhân, lúc đầu đã bình tĩnh lại, nghe được thôn trưởng sau khi than thở, lại nhịn không được ô ô khóc lên. Triệu Tiểu Ngũ rất là thông cảm tâm tình của nữ nhân, nếu là hắn ném đi hài tử, khẳng định so cái này còn gấp. Cho nên hắn cũng không còn chậm trễ, cuối cùng trực tiếp lại hỏi một chút lần trước mấy cái kia thợ săn ở đâu phát hiện xuất sinh kia địa phương. Đoạn trưởng thôn, lần trước mấy cái kia thợ săn là ở đâu phát hiện tên xuất sinh kia? Các ngươi nơi này còn có hay không biết chỗ kia người? Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp hỏi hai vấn đề, lập tức hắn liền đợi đến đoạn trưởng thôn trả lời. Đoạn trưởng thôn cũng không có nhường Triệu Tiểu Ngũ thất vọng, hắn nhớ lại một lát liền nói, đại chất tử, không nói gặp ngươi. Những thợ săn kia nhóm ngay tại cách chúng ta thôn cách đó không xa Cửu Long Sơn bên trên, phát hiện tên xuất sinh kia. Kia Cửu Long Sơn bên trên gấu tương đối nhiều, nghe nói còn ra hiện qua hùng bi, chỉ có điều mấy cái kia thợ săn đều nói không phải gấu, về phần là cái gì, bọn hắn lại không nói ra được. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần biết rằng một thứ đại khái vị trí là đủ rồi, còn những cái khác, liền toàn bộ nhờ chó trong bang đầu chó. Hắn nghiêng đầu lại, hướng về phía cái kia còn tại thuốc thít nữ nhân nói rằng, vị này chị dâu, trước đừng có gấp khóc, trong nhà người bên cạnh còn có hài tử mặc qua quần áo sao? Muốn không có tẩy cái chủng loại kia. Nữ nhân mặc dù không biết do Triệu Tiểu Ngũ muốn không có tẩy qua quần áo làm gì, nhưng nàng vẫn là liên tục không ngừng gật đầu nói, có, nhà ta tiểu bảo quần áo dày đều có, đều là không có tẩy qua, ta hiện tại liền lấy cho ngươi tới. Nói xong cái này về sau, nữ nhân thất tha thất thểu liền hướng trong nhà chạy tới. Qua không đầy một lát, nữ nhân kia liền lại chạy tới, trên tay của nàng cầm một cái tiểu hài tử quần áo cùng một đôi bẩn thỉu vải nhỏ dày. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận quần áo cùng dày, hướng về phía chó giúp kêu một tiếng, Đại Lăng, Bạch Long, Lớn Hoa, ba người các ngươi tới. Nghe được mệnh lệnh ba đầu chó, lập tức liền theo bảy chó bên trong đi ra, cùng nhau đi tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Triệu Tiểu Ngũ đem bị điêu đi hải tử quần áo cùng giày để dưới đất, nhường Đại Lăng Bạch Long bọn chúng ba cái tốt tốt hít hà, thuận tiện đến lúc đó tiến vào sơn, thông qua những mùi này đến tìm kiếm đứa bé kia. Mặc dù hắn trong lòng đã không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ thử một chút cái kia vạn nhất hắn có thể tìm tới đứa bé kia đâu. Đại Lăng, Bạch Long cùng Lớn Hoa đều chăm chú tại tiểu hài nhi quần áo trước mặt người lên, Triệu Tiểu Ngũ nhìn không sai biệt lắm, liền cùng đoạn trưởng thôn nói một tiếng, "Đoạn thúc, ngươi chỉ cho ta một chút Cửu Long Sơn phương vị, ta cái này mang chó lên núi đi tìm hải tử." Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn hướng bên cạnh một tòa núi cao một chỉ, nói rằng, "Đại chất tử, chính là ngọn núi này, đây chính là Cửu Long Sơn, bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi cái này Cửu Long Sơn bên trong thằng ngu này tương đối nhiều." Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, nói rằng, "Không có chuyện, ta giết thằng ngu này giết thuận tay, có kinh nghiệm." Nói, hắn liền xông chó giúp đánh hô lên, dẫn chó giúp cùng bắt giới liền hướng về cách đó không xa Cửu Long Sơn đi đến. Về phần lớn chim tiểu xảo hai cái biết bay, tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn vừa mới tiến Hắc Sa thôn thời điểm, liền đã không biết rõ bay đi cái nào, có thể là trực tiếp đi trên núi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng hai bọn chúng, tính toán đợi bọn hắn tới chân núi về sau, lại kêu gọi hai con chim là được. Một đường đi vào Cửu Long Sơn dưới chân, đoạn đường này đều tương đối thông thuận, không có xảy ra bất luận cái gì chuyện, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn Cửu Long Sơn, đánh hô lên, dẫn chó giúp liền xông vào. Quả nhiên không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, lớn chim tiểu xảo thật đúng là ngay tại cái này Cửu Long Sơn bên trong. Hai bọn chúng nghe được Triệu Tiểu Ngũ hô lên âm thanh, lập tức liền theo trên núi bay ra. Bởi vì lớn chim hình thể tương đối lớn, cho nên Triệu Tiểu Ngũ cũng không để cho lớn chim tại trên người mình, mà Tiểu Sảo khóc lóc van mài nhất định phải rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trên thân. Tiểu Sảo hình thể cũng không nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ hỏi bọn chúng trên núi tình huống thế nào, liền vất tay đem nó vênh chạy. Thông qua Tiểu Sảo cùng lớn chim cảm xúc phản hồi, Triệu Tiểu Ngũ biết bọn chúng tại cái này Cửu Long Sơn bên trong nhìn thấy thật nhiều gấu chó. Triệu Tiểu Ngũ càng đi cái này Cửu Long trong băng đi, càng cảm thấy núi này bên trong động vật hoang dã giống như không có Lan Hoa Câu nơi đó nhiều, bất quá trên núi các loại hoang dại cây ăn quả cũng không phải ít. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút, cảm thấy xác thực thích hợp gấu chó hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng có trách Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn nói cái này Cửu Long Sơn bên trong thằng ngu này tương đối nhiều, bằng vào cái này đầy khắp núi đồi hoang dại cây ăn quả, cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu con đại hùng mù lòa. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi đi theo chó rút hướng trên núi đi, một bên nghĩ tới, tiến vào Cửu Long Sơn một khoảng cách về sau, Lại Lăng, Bạch Long, Lớn Hoa, bọn chúng ba cái liền ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngửi ngửi trong không khí các loại hương vị. Có thể là cái này Lâm Tử Lý hương vị quá mức bệ bội, liền ba cái ngẩng đầu hương chó săn đều trong lúc nhất thời người không thấy đứa bé kia hương vị. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngủ quán sốt ruột, dẫn chó giúp chậm rãi hướng Cửu Long Sơn chỗ sâu tìm đi. Cái này một lộ thượng, thật đúng là nhường Triệu Tiểu Ngũ thấy được hai đầu gấu chó, bất quá cũng không lớn, cũng liền 3-400 cân khoảng chừng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có vội ba đánh chúng nó, dù sao hắn không phải đến săn thú, mà là tìm đến đứa bé kia, cho nên hắn thời điểm quan sát đến chính mình kia ba cái ngẩng đầu hương chó săn tình huống. Đại Lăng, Bạch Long cùng Lớn Hoa bọn chúng ba cái cũng biết nhiệm vụ của mình là tìm đứa bé kia, mà không phải đi săn. Cho nên bọn chúng tại gặp phải gấu chó cùng những dã thú khác lúc đều không có cái gì phản ứng, chỉ là hung hăng đang tìm kiếm đứa bé kia hương vị. Có thể chuyện xưa nói thế nào, càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Bọn hắn đã tại hết sức trốn tránh kia hai cái gấu chó đi, thật là cái này gấu chó khíu giác so chó săn còn mạnh, người thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp khí vị, vậy mà không có chạy trốn, ngược lại là hướng về bọn hắn bên này chạy tới. Lần này Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn không có gặp qua như thế dũng gấu chó đâu. Lần này không ít thấy tới, vẫn là hai cái đâu. Chương 445, đánh chết song gấu. Chương 445, đánh chết song gấu. Trước kia Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp cũng không phải không có truy qua gấu chó, mỗi lần đều truy bọn gia hỏa này lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cũng không biết cái này Cửu Long Sơn gấu chó làm sao lại như thế không biết tốt xấu, cứ như vậy hướng về Triệu Tiểu Ngũ cùng hai cái chó giúp xông lại. Triệu Tiểu Ngũ đều không có ý định động thương, hắn đối Đại Lăng cùng Bạch Long dặn dò nói, Đại Lăng, Bạch Long, coi trọng các ngươi chính mình chó giúp, không cần thụ thương. Đại Lăng cùng Bạch Long hai cái đầu chó, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ dặn dò về sau, khẽ gật đầu, liền dẫn chó giúp nên đón tiếp lấy. Lần này lớn, gần nhị cầu giúp là hỗn hợp lại cùng nhau xuất kích, chọn lựa sách lược là lao mang mới. Cũng chính là năm con đại cầu giúp lớn chó săn chức vây quanh một cái gấu chó, chó con giúp cũng ra năm con thành viên, đi theo đại cầu sau lưng học tập. Đại cầu trong bang lớn chó săn dựa vào là tương đối gần, chó con giúp nhỏ chó săn cùng tiểu hồ ly dựa vào là cũng có chút xa. Cái này hai cái gấu chó vọt vào chó giúp, lập tức liên động, còn tưởng rằng lại tới đây có thể ken kết loạn giết đâu, kết quả quang thừa ken kết. Cái này đại cầu giúp chó săn đem bọn nó hai cái gấu chó phân tán vây lại, thỉnh thoảng liền nhảy lên tới phía sau của bọn nó ken kết tán loạn. Thì ra còn lại cái này ken kết là chó giúp nhóm ken kết tán loạn. Cố đầu không để ý đi, là hiện tại hai cái gấu chó chân thực khắc họa, cứ như vậy, căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ ra tay, lớn, gần nhị cầu giúp người khác đã đem hai cái gấu chó cho khống trụ. Cũng không phải là cái này hai cái không sai biệt lắm các 400 cân đại hắc mù lòa quá yếu, mà là Triệu Tiểu Ngũ chó giúp bị hắn khế ước về sau, lại thêm có Đại Lăng cùng Bạch Long chỉ huy, thực lực quá mức cường hãn. Bọn chúng am hiểu sâu du kích chiến 16 chữ chân ngôn, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Hai cái gấu chó đơn hướng lấy một con chó bổ nhào thời điểm, cái kia bị bọn chúng bổ nhào chó liền nhanh chóng lui lại, kiên quyết không cứng rắn. Làm gấu chó dừng lại động tác, mong muốn lúc nghỉ ngơi, chó giúp lại bắt đầu phát động công kích. Chờ hai cái gấu chó cảm thấy được không đúng thời điểm, đã xông không ra chó giúp vào đây. Trong đó một cái tương đối lớn đại hắc mù lòa, bị chó giúp quấy rầy gấp, vậy mà đứng thẳng lên, hướng về Triệu Tiểu Ngũ gầm hét lên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không quen lấy nó, trực tiếp liền giơ lên trong tay sừng châu đại cung, đáp cung lên dây, một mạch mà thành. Không đợi gấu miệng ngậm bên trên, Triệu Tiểu Ngũ trong tay tiễn liền đã bắn ra ngoài. Siêu nhi, hơn 30 mét khoảng cách, Triệu Tiểu Ngũ không sai biệt lắm là bách phát bách trúng, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, mũi tên xuất hiện ở đại hắc mù lòa miệng bên trong. Gấu tiếng giống cũng im bặt mà dừng. Đại Lăng nhắm ngay cơ hội, không chút do dự nào tới, cán gái này bắn trúng đại hắc mù lòa liền hướng trên mặt đất chảnh. Đi theo đầu chó Đại Lăng nhóm này, lớn chó săn cùng nhỏ chó săn cùng tiểu hồ ly, nhao nhao nhào tới, cũng liền đầu này đại hắc mù lòa bị Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng yếu hại, không phải chó giúp khẳng định tổn thất nặng nề. Một cái khác đại hắc mù lòa, nhìn thấy chính mình đồng bạn kết quả, lập tức có chút luống cuống, không quan tâm liền chạy ra ngoài, cũng mặc kệ bầy chó cắn xé. Nó biểu hiện như vậy, ngược lại là nhường Triệu Tiểu Ngũ không thể xuất thủ, dù sao cái này đại hắc mù lòa chỉ lo cắm đầu mánh chạy, cũng không dò gì ra yếu hại, cũng không dừng lại. Nhưng đánh đều đánh, Triệu Tiểu Ngũ làm sao lại để nó chạy đâu? Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ rất không giảng cứu cầm trong tay sừng châu đại cung, đổi thành 5-6 thước súng máy bán tự động, giống như lúc trước hắn nói bất động thương là đánh giấm dường như. Theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động đánh họng súng càng không ngừng di động, hắn rất nhanh liền căn cứ gấu chó tốc độ, tính ra lúc trước tính toán. Phanh! Một tiếng vang rội tiếng súng vang lên, cái kia chạy thật nhanh gấu chó liền bị Triệu Tiểu Ngũ quật ngã tại nửa lộ thượng. Bạch Long vốn là mang theo một cái khác tổ chó giúp tại cái này gấu chó sau lưng dồn sức lấy, kết quả cái này gấu chó bị Triệu Tiểu Ngũ một thương đánh ngã, bọn chúng lập tức nào tới. Triệu Tiểu Ngũ mở một thương kia về sau, liền đem súng trường thu vào không gian của mình bên trong, sau đó liền hướng về cái thứ nhất bị chính mình dùng tên bắn chết gấu chó đi đến. Hắn đi đến đại hắc mù lòa bên người, cái này đại hắc mù lòa miệng bên trong cắm mũi tên, mặc dù nằm trên mặt đất không có năng lực phản kháng, nhưng lại còn không có tắt thở. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là đem cái kia tiễn theo gấu miệng bên trong rút ra, sau đó liền thuận tay thu vào không gian của mình bên trong. Đi đi, buông ra, đừng cắn. Triệu Tiểu Ngũ một bên rút ra chính mình mang theo người đồng thau dao găm, một bên đem còn tại gấu chó trên thân cắn xé bảy chó bánh mỡ. Hắn cầm cái kia thanh đồng thau dao găm tại gấu chó trong trái tim lại tới một đao, lúc này mới xem như đem gấu chó chơi chết, thu vào không gian của mình bên trong. Về sau Triệu Tiểu Ngũ lại đi bị đánh chết tại nửa lộ thượng gấu chó nơi đó, rất thuận lợi liền đem nó thu vào không gian bên trong. Giải quyết. Triệu Tiểu Ngũ vô vô tay của mình, sau đó nhẹ nhõm nói một câu, thật tình không biết cũng bởi vì hắn vừa mở một thương kia, cho chính hắn treo chọc một tồn tại khó chơi. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tiếp tục hướng Cửu Long Sơn đi đến, càng chạy khoảng cách Cửu Long Sơn chỗ sâu liền càng gần. Chờ đi đến Cửu Long Sơn chỗ sâu nhất thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ ngừng cước bộ của mình, hắn loáng thoáng cảm thấy không đúng, cái này Cửu Long Sơn chỗ sâu rừng cây cũng quá mức rậm rạp chút, ta còn không có đi vào, liền có thể cảm giác được phía trước thụ lâm lý tia sáng, so địa phương khác muốn ám không ít. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ thời điểm do dự, trước người ba cái ngẩng đầu hương chó săn, vậy mà đồng thời phát ra hương phân tiếng chó sủa. Triệu Tiểu Ngũ có thể thông qua ba cái ngẩng đầu lương chó săn cảm xúc, biết được bọn chúng ba cái phía trước bên cạnh trong rừng rậm người được đứa bé kia khí vị. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không nguyện ý đi vào cũng không được, thật vất vả phát hiện manh mối, không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía trên mình phương lượn vòng lấy lớn chim tiểu xảo, dặn dò nói, "Lớn chim tiểu xảo, hai người các ngươi đi vào trước nhìn xem, có biến kịp thời báo cáo." Lớn chim tiểu xảo nghe vậy, kêu một tiếng, liền hướng về Cửu Long Sơn chỗ sâu rừng rậm phía trên bay đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có gửi hy vọng ở lớn chim mà là hy vọng tiểu xảo có thể phát hiện một chút cái gì không giống tình huống. Lớn chim hình thể hạn chế, căn bản xâm nhập không đến lâm tử lý bên cạnh, nó chỉ có thể ở cái này lão lâm tử trên không nhìn xem. Thật là phía trước lão lâm tử lại quá mức rậm rạp, dù là lớn chim lấy nhạy cảm mắt ứng năng lực, nó cũng thấy không rõ phía dưới tình huống cụ thể. Hoa hỉ thức tiểu xảo liền không giống như vậy, nó xét đến cùng là một cái hỉ thức, dù là hiện tại hình thể đã có lớn gà rừng lớn như vậy, thật là vẫn có thể tại cái này rừng rậm trên nhanh cây qua lại nhảy vọt bay nhảy lên. Triệu Tiểu Ngũ đợi một hồi, lớn chim tới cảm xúc tin tức không có chút giá trị, mà tiểu xảo lại thật lâu không có chuyển trở về tình huống. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chờ không nổi thời điểm, Hoa Hỉ Thức tiểu xảo đột nhiên chuyển đến trở nên kích động cảm xúc chấn động. Bởi vì cảm xúc quá kích động, Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm thụ không ra là xảy ra chuyện gì, hắn dứt khoát đem tầm mắt của mình hoán đổi thành tiểu xảo tầm mắt, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 446, hình người thú chương 446, hình người thú trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm giác chính mình biến thành một con chim, đứng ở trên đại thụ. Mà tại hắn đứng dưới cây này, chính là một đứa bé. Đứa nhỏ này cũng liền 3 tuổi tả hữu, tiểu trong đầu, trên thân còn mặc quần áo, lúc này ngay tại cây to này hạ nằm sấp, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, cái này cuối cùng là tìm tới, cũng không biết sống hay chết. Hắn vừa mới chuẩn bị đem tầm mắt của mình cho đổi lại thời điểm, dưới đại thụ nằm sấp cái này tiểu nam hài bỗng nhiên bỗng lúc đích, giống như là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền dừng động tác lại, trong lòng một hồi vui mừng như điên về sau, liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Đứa nhỏ này đều ném đi 5 ngày, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Hắn nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ thời điểm, hắn thông qua tiểu xảo tầm mắt nhìn thấy, đứa bé kia lắc lắc ung dung từ dưới đất đứng lên. Hai tử vừa ra bên ngoài bước một bước, đột nhiên liền bị một cây mảnh cây mây cho lôi đến. Cây mây sẽ động. Triệu Tiểu Ngũ một nháy mắt cảm giác đầu của mình đều có chút đứng máy, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy chính là thật. Hắn vội vàng chỉ huy Hoa Hỉ Thức tiểu xảo hướng về đối diện đại thụ bay đi, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì cây mây còn sống lại. Hoa Hỉ Thức tiểu xảo, thu Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, tại cái này rậm rạp lão lâm tử trên chạc cây nhảy tung tăng, hướng về đối diện đại thụ mà đi. Rất nhanh, nó liền chạy tới đối diện trên đại thụ, chờ Hoa Hỉ Thức tiểu xảo điều chỉnh tốt vị trí về sau, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền thấy nhường hắn kinh ngạc một màn. Vậy nơi nào là cây mây sống, mà là cây mây cột vào tiểu hài tử trên cổ chân, bên kia bị một cái gấu đen to lớn đặt ở chân trước phía dưới. Cái này gấu đen số tuổi cũng không nhỏ, cứ việc hình thể của nó to lớn, nhưng nó lông tóc thưa thớt khô héo, bên trong còn có không ít lông trắng. Điều này cũng làm cho Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra cái này gấu chó số tuổi hẳn là rất lớn. Chỉ là nhường Triệu Tiểu Ngũ có chút không hiểu là, cái này gấu chó đến cùng là thế nào dùng cây mây trói chặt tiểu hài tử này cổ chân? Chẳng lẽ thứ này thành tinh? Triệu Tiểu Ngũ nhịn xuống thầm nghĩ. Lại thông qua Hoa Hỉ Thức tiểu xảo quan sát một hồi, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện cái này tuổi tác lớn đại hắc mù lòa, chỉ là dùng cây mây trói lại hải tử, không cho hắn chạy loạn, cũng không có nguy hại tới hải tử an toàn. Triệu Tiểu Ngũ tâm mới buông ra. Không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt về sau, Triệu Tiểu Ngũ một bên dựa theo trong hệ thống Hoa Hỉ Thức tiểu xảo vị trí tiến lên, một bên thỉnh thoảng đem tầm mắt của mình hoán đổi thành Hoa Hỉ Thức tiểu xảo. Hướng cái này lâm tử lý đi tới, hắn luôn luôn mơ hồ có một loại cảm giác xấu, phản phất có chuyện gì muốn xảy ra đồng dạng. Triệu Tiểu Ngũ biết mình từ khi có hệ thống về sau, dự cảm đều vô cùng chuẩn. Hắn cũng không có phớt lờ, mà là 10 phần cẩn thận xuất ra không gian bên trong 5-6 thước súng máy bán tự động, hướng về có chút âm u trong rừng rậm đi đến. Tại mảnh này rậm rạp lão lâm tử lý, Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy dưới chân co xương cốt, những này đầu cấp xương động vật gì đều có. Cũng đều là cái này lâm tử lý động vật hoang dã, không biết rõ bị cái gì ăn sạch sẽ, ném tại đây bên trong. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng cảm thấy những này xương cốt đều là cái kia to lớn lao hùng ăn động vật, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này gấu đen lớn cùng Diêm Vương Tị Tử cái kia hùng bi là cùng một đẳng cấp thú có hại. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có không cảm thấy khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Dù sao chỉ cần giết thú có hại, hệ thống liền sẽ ban thưởng chính mình thu hoạch được năng lực mới, đây cũng là Triệu Tiểu Ngũ chính mình tổng kết ra kinh nghiệm. Cứ việc Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp đều đã 10 phần cẩn thận, nhưng bọn hắn cũng không thể che giấu trên người mình khí vị, nhất là chó buộc hương vị, thật sự là quá lớn. Tại khiếu giác mẫn cảm gấu đen trong mắt, bọn hắn quả thực chính là trong bóng tối bóng đèn giống như tồn tại. Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp còn chưa đi tiến cái này rừng rậm bao xa, hắn liền thông qua hoa hỉ thức tiểu xảo quan sát được cái kia lao hắc gấu bị giật mình tỉnh lại, giật mình tỉnh lại lao hắc gấu, lập tức hít hà hương vị, sau đó lập tức liền ngồi dậy. Động tác của nó lập tức dọa đến đứa bé kia khóc, hoa hoa tiếng khóc theo rừng rậm chỗ sâu truyền ra. Vượt quá Triệu Tiểu Ngũ dự kiến chính là, cái này lao hắc gấu bị bừng tỉnh về sau, vậy mà không phải trước tiên tìm đến Triệu Tiểu Ngũ phiền toái, mà là ôm cái kia tiểu nam hải hướng lâm tử chỗ càng sâu bỏ đi. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hải tử tiếng khóc, lại thêm thông qua hoa hỉ thức tiểu xảo nhìn thấy tình huống, lập tức liền gấp. Hắn một bên phân phó hoa hỉ thức tiểu xảo tiếp tục đi theo lao hắc gấu, một bên tăng tốc bước chân hướng bên kia chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp không che giấu nữa động tĩnh, lâm tử Lý Thanh Âm lập tức liền lớn thêm không ít, bọn hắn càng chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp lao hắc hùng. Đúng lúc này, một hồi kình phong truyền đến. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được uy hiếp, thân thể bản năng làm ra phản ứng, đột nhiên xoay người vừa trốn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái toàn thân đen nhánh, người mặc lông dài hình người quái vật hướng về hắn tấn manh đánh tới. Quái vật kia tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi mạnh mẽ phong thanh, nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ phản ứng nhanh nhẹn, chỉ sợ giờ phút này đã bị nó ngã nhào xuống đất. Quái vật giống như là không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ sẽ phản ứng nhanh như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó một kích không thành, thân thể trên không trung linh hoạt thay đổi, vừa định nếu lại nào về phía Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, chó giúp đã kịp phản ứng. Đại lăng phát ra một tiếng hung hãn sủa loạn, dẫn đầu hướng về cái này hình người quái vật nào tới. Trong ánh mắt của nó tràn đầy hung ác cùng cảnh giác, xem như chó giúp đầu chó, nó tuyệt không cho phép có bất kỳ uy hiếp được Triệu Tiểu Ngũ tồn tại. Cái khác bầy chó cũng nhao nhao sủa loạn lấy, như mũi tên rời cùng xông tới, đem quái vật bao bọc vây quanh. Quái vật này không biết là cái gì chủng loại dã thú, vậy mà có thể giống người dạng này đứng thẳng, còn có thể không người giống động vật như thế chạy. Bị bầy chó vây quanh nó, vậy mà trực tiếp liền bò lên trên một bên đại thụ, động tác 10 phần nhanh nhẹn tốc độ cao. Nó trên tầng cây, thấy Triệu Tiểu Ngũ bên này nhiều như vậy chó săn, liền cũng không quay đầu lại hướng về lâm tử chỗ sâu chạy tới, động tác nhanh nhẹn cấp tốc, tựa hồ là đang đuổi theo lao hắc gấu lộ tuyến đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy tập kích chính mình cái kia dã thú không biết tên chạy, nào còn có dư mảnh cứu lai lịch của nó, lòng nóng như lửa đốt tiếp tục hướng về hài tử tiếng khóc truyền đến phương hướng chạy tới. Chó giúp vừa mới bắt đầu theo thật sát tha thân hậu, nhưng rất nhanh liền vượt qua Triệu Tiểu Ngũ tốc độ, chạy tới phía trước. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập rừng rậm, chung quanh cây cối càng thêm rậm rạp, dương quang cơ hồ không cách nào xuyên thấu tầng tầng cánh lá, khiến cho lâm tử Lý lộ ra càng thêm âm u kiềm chế. Triệu Tiểu Ngũ một bên chạy, một bên thông qua hoa hỉ thức tiểu xảo tầm mắt quan sát đến lao hắc gấu cùng hải tử động tĩnh. Hắn nhìn thấy lao hắc gấu ôm hải tử tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, có thể cái này gấu đen trùng quy là giả, tốc độ không có nhanh như vậy. Rất nhanh liền bị cái kia giống người mà không phải người, dường như thú không phải thú đồ vật cho đuổi kịp. Vốn cho rằng lao hắc gấu cùng đuổi tới gia hỏa sẽ đánh bên trên một khung, lại không nghĩ rằng cái kia quái dị gia hỏa, từng thanh hải tử ôm vào trong ngực, hướng về một phương hướng khác chạy ra. Chương 447, nữ dã nhân chương 447, nữ dã nhân nhường Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới là lao hắc gấu đối với cái kia dường như người dường như thú gia hỏa đoạt hải tử vậy mà một chút phản ứng đều không có. Thậm chí đầu kia lao hắc gấu còn dừng lại thân thể, ngược lại mặt hướng Triệu Tiểu Ngũ, một bộ muốn hiểm hộ nó rút lui bộ dáng. Nhìn đến đây, Triệu Tiểu Ngũ liền đem tầm mắt hoán đổi trở về, không có gì để mắt, kia dường như người dường như thú gia hỏa xem xét chính là lao hắc gấu một đám. Không có biện pháp khác, bất quá chỉ là giết đi qua mà thôi. Hạ quyết tâm Triệu Tiểu Ngũ đi theo chó giúp một đường hướng chỗ rừng sâu chạy tới, rất nhanh liền gặp cái kia dừng lại ngăn cản hắn cùng chó giúp lao hắc hùng. Đi vào đầu này lao hắc gấu trước mặt, Triệu Tiểu Ngũ mới chính thức kiến thức đến nó lớn bao nhiêu. Cứ việc nó hiện tại không có thời kỳ đỉnh phong hùng tráng như vậy, nhưng này thật to thân khung xương vẫn có thể nhìn ra lao hắc gấu trước đó đến cỡ nào hùng tráng, quả là nhanh gặp phải gấu ngựa hình thể. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cứu đứa bé kia sốt ruột, chỗ nào sẽ còn nhân từ nương tay. Chỉ thấy hắn không quan tâm theo không gian bên trong xuất ra 5-6 thước súng máy bán tự động, đối với đầu này to lớn lao hắc gấu, tự liên tiếp khai hỏa. Liên tiếp đánh 5 phát súng, đầu này có lớn khung xương lao hắc gấu, cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhìn nó chết hay không, đi theo chó giúp liền tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, nghĩ đến chờ mình cứu trở về hài tử về sau, lại đem lao hắc gấu thi thể cho thu. Chó giúp thấy mình chủ nhân đã đem phía trước cản đường gấu đen giải quyết cho, liền sủa inh lên, giống một trận gió dường như theo lao hắc gấu hai bên chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ thì đi theo chó giúp tiếp tục truy kích cái kia dường như người dường như thú đồ vật, có 3 cái ngẩng đầu hương chó săn, Triệu Tiểu Ngũ căn bản không lo lắng chính mình sẽ mất dấu mục tiêu. Quả nhiên, 3 cái ngẩng đầu hương chó săn đều vô cùng minh xác hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, cái kia dường như người dường như thú quái vật liền đã bị chó giúp cho vây lại. Quái vật này rất thông minh, rõ ràng lấy có ứng đối sói nhóm hay là xài nhóm kinh nghiệm, vừa bị chó giúp vây lên, nó liền hướng về cách nó gần nhất trên một cây đại thụ chạy tới. Động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn lại nhanh chóng, nó dùng miệng ngậm hải tử quần áo, dùng cả tay chân hướng trên cây bò. Chờ Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến thời điểm, gia hỏa này đã bò tới trên đại thụ, cách xa mặt đất có cái 7-8 mét khoảng cách. Triệu Tiểu Ngũ không kịp thở vân khí tức, liền giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động nhắm ngay trên cây quái vật kia. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị bóp cò súng thời điểm, hắn bỗng nhiên do dự. Bởi vì cái này quái vật tại nhanh leo đến tán cây thời điểm, lắc lư đại thụ ngọn cây cành lá, một chùm dương quang vừa vặn chiếu vào trên mặt của nó. Triệu Tiểu Ngũ đống chốc bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Cho tới bây giờ, hắn mới tính thấy rõ ràng, thế này sao lại là dường như người dường như thú quái vật à, rõ ràng chính là một người. Vẫn là nữ gia nhân. Phát dục cực kỳ tốt nữ gia nhân. Vừa mới bắt đầu Triệu Tiểu Ngũ còn hoài nghi đây là một loại không biết tên lớn hầu tử, hiện tại mới nhìn rõ lại là nữ nhân. Chỉ có điều tại cái này u ám lão lâm tử lý, thật đúng là để cho người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra. Chủ yếu là, nàng cũng không luôn luôn giống người đồng dạng hành động, tại Triệu Tiểu Ngũ truy nàng trong khoảng thời gian này, nàng đều là tứ chi chạm đất chạy nhanh. Lại thêm nàng toàn thân đều lấm tấm màu đen, trên thân tất cả đều là bùn đất chính là dơ bẩn, liền tóc cũng dáng dấp lạ thường, đều kéo tới trên mặt đất. Cũng không biết nàng mang theo dài như vậy tóc, là như thế nào tại cái này lão lâm tử lý chạy nhanh như vậy tóc kia lại đồng lại mật, đưa nàng toàn bộ thân thể đều che khuất, cũng khó trách những cái kia công xã phái tới thợ săn nói, gia hỏa này toàn thân mọc ra cọp lông. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nổ súng, một là sợ tự mình lái thương kinh ngạc cái này dã nhân, nhường nàng vứt xuống trong tay hải tử. Phải biết nàng hiện tại thật là tại gần 10 mét trên cây, vạn nhất hải tử từ phía trên đến rơi xuống, coi như xong con bê. Hai là bởi vì kia là người, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể không minh bạch liền nổ súng giết nàng a, mắt thấy cái này nữ dã nhân liền phải chạy trốn tới một cái khác cây đại thụ bên trên, Triệu Tiểu Ngũ ngựa chết xem như ngựa sống ý đi, mở miệng nói ra, "Uy, trên cây, ngươi có thể hay không nghe hiểu ta?" Quả nhiên không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, trên cây cái kia nữ dã nhân hoàn toàn nghe không rõ hắn đang giảng cái gì. Nàng nghe được Triệu Tiểu Ngũ phát ra thanh âm, khẩn trương hơn, leo cây tốc độ lại nhanh mấy phần. Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời cũng lâm vào khó xử, cái này giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Hắn nhìn xem trên cây càng ngày càng khẩn trương nữ dã nhân, lòng nóng như lửa đốt, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ nghĩ ra một cái sách lược bài toán. Chó giúp nhóm bay quanh ở dưới cây, đối với trên cây nữ dã nhân sủa loạn không ngừng, dường như tại hướng nàng thị uy. Đại lăng nhảy tối cao, nó chân trước không ngừng mà bay nhảy lấy, mong muốn đủ tới nữ dã nhân, cứu hải tử. Nhưng đại thụ quá cao, cố gắng của nó có vẻ hơi phí công. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể bối rối, bất kỳ một cái nào sai lầm cử động đều có thể dẫn đến hải tử lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi trong tay súng trường, gạt ra một vệt nụ cười, một bên chậm rãi tới gần trên cây nữ dã nhân, một bên nhẹ giọng lấy một chút trấn an lời nói. Mặc dù hắn biết nữ dã nhân nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình thanh âm ôn nhu có thể làm cho nàng buông lòng cảnh giác. "Đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, đem hải tử trả lại cho ta, có được hay không?" Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng trên cây bò, một bên ôn nhu nói. Nữ dã nhân đã nhận ra Triệu Tiểu Ngũ tới gần, nàng quay đầu, cảnh giác nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Kia tiếng giống rất như là gấu giống, nhưng rất lanh lảnh. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được nữ dã nhân khẩn trương, không thể không dừng bước lại, hắn biết mình không thể lại làm cho thật chặt, nếu không nữ dã nhân có thể sẽ làm ra quá kích cử động. Hắn lúc này đã bỏ tới một cái trên chặt cây, ngồi trên chặt cây, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một cái hoa hỉ thước từ trên bầu trời bay tới, rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trên bờ bay. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn yên lặng ở trong lòng cho trên bầu trời xoay quanh lớn chim lấy mệnh lệnh, lớn chim bay xuống, tập kích trên cây nữ dã nhân. Không nên ép thật chặt. Triệu Tiểu Ngũ sở dĩ an bài lớn chim dạng làm, là bởi vì hắn dự định đối cô gái này dã nhân dùng tới một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là không biết rõ có thể thành công hay không. Lớn chim thường nghe lời, Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh vừa mới hạ xong trên bầu trời liền truyền đến một tiếng ứng lệ. Lệ. Nữ dã nhân đang ôm hải tử tại trên tán cây nghỉ ngơi, đột nhiên bị lớn chim lệ tiếng kêu dọa cho nhảy một cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong hướng về nàng lao xuống mà đến đại lao ưng, trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Cuốn vít bên trong, nàng tranh thủ thời gian một tay ôm hải tử, một tay làm ra cào trạng, ý đồ dọa chạy từ trên trời lao xuống đại lao ưng. Đồng dạng diều hâu còn chưa tính, nhìn thấy lớn như thế người, khẳng định liền tức thời bay mất. Thật là lớn chim không giống như vậy, nó thật là tiếp thụ lấy Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, vốn cũng không phải là nói muốn bắt lại cái này nữ dã nhân, mà là vì hù dọa nàng. Cho nên lớn chim nhiều lần làm ra tấn công dáng vẻ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nhắm ngay thời cơ, lại đi trên cây bò lên một khoảng cách. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ khoảng cách trên cây nữ dã nhân cũng chính là không sai biệt lắm khoảng 3 mét. Nữ dã nhân cảm nhận được dưới thân cây rung động, vội vàng túi đầu nhìn lại, nàng vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cách nàng gần như vậy, lập tức kích động kém chút ôm không được hải tử. Chương 448, hải tử phát sốt. Chương 448, hải tử phát sốt. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng lần nữa ôn nhu an ủi, "Ngươi đừng sợ." "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Nữ dã nhân thấy Triệu Tiểu Ngũ không có tiến thêm một bước, lúc này mới yên tâm một chút, lại một lần nữa đem lực chú ý đều đặt ở tấn công mà đến lớn chim bên trên. Lớn chim giống như là rất ưa thích hù dọa nữ dã nhân cảm giác, nó càng hù dọa càng mạnh hơn nhi, một lần so một lần khoảng cách thời gian ngắn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không tiếp tục trèo lên trên đến gần nữ dã nhân, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, lại hướng lên bò, rất có thể sẽ kích thích nữ dã nhân phát cuồng. Hắn lại tại trong lòng đối lớn chim đặt một hạng mệnh lệnh, kia mệnh lệnh là nhường lớn chim hợp hắn diễn một màn hí. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ ngay tại trên cây đối với tấn công mà đến lớn chim hô lên âm thanh, mới đầu trên tán cây nữ dã nhân cũng bị Triệu Tiểu Ngũ thanh âm giật nảy mình. Thật là, rất nhanh nàng liền phát hiện, trên bầu trời cái kia đáng sợ đại lão ưng lại bị dưới người mình nhân loại kia nam nhân sợ hãi đến bay cao. Triệu Tiểu Ngũ thông qua cùng lớn chim phối hợp, mấy lần thành công dọa chạy lớn chim anh hùng cứu mỹ nhân về sau, chậm rãi lấy được trên tán cây cái kia nữ dã nhân một tia tín nhiệm. Cứ việc nàng vẫn là sợ hãi Triệu Tiểu Ngũ, nhưng nàng vẫn là sẽ ở lớn chim xuống tới thời điểm, hướng về Triệu Tiểu Ngũ phương hướng tránh, hiển nhiên trong lòng nàng là biết Triệu Tiểu Ngũ là có thể bảo hộ nàng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ chú ý lực kỳ thật đều tại nữ dã nhân vớt ve hài tử trên thân, lúc này hài tử không biết là khóc mệt, vẫn là vây lại, vậy mà tại như thế ẩm ý thời điểm, ngủ thiếp đi. Không biết rõ hài tử tình huống cụ thể, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã lo lắng vừa bất đắc dĩ. Lo lắng là hài tử còn tại nữ dã nhân trong tay, chính mình không biết rõ hài tử đến cùng là sinh bệnh vẫn là đói xong chóng mặt. Bất đắc dĩ là, nữ dã nhân mặc dù đối với hắn có một tia tín nhiệm, có thể hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại kích thích tới đối phương thất bại trong gang tấc. Triệu Tiểu Ngũ một bên tiếp tục nhẹ giọng an ủi nữ dã nhân, thanh âm tận lực bảo trì nhu hòa thư giãn, không có chuyện gì, có ta ở đây, nó sẽ không lại tổn thương ngươi. Một bên mật thiết lưu ý lấy nữ dã nhân nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lớn chim chiếu Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, ở trên bầu trời xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn lệ gọi, làm ra lao xuống dáng vẻ, nhưng lại tại sắp tiếp cận nữ dã nhân thời điểm, bị Triệu Tiểu Ngũ la lên dọa bay. Mỗi một lần lớn chim giả bộ công kích, nữ dã nhân đều sẽ vô ý thức hướng Triệu Tiểu Ngũ bên này gần lại, trong ánh mắt của nàng mặc dù vẫn như cũ mang theo sợ hãi, nhưng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần ý lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đúng thời cơ, lại bắt đầu chậm rãi trèo lên trên, động tác chậm chạp mà nhu hòa, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm trấn an lời nói, "Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn nhìn xem hài tử, sẽ không tổn thương ngươi, ngươi yên tâm." Nữ dã nhân phát giác được Triệu Tiểu Ngũ động tác, lập tức khẩn trương lên, ôm chặt hài tử, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống như là đang cảnh cáo Triệu Tiểu Ngũ đừng lại tới gần. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, lập tức dừng lại động tác, trên mặt gạt ra nụ cười ấm áp, nhẹ nói, "Tốt tốt tốt, ta không bỏ lên, ngươi đừng sợ." Hắn cứ như vậy đứt quãng cùng nữ dã nhân liền dây dưa, vì tiến một bước lấy được nữ dã nhân tín nhiệm, Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong lấy ra một tờ nhà in dấu bánh nướng. Hắn vươn tay cầm bánh nướng liền tự mình hướng về bên trên 2 mét chỗ nữ dã nhân chuyển tới, nữ dã nhân cái mũi giật giật, ngửi thấy một cô hương vị. Hương vị rất là mê người, nhưng là nữ dã nhân nhưng lại không biết Triệu Tiểu Ngũ vật trong tay là làm cái gì. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, dứt khoát thu tay lại bên trong bánh nướng, chính mình giật xuống đến một khối bỏ vào trong miệng. Hắn một bên miệng lớn nhai lấy miệng bên trong bánh, một bên ở trên mặt làm ra rất thơm biểu lộ. Nữ dã nhân tựa hồ là chưa ăn qua bánh nướng, lại hoặc là Triệu Tiểu Ngũ tướng ăn thật sự là nhường nàng trông mà thèm, nàng vậy mà không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nữ dã nhân nuốt nước miếng động tác, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn đem trong tay bánh nướng đặt ở cách nữ dã nhân không xa trên nhánh cây, sau đó chậm rãi hướng xuống lui một chút, ra hiệu nữ dã nhân có thể cầm lấy đi ăn. Nữ dã nhân nhìn xem dưới người mình trên cành cây cầm khối bánh nướng, trong mắt lóe lên một chút do dự, bản năng cảm giác đói bụng nhường nàng có chút tâm động, nhưng đối với nhân loại cảnh giác lại làm cho nàng không dám tùy tiện tiến lên. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi lấy, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu tới nữ dã nhân. Qua hồi lâu, nữ dã nhân rốt cục cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, cầm lên trên cành cây bánh nướng. Nàng đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức nàng kia đen xì trên mặt lộ ra một tia hài lòng thân sắc. Triệu Tiểu Ngũ thấy này, trong lòng vui mừng, biết mình kế hoạch có hiệu quả. Không chỉ riêng này dạng, Triệu Tiểu Ngũ còn phát hiện cái này nữ dã nhân thật rất có liệu, nhưng là trên người nàng cũng thật rất bẩn. Nhìn xem nữ dã nhân đang ăn lấy bánh nướng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có buông tha cái này khai thông tình cảm cơ hội tốt. Hắn tiếp tục cùng nữ dã nhân nói chuyện, ý đồ nhường nữ dã nhân quen thuộc chính mình tồn tại, mặc dù nữ dã nhân nghe không hiểu hắn, nhưng Triệu Tiểu Ngũ ngữ khí cùng thái độ làm cho nữ dã nhân dần dần buông lòng xuống. Chờ nữ dã nhân ăn không sai biệt lắm thời điểm a, Triệu Tiểu Ngũ lần nữa theo trong lòng cho lớn chim kiến. Lớn chim ngựa lại một lần giả bộ công kích nữ dã nhân, lần này nữ dã nhân cảm xúc ổn định nhiều, không chỉ có không hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng gầm thét, thậm chí chủ động hướng Triệu Tiểu Ngũ bên người nhích lại gần. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, hắn biết, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nói, "Đem hải tử cho ta đi, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Nữ dã nhân nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ tay, bản năng mong muốn lần nữa lui lại, thật là thấy Triệu Tiểu Ngũ không có tiếp xuống hành động, nàng mới cả gan không có né tránh. Triệu Tiểu Ngũ thấy nữ dã nhân lần này không có né tránh, liền chậm rãi hướng về nữ dã nhân tới gần. Hắn có thể cảm giác được nữ dã nhân rất khẩn trương, cho nên động tác của hắn càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp lên, làm Triệu Tiểu Ngũ tay đụng phải hải tử thân thể thời điểm, lập tức trong lòng giật mình. Đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể có chút quá nóng. Triệu Tiểu Ngũ có thể khẳng định đứa nhỏ này là phát sốt, hơn nữa đốt đều hôn mê, không phải sẽ không ở tình hình như vậy bên trong còn có thể ngủ. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi đem hải tử hướng phía bên mình kéo. Cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ động tác, nữ dã nhân ánh mắt vùng vẫy một hồi, liền không lại ôm hải tử, tùy ý Triệu Tiểu Ngũ đem hải tử ôm. Triệu Tiểu Ngũ ôm một cái tới hải tử, lập tức liền theo không gian bên trong lấy ra ấm nước, bắt đầu uy hải tử uống nước. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nữ dã nhân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên biến ra một cái tròn trịa bẹp mang đồ vật, rất là hiếu kỳ. Nàng học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, hướng về Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nữ dã nhân học được từ mình dáng vẻ, giật giật khỏe miệng xem như cười, sau đó liền đem trong tay ấm nước đưa cho nữ dã nhân. Nữ dã nhân tiếp nhận ấm nước về sau, cũng đem miệng của mình tiến đến ấm nước miệng, thế nhưng lại cái gì cũng không uống đến. Hóa ra là nữ dã nhân túi đầu đang uống nước, không biết do muốn ngẩng đầu dơ lên ấm nước đến mới có thể uống tới nước. Chương 449, ngủ lại một đêm. Chương 449, ngủ lại một đêm. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế tranh thủ thời gian đối với nàng khoa tay một cái ngẩng đầu dơ lên ấm nước động tác, nữ dã nhân thời điểm tại chú ý Triệu Tiểu Ngũ động tác. Trông thấy Triệu Tiểu Ngũ đối nàng khoa tay động tác, nữ dã nhân lập tức cũng học được lên. Đợi nàng theo nước trong bình uống đến nước thời điểm, ánh mắt lập tức liền sáng lên, một bộ mới lạ ngạc nhiên bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù cảm thấy cái này nữ dã nhân rất thú vị, nhưng vẫn là trong ngực hài tử quan trọng, hắn theo không gian bên trong lại lấy ra hai cái quả táo đưa cho nàng. Nhìn thấy quả táo, nữ dã nhân lập tức liền cười, nàng gặp qua loại trái này, cái này Cửu Long Sơn bên trong có rất nhiều hoang dại cây ăn quả, trong đó có cây táo. Chỉ là hoang dại cây táo, dáng dấp rất nhỏ, cũng rất chua, không thế nào ăn ngon. Nàng theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay tiếp nhận hai cái thật to táo đỏ, thử nghiệm đặt vào trong miệng của mình, Triệu Tiểu Ngũ thì thừa dịp lúc này bắt đầu chậm rãi hương dưới cây bò. Triệu Tiểu Ngũ động tác chậm chạp, cũng không có gây nên nữ dã nhân chú ý lực. Thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ xuống đến một nửa thời điểm, đã mừng khấp khởi ăn một cái quả táo, nữ dã nhân mới phát hiện Triệu Tiểu Ngũ cách xa nàng. Nàng vừa định đuổi theo Triệu Tiểu Ngũ bộ pháp, liền bị lại một lần nữa lao xuống lớn chim bước lui. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nữ dã nhân trong ánh mắt nhát gan cùng bất lực, cũng không có mềm lòng. Nhà này hài tử hắn là nhất định phải mang về, chậm thêm đoán chừng liền mất mạng, nếu để cho cái này nữ dã nhân lại quấn lên hắn, đoán chừng sẽ chậm trễ thời gian. Triệu Tiểu Ngũ hạ cây về sau, mang theo chó giúp liền tranh thủ thời gian hướng Cửu Long Sơn hạ đi, về phần trên cây nữ dã nhân còn tại bị lớn chim nhỏ ngăn cản lấy. Lần này đường xuống núi cùng lúc trước khác biệt, hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ lo lắng hài tử sinh bệnh chậm trễ quá lâu, đều không đến cùng đi thu cái kia lão hắc gấu thi thể. Cứ như vậy, một đường hoang mang rối loạn mang ra Cửu Long Sơn. Triệu Tiểu Ngũ ra Cửu Long Sơn về sau, mới phát hiện đã là xế chiều, mặt trời ngã về tây, mắt thấy liền phải xuống núi. Vậy mà cùng cái kia nữ dã nhân dây dưa lâu như vậy. Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng trong thôn đi, một bên cảm thán một câu. Chó giúp động tác so Triệu Tiểu Ngũ nhanh hơn nhiều, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa đi tới Hắc Sa thôn thời điểm, chó giúp đã dẫn đầu chạy trở về Hắc Sa thôn đại đội bộ bên trong gâu gâu kêu. Nghe được chó giúp ồn ào tiếng chó sủa, Hắc Sa thôn đại đội bộ bên trong người đều sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra. Chờ giây lát, bọn hắn mới nhìn đến ôm hài tử Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện tại đại đội bộ đường phía trước nơi cửa. Đứa bé kia mẫu thân, hoa một tiếng liền khóc lên, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, như gãy mất tuyến hạt châu giống như gì rào rơi xuống. Ô ô ô, hai chân của nàng như nhũn ra, kém một chút nhi liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bên thôn dân tay mắt lênh lẹ, đội vàng đỡ nàng. Con của ta nữ nhân khóc không thành tiếng, miệng bên trong càng không ngừng nỉ non, âm thanh run rẩy tất cả đều là lo âu và tưởng niệm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trước người mình nhóm người kia, tranh thủ thời gian chạy mấy bước, mong muốn mau đem hải tử đưa đến người nhà trong tay. Hải tử mẫu thân cũng lảo đảo bước chân, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ liều mạng chạy tới. Kia bội vàng bộ dáng nhìn xem đều để chua xót lòng người. Nàng chạy đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, hai tay run run liền phải đem hài tử ôm qua đi. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng nói, chị dâu, hài tử đến nhanh đi nhìn bác sĩ, hẳn là phát sốt, trên thân đặc biệt bỏng. Mẹ đứa bé trên mặt vừa mới hiện hiện vui sướng biểu lộ, bị Triệu Tiểu Ngũ lời nói tiểu nói này, trong nháy mắt liền cứng đờ. Nàng tranh thủ thời gian túi đầu đem hài tử bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ dán tại trên mặt của mình, lập tức cũng cảm giác hiện ra hài tử nhiệt độ cơ thể biến hóa. Nàng vừa vội vàng xoay người, mong muốn tìm kiếm người trong thôn trợ giúp. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ nói một câu nói, trong nháy mắt liền phá vỡ nữ bối rối, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, chị dâu, ngươi đừng nội, công xã đưa ta tới máy kéo không phải còn tại đại đội bộ bên trong sao? Ngươi tranh thủ thời gian ngồi lên máy kéo đi công xã vệ sinh viện nhanh hải tử xem bệnh. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói man, nữ nhân vẻ mặt bối rối, lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng cũng là thật hồ đồ, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy nói sự tình đều phản ứng không kịp. Mẹ đứa bé theo bản năng mong muốn cho Triệu Tiểu Ngũ quỳ xuống, thật là bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn chặn. Triệu Tiểu Ngũ một bên kéo lấy mẹ đứa bé cánh tay, một bên bất đắc dĩ nói, chị dâu, không cần quỳ đến quỳ đi, tranh thủ thời gian mang hải tử đi xem bệnh à, hải tử quan trọng. Nữ nhân cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ta cái này đi. Nữ nhân nhanh đi tìm trên máy kéo ngồi đại hồ tử biện hộ cho đi. Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn cũng ngồi tiếp đi qua. Cái khác Hắc Sa thôn các thôn dân nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ liền bắt đầu nghị luận ở mỹ lên, có người lẩm bẩm nói rằng, tiểu tử này thật đúng là lợi hại, so trước đó tới mấy cái số tuổi lớn thợ săn đều lợi hại, vậy mà thật đem hải tử tìm trở về. Đúng vậy à, cũng không biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi nói là thứ gì đem hải tử điều đi. Còn có thôn dân hỏi, cái này thợ săn tên gọi là gì tới? Gọi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ? Cái tên này rất quen thuộc nha, ta giống như ở đâu nghe qua. Ngay tại những người khác đàm luận thời điểm, một cái đại thẩm tử đông nhiên vô đùi nói rằng, ta đã biết. Công xã đoạn thời gian trước không phải tuyên truyền qua sao, cái này Triệu Tiểu Ngũ là chúng ta công xã một cái khác đầu câu lý, hắn nổ sân khe, bảo vệ Hoàng Long thôn bên kia đập nước, cứu được hạ du thật nhiều thôn đâu. Lần này Hắc Sa thôn thôn dân đều phản ứng lại, lại bắt đầu ngươi một lời ta một câu, khen ngợi Triệu Tiểu Ngũ. Đúng đúng, chính là hắn. Ta nói thế nào như thế quen hay đâu. Lúc này máy kéo đống nhiên cộc 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 vang lên, các thôn dân lại quay đầu nhìn về phía máy kéo, chỉ thấy đại hồ tử lái máy kéo, ngay tại đại đội bộ viện tử lý quay đầu đâu, sau thùng đựng than bên trên là cái kia ôm hải tử nữ nhân cùng một cái có chút lôi thôi hắn tử. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng cái kia có chút lôi thôi hắn tử, đoán chừng chính là hải tử phụ thân. Chờ máy kéo mở ra đại đội bộ về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng chuẩn bị rời đi Hắc Sa thôn. Thật là Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn lại lôi kéo hắn không cho hắn đi, chỉ nghe lão đoàn nói rằng, đại chất tử, ngươi nhìn ngày này cũng đã chậm, ngay tại thôn chúng ta nghỉ bên trên một đêm à, ngày mai trời đã sáng lại đi cũng không muộn. Triệu Tiểu Ngũ vốn định chính mình mang theo chó giúp chậm rãi đi trở về thôn, chờ tới ngày thứ hai lại đi công xã bên trong cho Lý Phó Thư Ký nói một tiếng chuyện giải quyết. Thật là Hắc Sơn thôn thôn trưởng lão đoàn cùng bọn hắn thôn thôn dân thật sự là quá nhiệt tình, kéo lấy Triệu Tiểu Ngũ đi thôn trưởng lão Đoàn ra bên trong. Cái này lão Đoàn mặc dù là Hắc Sa thôn thôn trưởng, nhưng là trong nhà liền cùng bình thường nông hộ nhà như thế, liền hắn bạn già cũng giống vậy xuống đất bắt đầu làm việc. Ban đêm lão Đoàn để cho mình nàng dâu xào chút thức ăn, lấy ra một vò nhỏ nhà mình ngưỡng lương thực rượu, liền bắt đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ uống. Triệu Tiểu Ngũ tiểu lượng cũng không tốt như vậy, cho nên uống cũng rất chậm, chủ yếu là cũng không người quên rượu, hai người uống đều rất vui vẻ. Hai người cứ như vậy hàn huyên, chỉ nghe lão Đoàn hỏi, đại chất tử, trước đó tại đại đội bộ bên trong ta đều không đến cùng hỏi ngươi, ngươi là thế nào tìm tới ánh nắng chiều đỏ hải tử? Đến cùng là một cái dạng gì dã ra xúc đem hải tử điêu đến lão lâm tử lý? Thôn trưởng lão Đoàn dùng đũa kẹp một đông hoa gạo sống, bỏ vào trong miệng, sau đó hỏi trong lòng mình nghi vấn. Chương 450, gấu nữ chương 450, gấu nữ Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lập tức liền hồi đáp đoạn trưởng thôn vấn đề, mà là lại ăn mấy ngụm đồ ăn, sửa sang đầu mối, mới mở miệng đem chính mình tại Cửu Long Sơn bên trong gặp phải lão hắc gấu cùng nữ dã nhân sự tình nói ra. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ trả lời, đoạn trưởng thôn rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không kỳ quái Triệu Tiểu Ngũ tại Cửu Long Sơn bên trong gặp phải thằng ngu này, tương phản, không gặp được thằng ngu này mới không bình thường. Chỉ là đoạn trưởng thôn còn là lần đầu tiên biết cái này Cửu Long Sơn bên trong có nữ dã nhân, trước kia thôn xóm bọn họ bên trong người đều biết Cửu Long Sơn bên trong thằng ngu này nhiều. Cho nên ngoại trừ thợ săn, bình thường thôn dân là rất ít đi Cửu Long Sơn bên trong. Nữ nhân, vẫn là dã nhân lẩm bẩm, đoạn trưởng thôn liền nhập thần nhi, tựa như là nghĩ tới chuyện gì dường như. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên là thấy được đoạn trưởng thôn phân tâm thần sắc, hắn cũng không có quấy rầy đoạn trưởng thôn, mà là tự mình ăn đồ ăn. Đại khái qua 5 phút tả hữu, đoạn trưởng thôn liền tự mình lấy lại tinh thần nhi tới, lấy lại tinh thần nhi tới đoạn trưởng thôn rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn kích động đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, đại chất tử, ngươi nói cái này nữ dã nhân, để cho ta nhớ tới một chuyện. Đoạn trưởng thôn uống một hớp rượu, nói tiếp lên hắn tuổi trẻ thời điểm gặp phải sự tình. Hóa ra là đoạn trưởng thôn lúc còn trẻ tại Cửu Long Sơn một bên khác trình độ huyện Bắc Hồ thôn trở qua, cái này Bắc Hồ thôn cùng Hắc Sa thôn như thế, cũng là liên tiếp Cửu Long Sơn thôn. Hai cái thôn khác biệt duy nhất chính là Hắc Sa thôn tại Cửu Long Sơn phía đông lệ thuộc Vạn Thành huyện, Bắc Hồ thôn tại Cửu Long Sơn về phía tây lệ thuộc Trình Độ huyện. Cửu Long Sơn dãy núi xem như Vạn Thành huyện cùng Trình Độ huyện đường ranh giới, thế núi quá mức hiểm trở, dẫn đến hai cái huyện người giao lưu cũng rất ít. Triệu Tiểu Ngũ một bên nghe, một bên vô ý thức nhíu mày, hắn thực sự không rõ đoạn trưởng thôn giảng cái này cùng nữ dã nhân có quan hệ gì. Đoạn trưởng thôn giảng tới đây thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đã hơi không kiên nhẫn, còn tốt đoạn trưởng thôn lời kế tiếp cắt tới trọng điểm. Chỉ nghe đoạn trưởng thôn nói rằng, cái kia Trình Độ huyện Bắc Hồ thôn tại 15 năm trước phát sinh qua thằng ngu này nhóm vào thôn tập kích sự kiện. Nghe đến đó, Triệu Tiểu Ngũ lập tức cũng cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn trở thành thợ săn lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua gấu nhóm đâu. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, Đoạn thúc, ngươi nói là sự thật sao? Lại còn có gấu nhóm? Nghe được Triệu Tiểu Ngũ tràn ngập hoài nghi lời nói, lão đoạn trưởng thôn cười ha ha nói rằng, đại chất tử, ngươi đây chính là cô lậu quả văn a. Lên rừng là gấu nhóm, sáu mấy năm thời điểm, phương nam còn phát sinh qua bách hổ vây thôn sự kiện đâu. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình, lão Đoàn vẻ mặt hồi ức nói, kia gấu nhóm đoán chừng phải có gần trăm con, tại một cái gấu đen to lớn dẫn đầu hạ tập kích Bắc Hồ thôn. Đó cũng là một cái trạm vào tối, mới vừa từ trong đất về đến nhà các thôn dân, đột nhiên nghe được tại thôn biên giới chỗ, cũng chính là Cửu Long Sơn chân núi, truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế gấu tiếng giống. Trước kia bọn hắn cũng thường xuyên nghe được Cửu Long Sơn bên trong gấu tiếng giống, coi là gọi hai tiếng cũng liền không gọi. Chưa từng nghĩ, gấu tiếng giống chậm rãi càng ngày càng nhiều, biến liên tục không ngừng, rõ ràng cũng cảm giác được càng ngày càng nhiều gấu chó gia nhập vào giống lên một tiếng bên trong. Các thôn dân cũng bắt đầu nơi sợ, chỉ là không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngay lúc đó Bắc Hồ thôn thôn trưởng còn hạ lệnh đường trong thôn dân binh đội làm tốt cảnh giới, phòng ngừa dã gia xúc nhập thôn tập kích người. Dù sao bọn hắn ngay tại cái này Cửu Long Sơn chân núi, hàng năm đều muốn kinh nghiệm mấy lần trên núi dã gia xúc nhập thôn tập kích sự kiện. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, lập tức liền muốn trời tối thời điểm, một đầu to lớn gấu chó dẫn từng bầy gấu cho xông vào Bắc Hồ thôn. Gấu chó quần sát chết Bắc Hồ thôn tất cả gia súc, liền gà vịt chó đều không có buông tha. Giết sạch Bắc Hồ thôn trong thôn tất cả gia cầm gia súc về sau, bọn chúng còn không hết hy vọng, vậy mà lại đem trong thôn hai gia đình đem phá ra đại môn. Kia hai gia đình tất cả đều là thợ săn, không một may mắn thoát khỏi đều bị phát cuồng gấu nhóm cắn chết. Cũng bởi vì việc này, Trình Độ huyện năm đó tổ chức nhiều lần nhằm vào Cửu Long Sơn gấu nhóm săn bắn hoạt động. Triệu Tiểu Ngũ lại nghe ra đoạn trưởng thôn trong lời nói chỗ không đúng, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, đoạn trưởng thôn, cái này gấu nhóm vào thôn, vì cái gì chỉ đem kia hai hộ thợ săn cho cắn chết đâu? Lão đoạn trưởng thôn tán thưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, sau đó uống một ngụm rượu, ăn một đông hoa gạo sống, liền tiếp tục nói, chuyện liền kỳ quặc tại cái này a, qua đi, Bắc Hồ thôn thôn trưởng bắt đầu điều tra thời điểm mới biết được, thì ra kia hai hộ thợ săn cùng đi Cửu Long Sơn bên trong săn gấu, bọn hắn đi rút một cái gấu kho tử, kia gấu kho tử bên trong chỉ có một con gấu nhỏ, bị kia hai cái thợ săn cho ngược sát. Theo Cửu Long Sơn bên trong trở về sau, còn đem chuyện này cho quen biết bằng hữu, xem như khoác lác vốn liếng nói ra. Về sau, Bắc Hồ thôn thôn trưởng tại thanh lý hai hộ thợ săn nhà thi thể thời điểm, phát hiện có một hộ thợ săn nhà tiểu nữ nhi không thấy. Lúc ấy cái kia tiểu nữ nhi cũng liền 2-3 tuổi bộ dáng, tất cả mọi người cho rằng là bị gấu ăn, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nghe được đoạn trưởng thôn lời nói, Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên mà ngơ, giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đoạn trưởng thôn nói rằng, thôn trưởng, ngươi nói là đoạn trưởng thôn nhẹ gật đầu, cũng không có nói thẳng ra chính mình suy đoán, mà là nói rằng, ngươi nói kia lao hắc gấu hình thể cùng ta trước đó tại Bắc Hồ thôn thấy qua cái kia lĩnh đầu đại hùng rất giống. Ta xem chừng, cái này Cửu Long Sơn bên trong hẳn là cũng chỉ có một cái lớn như vậy gấu cho a, lại thêm ngươi nói kia đại hắc mù lòa vẫn là một cái lão hùng. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu, ép một chút, sửng sốt một hồi, mới mở miệng nói rằng, cho nên kia nữ dã nhân không phải dã nhân, mà là bị gấu chó nuôi lớn người. Đoạn trưởng thôn nhẹ gật đầu, nói rằng, ta cảm thấy hẳn là dạng này, không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Ngũ cứ việc trong lòng mười phần giật mình cái này gấu đem người nuôi lớn chuyện, nhưng hắn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh, dù sao hậu thế dạng gì cố sự đều có. Hai người lại nói một hồi lời nói, liền riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ liền rời giường, sau đó hắn liền chuẩn bị mang theo chính mình chó rút đi tới đi công xã tìm Lý phó thư ký. Hắc Sa thôn Đoạn trưởng thôn, lần này cũng không có ngăn đón Triệu Tiểu Ngũ, dù sao đây là công xã giao cho Triệu Tiểu Ngũ nhiệm vụ, hắn nhất định phải đi công xã nói một tiếng. Ngay tại hắn đưa Triệu Tiểu Ngũ ra thôn thời điểm, một chiếc máy kéo theo cửa thôn phương hướng lái tới. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt dễ dùng, thật xa liền thấy kia trên máy kéo chính là Đại Hồ Tử cùng Ném Hải Tử một nhà ba người. Nhanh như vậy liền trở lại. Triệu Tiểu Ngũ kìm lòng không được thì thầm một câu. Đoạn trưởng thôn cũng không đốc, nghe được Triệu Tiểu Ngũ nhắc tới âm thanh, liền biết trên máy kéo là ai. Hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, lại chất tử, ngươi vận khí này thật đúng là tốt, vừa mới chuẩn bị đi đâu, liền có xe tới. Vừa vặn có thể ngồi cái này máy kéo đi công xã, tỉnh chính mình đi bộ. Chương 451, báo cáo chương 451, báo cáo. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Hắc Sa thôn thôn trưởng lão Đoàn lời nói, cười cười, không nói gì, hắn cũng biết vận khí của mình cũng không tệ. Mắt nhìn thấy máy kéo theo cửa thôn hướng về bọn hắn bên này lái tới, rất nhanh liền dừng ở hắn cùng lão Đoạn trưởng thôn bên người, điều khiển máy kéo Đại Hồ Tử tắt máy kéo lửa. Lúc này, chỉ thấy Hắc Sa thôn đỏ chót cờ mang theo vợ hắn, ôm Hải Tử theo máy kéo sau thùng đựng than bên trên nhảy xuống tới. Nhảy xuống máy kéo đỏ chót cờ, xuống xe, cũng không để ý hắn tức phụ nhi cùng Hải Tử, hướng về lấy thôn trưởng lão Đoàn cùng Triệu Tiểu Ngũ liền đi tới. Cái này đỏ chót cờ trên mặt còn có mấy đạo vết máu, xem xét chính là bị người cào. Triệu Tiểu Ngũ hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút đỏ chót cờ bên cạnh cái kia dịu dàng tức phụ nhi, trong lòng thầm nghĩ, thật sự chính là con thỏ gấp cũng cắn người, cũng chính là ông trời phù hộ, lúc này mới không có nhường Hải Tử cho trà đạm, không phải đỏ chót cờ nàng dâu cũng không tha cho hắn. Nữ nhân kia hiện tại đã không giống hôm qua Triệu Tiểu Ngũ gặp nàng thời điểm tiểu tụy như vậy, chỉ có điều thoạt nhìn vẫn là rất mệt mỏi, nhưng ít ra trong mắt có ánh sáng. Nữ nhân nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, lại muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ, thật là bị Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Đoạn trưởng thôn cản lại. Đã quỳ không đi xuống, nữ nhân này liền hung hăng cúi đầu, không ngừng cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ cứu được nhà hắn Hải Tử. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nói, chị dâu, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, Hải Tử không có chuyện liền tốt. Đúng rồi, các ngươi thế nào nhanh như vậy liền theo công xã vệ sinh viện trở về? Nữ nhân kia nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, đội vàng mở miệng nói ra, đại huynh đệ à, may mắn mà có ngươi kịp thời cứu Tiểu Bảo trở về, không phải Tiểu Bảo coi như thật không có. Chúng ta hôm qua mang theo Tiểu Bảo đi công xã vệ sinh viện, người ta vệ sinh viện đánh bác sĩ nói Hải Tử phát sốt, chậm thêm đến một đoạn thời gian, đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Cái này không, tại công xã vệ sinh viện treo một đêm nước, lúc này mới lui ra đốt đến, vệ sinh trong nội viện lại cho mở mấy ngày thuốc, để chúng ta đem em bé mang về thật tốt nuôi, tại bọn hắn đó cũng là uống thuốc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bị nữ nhân ôm 3 tuổi Tiểu A Nhi, phát hiện Hải Tử hiện tại sát thực tinh thần rất nhiều, hắn chớp mắt to, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy Hải Tử đáng yêu, ngay tại trên thân móc móc, sau đó móc ra một cái hoàng bừng bừng vỏ đạn, đạn kia sắc bên trên còn khắc lấy 4 chữ, bình an vui sướng. Đây là Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhảm chán thời điểm, chính mình dùng đồng thau dao găm khắc vào phía trên. Đứa bé kia nhìn thấy hoàng bừng bừng vỏ đạn, còn tưởng rằng là cái gì mới lạ đồ chơi, lập tức liền đưa tay qua đến muốn tiếp. Nữ nhân giúp Hải Tử đem đạn sắc cầm tới, lại nhìn thấy vỏ đạn trên có khắc chữ, nhịn không được lại xông Triệu Tiểu Ngũ túi mình vái chào. Lúc này, trên máy kéo Đại Hồ Tử nhịn không được thúc giục nói, "Tiểu hòa tử, mau lên xe a. Đêm qua ta lúc trở về, Lý phó thư ký liền nói để cho ta buổi sáng hôm nay đem người kéo trở về. Hắn biết ngươi đem Hải Tử cứu về rồi, vô cùng vui vẻ, nhưng là còn không biết đứa nhỏ này là thế nào cứu trở về đây này, ngươi đến cho Lý phó thư ký hồi báo một chút." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, lên tiếng, "Được rồi, dâu diệt thuốc, ta cái này đến." Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lại quay đầu đối với Hắc Sa thôn Đoạn trưởng thôn nói rằng, "Đoạn thúc, chúng ta hiện tại cũng coi là quen biết, về sau có chuyện gì, ngươi liền đi Lan Hoa Câu tìm ta hoặc là sai người gọi ta, ta nhất định tới." Triệu Tiểu Ngũ nhưng lại không biết hắn câu nói này rất nhanh liền ứng nghiệm, đương nhiên, kia là nói sau. Hắn lên Đại Hồ Tử máy kéo, lại đem chó giúp đều cho gọi lên xe, về phần bắt giới cùng lớn chim tiểu xảo đã sớm trở về nhà, dù sao ở chỗ này cũng không chuyện gì. Máy kéo ở trong núi nông thôn nhỏ lộ thượng, cộc 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 lại mở hơn nửa giờ, mới đi đến được Văn Gia Đại công xã đại viện. Triệu Tiểu Ngũ xe nhẹ đường quen đi tới Lý phó thư ký bạn công thất đang mở cửa đâu, không biết có phải hay không là cố ý đang chờ hắn Triệu Tiểu Ngũ. Lý Sơn Phong vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, vội vàng đứng lên đến chào hỏi hắn tiến đến. "Tiểu Ngũ, ngươi tới rồi." Tiến nhanh, ta đang chờ ngươi đây." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Sơn Phong chính là đang đợi mình, cũng không khách khí, theo Lý Sơn Phong chỉ phương hướng an vị xuống dưới. Hắn vừa mới ngồi xuống đến, Lý Sơn Phong liền không kịp chờ đợi muốn hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào tìm tới Hải Tử. Hắn rất hiếu kỳ vì cái gì khác thợ săn cũng không tìm tới, hết lần này tới lần khác Triệu Tiểu Ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, coi như hắn không nói, Hắc Sa thôn Đoạn trưởng thôn về sau cũng sẽ nói. Cho nên hắn liền dứt khoát đem chính mình tại Cửu Long Sơn gặp phải chuyện lại nói một lần, còn đem Đoạn trưởng thôn phòng đoán chuyện cũng cho Lý Sơn Phong nói. Sau khi nói qua, Lý Sơn Phong sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, không nghĩ tới cái này Cửu Long Sơn bên trong còn có cái này. Chuyện như vậy, cái kia nữ gia nhân, không đúng, cái kia gấu nữ thế nào? Lý Sơn Phong đầu tiên là giật mình cảm thán một tiếng, cuối cùng lại hỏi một câu cái kia gấu nữ tình huống, dù sao gấu nữ vẫn là rất để cho người ta hiếu kỳ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Sơn Phong, đương nhiên nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là thả đi thôi. Lúc ấy ta tìm tới hải tử thời điểm, hải tử liền đã phát sốt, lại cùng kia gấu nữ dây dưa hồi lâu, thật sự là quá gấp đưa hải tử trở về xem bệnh, không có lo lắng nàng. Lý Sơn Phong cũng tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy à, dù sao cũng là cái nhân mạng, cũng không thể giống đối đại trên núi dã gia súc như thế đối đãi nàng. Sửng sốt một chút, hắn lại có chút lo lắng nói rằng, chỉ là cái này gấu nữ tại lão lâm tử lý cuối cùng không phải cái sự tình, vạn nhất nàng về sau còn chọn đồ vật đoán tương lai vây thôn dân hải tử làm sao bây giờ. Nghe được Lý Sơn Phong nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ thông minh lựa chọn không tiếp lời gốc dạng. Hắn không muốn xen vào nữa chuyện nơi đây, trong nhà còn có chuyện không có làm xong đâu. Cái kia phòng ở mới giống như muốn đắp kín, hắn sốt ruột về nhà thăm nhà tiến độ, thuận tiện về nhà nghỉ ngơi một chút. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ không có tiếp mình gốc dạng, liền biết Triệu Tiểu Ngũ là có ý gì, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lại tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ à, chuyện này bạn nhất còn có cái gì đến tiếp sau, ta khẳng định tránh không được nếu lại xin ngươi giúp một tay, dù sao việc này người khác cũng xử lý không được. Công xã cũng không phải không có phái cái khác thợ săn đi, thật là phái những thợ săn kia lại một chút không dùng được, còn đả thương mấy người, cuối cùng vẫn là ngươi xuất mã mới làm xong việc này. Cho nên nói a, đến lúc đó ngươi cũng không nên ngại lý thuốc phiền phải a. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Sơn Phong lời này, liền biết về sau chính mình không chừng còn phải lại chạy lội Cửu Long Sơn. May mà lần này đi Cửu Long Sơn, đối nơi đó đường xá quen thuộc một chút. Về phần Cửu Long Sơn bên trong những cái kia gấu đen, đối với hắn thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp, trừ phi những cái kia gấu đen tại giống 15 năm trước như thế biến thành gấu nhóm tập kích hắn. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể lần nữa đáp ứng, chỉ nghe hắn đối Lý Sơn Phong nói rằng, được thôi, Lý Thúc, về sau có chuyện gì ngài lại để ta là được. Chương 452, báo đáp chương 452, báo đáp Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ đáp ứng, cũng biết mình không thể quang nhường con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, cho nên liền nói, Tiểu Ngũ, Thúc ở chỗ này liền cảm ơn ngươi, như vậy đi, ngươi nhìn ngươi có gì cần. Chúng ta công xã chỉ cần có thể làm được, nhất định cấp cho người tới. Lý Sơn Phong vừa hướng Triệu Tiểu Ngũ nói, một bên hận không thể tự chụp mình bộ ngực tử. Nghe được Lý Sơn Phong lời này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cuối cùng là thăng bằng một chút, hắn nghĩ nghĩ nhu cầu của mình, sau đó đối với Lý Sơn Phong nói rằng, Sơn Phong thúc, là như vậy, ta lúc này ngay tại lập nhà. Nhưng là nhà ta phòng ở đằng sau nhà, là một cái hai sơn cái góc bãi sông, ngươi nhìn ta có thể hay không dùng một chút. Triệu Tiểu Ngũ vốn cho là mình điều thỉnh cầu này khẳng định rất dễ dàng liền sẽ bị Lý Sơn Phong cho đồng ý xuống tới, nhưng không ngờ Lý Sơn Phong nghiêm sắc mặt, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Ngũ, khác còn dễ nói, có thể đất đai này phía trên sự tình, ta thật không có cách nào giúp ngươi xử lý. Ngươi chờ một chút chính sách à, chỉ cần chính sách một cho phép, ta lập tức liền nghĩ biện pháp cho ngươi đem việc này làm." Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Sơn Phong biểu lộ, liền biết việc này là thật khó làm, hắn cũng không bắt buộc, trực tiếp liền mở miệng nói ra, "Không có việc gì, Lý Thúc, việc này đã không dễ làm, vậy chúng ta liền sau này hay nói." Nếu như ngươi cái này không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Lý Sơn Phong nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nghĩ nghĩ, cảm giác không có việc gì, liền nói, Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không bán thuốc? Còn không có cho Triệu Tiểu Ngũ giải thích, Lý Sơn Phong liền lập tức nói rằng, như vậy đi, chúng ta Văn Gia Đại Cung Tiêu xã còn thiếu người bán hàng, ngươi nơi này có thể cho ta để cử một người. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới Lý Sơn Phong dùng cái này phương thức cảm tạ chính mình, hắn tuân theo có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn ý nghĩ, lập tức sẽ đồng ý xuống dưới. Tốt, Lý Thúc, vậy thì định như vậy, đợi đến thời điểm ta đem người tên để cử cho ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền cao hứng đi. Triệu Tiểu Ngũ sau khi đi, Lý Sơn Phong liền lập tức bắt đầu cân nhắc trước đó hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ thảo luận sự tình. Cái này Tiểu Ngũ bản sự thật là không nhỏ à, ta phải suy nghĩ thật kỹ, tại sao cùng hắn tạo mối quan hệ, nhường hắn về sau có thể nhiều giúp ta một chút. Hắn hiện tại đã từ đi công xã cách ủy hội chủ nhiệm chức vị, như vậy kế tiếp hắn muốn làm chính là làm ra mấy món dễ thấy chiến tích đến, để cho mình nhiều lập chút công lao. Nhưng rất nhanh, Lý Sơn Phong cũng có chút dầu dị. Bởi vì công xã bên trong chuyện, ngoại trừ một chút chuyện nhà việc vặt, chính là các thôn nông nghiệp sản xuất tình huống, thật sự là rất khó làm ra chiến tích. Tại 1976 năm, cái này công xã bên trong công tác, có hai loại có thể nhanh chóng tăng lên chiến tích. Một cái là học tập hoạt động, một cái khác chính là dựng nên điển hình. Công xã bên trong học tập hoạt động chính là nông nghiệp học lớn trại hoạt động, phần lớn là một chút nông nghiệp bên trên chuyện, tỉ như trồng trọt đông lấy được cái gì thành tích hay là khởi công xây dựng mương nước. Thật là, bọn hắn Văn Gia Đại công xã chỗ vùng núi, cũng không có cái gì sáng chói sản xuất kinh nghiệm cùng đại đội sản xuất. Tại cả nước gần 5 vạn công xã bên trong, có thể nói là vô cùng bình thường công xã. Học tập hoạt động không được, như vậy còn lại cũng chỉ có dựng nên điển hình. Lý Sơn Phong nghĩ đến Triệu Tiểu Ngũ một ít sự tích, trong mắt sáng lên, cảm thấy có thể thử một chút cái này dựng nên điển hình phương pháp. Chỉ cần mình đem Triệu Tiểu Ngũ nâng lên đến, như vậy sở hữu cái này bá nhạc khẳng định là có công lớn cực khổ. Hắn lập tức bắt đầu tìm tới Triệu Tiểu Ngũ sự tích tư liệu đến, chỉ riêng hắn biết đến Triệu Tiểu Ngũ có thể cầm ra sự tích liền có hai chuyện. Một cái là nổ sơn lỗ thủng bảo đảm đập nước, một chuyện khác chính là trợ giúp bạn thành huyện cảnh sát cùng giải phóng quân đội bắt phạm nhân vượt một chuyện. Hiện tại lại tăng thêm cái này gấu nữ cố sự, hắn cảm thấy mình tư liệu đã đủ. Nghĩ tới đây, Lý Sơn Phong lập tức bắt đầu ở trên mặt bàn tìm ra giấy bút đến, bắt đầu viết vật liệu. Mà vừa mới trở lại Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Vũ còn không biết, Lý Sơn Phong vì mình ra chiến tích đã đem hắn đã làm một số việc viết thành tiên tiến sự tích vật liệu. Chỉ chờ sáng sớm ngày mai liền đưa cho công xã Trịnh thư ký, chờ Trịnh thư ký xem qua xong, không có vấn đề về sau, hắn liền muốn đem Triệu Tiểu Vũ xem như bọn hắn văn gia đài công xã cá nhân tiên tiến cho báo đến Vạn Thành huyện cách mạng ủy ban đi. Đúng, hiện tại Vạn Thành huyện bộ phận hành chính là huyện thành cách mạng ủy ban, mà không phải chính phủ nhân dân. 1968 năm, bởi vì một ít chuyện, các nơi nhau nhau thành lập cách mạng ủy ban. Huyện cách mạng ủy ban là 1979 năm 7 nguyệt cả nước năm giới người đại nghị lần hội nghị thông qua liên quan tới sửa đổi Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc hiến pháp một số quyết nghị sau bắt đầu bị bỏ. Sau đó, các nơi lần lượt một lần nữa thiết lập huyện chính phủ nhân dân. Tại 1980 năm đến 1981 năm trong lúc đó, rất nhiều huyện thông qua tổ chức đại hội đại biểu nhân dân chờ hình thức, tuyển cử sinh ra mới huyện chính phủ nhân dân. Về đến nhà Triệu Tiểu Ngũ tiến ra môn, phát hiện trong nhà chỉ có đại ni nhi, nhị ni nhi hai đứa bé, các đại nhân khác không phải đi trong đất bắt đầu làm việc, chính là đi thu dự tài. Triệu Tiểu Ngũ đem chó giúp thả lại trên núi về sau, nhìn một chút đầu hổ ong sân động, lại kiểm tra dạ ong mật nhóm tình huống. Đầu hổ ong sinh sôi sắp kết thúc, hiện tại đã sinh sôi lượng ít một chút, về phần dạ ong mật bảy ong sinh mật tình huống, Triệu Tiểu Ngũ rất là cao hứng, bởi vì dạ ong mật bảy ong đã đem tất cả ong thùng nuôi ong đều cho sinh đầy. Triệu Tiểu Ngũ định tìm một cơ hội lại đem những này ong rừng mật cho cắt, nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ lấy mật ong sẽ không giống trước đó ác như vậy, mà sẽ chỉ cắt một bộ phận, còn lại đầy đủ mật ong lưu cho ong rừng ong mật nhóm qua mùa đông. Kỳ thật nhiều như vậy ra ong mật cùng đầu hổ ong qua mùa đông cũng rất phiền toái, đầu hổ ong còn dễ nói, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần lưu lại những cái kia ong chúa cùng đầu hổ ong vệ đội là được rồi. Những này đầu hổ ong không có nhiều chỉ, chiếm không được bao lớn địa phương. Nhưng là ra ong mật bảy ong liền không giống như vậy, quang thùng nuôi ong cùng ong thùng liền hơn 50. Quang khiến cái này ra ong mật qua mùa đông, liền đầy đủ Triệu Tiểu Ngũ nhức đầu. Xem hết đầu hổ ong bảy ong cùng ra ong mật bảy ong về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền lại từ không gian phóng xuất một đầu lớn của trứng. Mở ngực một bụng, đem đại pháo trứng nội tạng đút cho lớn, gần nhị cậu giúp ăn. Về phần thịt heo rừng, hắn hoàn toàn như trước đây thu vào không gian bên trong, giữ lại kết hôn thời điểm dùng. Giúp xong những chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ liền đi chính mình phòng ở mới nơi đó. Chờ hắn đi qua thời điểm, phát hiện chính mình sư phụ cùng Tào Lao vậy mà cũng ở đó, hai người chính đối Triệu Tiểu Ngũ phòng ở mới chỉ trỏ, giống như là tại an bài chỗ ở của mình như thế. Triệu Tiểu Ngũ chậm ung dung đi vào hai người bọn họ bên người, lễ phép hỏi, sư phụ, Tào Lao, hai người các ngươi làm sao tới cái này? Lao Trương đầu còn chưa lên tiếng đâu, Tào Lao ra tử liền trước tiên mở miệng, chỉ nghe Tào Lao nói rằng, Sú tiểu tử, ngươi không phải nói về sau muốn nuôi ta sao? Ta cái này không được sớm tới xem một chút ta về sau ở dạng gì địa phương a? Nói xong, Tào Lão liền không nhịn được nở nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ biết Tào Lão là đang nói đùa với mình, hắn ước gì có Tào Lão như thế trong đó y thánh thủ ở tại trong nhà mình. Đội văn nói, đó là dĩ nhiên, phòng này che lại, tất cả đều dựa vào Tào Lão. Lão nhân gia ngài muốn ở địa phương nào, ngài trực tiếp vào ở đi là được. Ta cùng Văn Tú về sau cam đoan giống hầu hạ mình ông nội như thế hầu hạ ngài. Triệu Tiểu Ngũ lời này vừa nói xong, Lão Trương đầu liền không làm. Chương 453, 20 năm trước câu chuyện chương 453, 20 năm trước câu chuyện chỉ thấy Lao Trương đầu nghiêm mặt, giả bộ như không cao hứng dáng vẻ nói rằng, tiểu ngũ tử, ngươi nói gì vậy, ta cùng Tào Lao gia tử là lấy bằng hữu tương xứng, ngươi đối đại hắn giống ông nội như thế, ta chẳng phải là nói đến đây, Lao Trương đầu lời nói liền nói không nổi nữa. Nhưng bất luận là Tào Lao vẫn là Triệu Tiểu Ngũ, đều nghe được rõ ràng, hai người nhịn không được cười lên ha ha. Lao Trương đầu chính mình cũng không nhịn xuống, cũng phốc phốc một tiếng bật cười. Triệu Tiểu Ngũ một bên cười vừa nói, sư phụ, ngài cũng đừng sinh khí, chúng ta các bàn luật các. Triệu Tiểu Ngũ một bên cho Lão Trương đầu cùng Tào Lao nói chuyện, một bên nhìn xem mình lập tức muốn hoàn thành phòng ở, trong lòng tất cả đều là đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Lão Trương đầu cũng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ phòng ở, nói rằng, Tiểu Ngũ à, ngươi phòng này lại có 2-3 ngày không sai biệt lắm liền có thể làm xong, đến lúc đó phá phá rõ ràng liền có thể vào ở. Nhà này cố ngươi là dự định làm sao chỉnh? Là tìm người làm, vẫn là đi mua? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình phòng ở mới đồ dùng trong nhà tìm người làm. Cũng không phải bởi vì Triệu Tiểu Ngũ đau lòng những tiền kia, mà là bên ngoài bây giờ bán đồ dùng trong nhà kiểu dáng thật sự là quá mức đơn nhất. Nếu như chính hắn tìm người làm đồ dùng trong nhà, liền có thể nhường thợ một dựa theo yêu cầu của mình cho mình chế tạo đồ dùng trong nhà, đến lúc đó hắn có thể họa một chút đẹp mắt kiểu dáng đi ra, nhường thợ một chiếu vào đánh. Tào Lao cùng Lão Trương đầu không biết do Triệu Tiểu Ngũ tâm tư, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ là vì tiết kiệm tiền. Lưỡng cá Lao nhân không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ loại tư tưởng này cũng không có sai, dù sao cần kiệm tiết kiệm tại bọn hắn thế hệ trước trong lòng phi thường trọng yếu. Xem hết phòng ốc của mình, Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lão, Lao Trương đầu ba người cùng một chỗ hướng Lao Trương đầu nhà đi đến. Triệu Tiểu Ngũ đây là dự định đi ăn trực, bởi vì Lao Trương đầu bảo hôm nay Văn Tú mụ không cùng lấy Văn Tú cùng đi những thôn khác tử thù dự tài. Triệu Tiểu Ngũ tại trở về lộ thượng, đem chính mình đi hát xa thôn Cửu Long Sơn cứu hải tử sự tình nói ra. Làm Triệu Tiểu Ngũ nói đến chính mình nhìn thấy nữ dã nhân thời điểm, hai người đều là vẻ mặt không thể tin. Nhất là Lao Trương đầu, hắn tại cái này lão lâm tử lý có thể nói là chui cả đời, cũng chưa hề gặp qua Triệu Tiểu Ngũ nói cái gì nữ dã nhân. Làm Triệu Tiểu Ngũ đem hát xa thôn trưởng lão Đoàn phỏng đoán sự tình nói ra lúc, Lao Trương đầu lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, nếu như ngươi nói kia là dã nhân, ta là không tin. Nhưng là nếu như ngươi nói kia là bị gấu nuôi lớn người, ta tin. Triệu Tiểu Ngũ không rõ Lao Trương đầu vì sao lại tin tưởng có bị gấu nuôi lớn người, Lao Trương đầu đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, cái này gấu chó cùng khác động vật không giống. Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn xem lão Trương Đầu, trong lòng đang chờ lão Trương Đầu nói tiếp sao không như thế. Chỉ nghe lão Trương Đầu tiếp tục nói, nếu như nói núi này bên trong lũ xuất sinh, hầu tử là linh lời nói, kia thằng ngu này chính là yêu. Lão Trương Đầu có ý tứ là hầu tử có linh khí, mà cái này gấu chó có một cô yêu sức lực. Tào Lao Trương nghe nói qua cái này sơn lâm lý sự tình, giống nhau nhìn xem lão Trương Đầu, chờ hắn nói tiếp đi. Lão Trương Đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lao dáng vẻ, sâu đủ hai người bọn họ khẩu vị, mới tiếp tục mở miệng nói, cái này thằng ngu này sống càng lâu, càng có một cố yêu sức lực, tuổi tác lớn thằng ngu này, nhìn thấy nhiều thứ, hắn liền sẽ học người bộ dáng đến đi săn. Ta lúc còn trẻ, chỉ thấy qua chứa người gấu. Kia không sai biệt lắm là 20 năm trước sự tình, người sư nương vừa sinh lớn quang không bao lâu theo Lão Trương Đầu giảng thuật, Tào Lao cùng Triệu Tiểu Ngũ giống như là về tới 20 năm trước mùa thu, Lão Trương Đầu một mình tiến lao lâm tử lý đi săn lúc cảnh tượng. Kia là 1956 tháng 5 năm 10 tháng. Một năm kia, Triệu Tiểu Ngũ sư nương cũng chính là Văn Tú mẹ của nàng, vừa cho Lão Trương Đầu sinh ra một cái mập mạp tiểu tử, còn không có sang tháng tử, bởi vì ăn uống theo không kịp, sữa rõ ràng không đủ. Cái này có thể lo lắng vừa làm cha Lão Trương Đầu, hắn xuất ra chính mình ba bát đại đóng nhi, liền tiến vào sơn, dự định tùy tiện đánh một chút con mồi, cho mình nàng dâu bổ một chút thân thể. Bởi vì đạn bổ sung không tiện, cho nên hắn lựa chọn con mồi phương diện rất cẩn thận, một chút tiểu nhân con mồi, tỉ như nói con thỏ cùng gà rừng, hắn có thể sử dụng cung tiễn liền dùng cung tiễn. Về phần ba bát đại đóng thương bên trong, hắn chỉ chứa hai phát đạn để phòng bắn nhất. Thật là ngày đó cũng rất tà tính, hắn đi vòng vo một lớn thiên đô không gặp cái gì con mồi, mắt thấy trời sắp tối rồi, có chút hề bại Lão Trương Đầu, khiến chính mình ba bát đại đóng liền chậm rãi hướng Lan Hoa Câu đi vào trong. Ngay tại hắn sắp đi đến trong thôn thời điểm, tại thôn bên cạnh cây lâm tử lý, đột nhiên truyền đến vài tiếng khàn giọng hò khan thanh âm. Thanh âm kia vừa mới bắt đầu nghe không có gì chỗ không đúng, nhưng là nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện rất kỳ quái, giống như là người câm lấy tiếng nói tại ho khan, còn có một tia tiếng lẩm bẩm. Lão Trương Đầu nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, khẩu súng cầm lên, đặt tại trên tay hướng truyền đến này thanh âm bên cạnh cảnh giác nhìn một chút. Phát hiện rừng cây bên cạnh lại là một cái đầu đội nón cỏ mặc vải hoa áo bóng đen, ngay tại hướng về hắn ngoắc. Lão Trương Đầu lập tức liền thấp xuống cảnh giác, hắn coi là vừa rồi kia âm thanh tiếng ho khan chính là cái kia đội nón cỏ người phát ra tới. Hắn liền hướng bên kia đi, vừa đi, một bên hô, "Uy, Đồng Hương a, thế nào? Gặp phải chuyện gì?" Có thể hắn liên tiếp hỏi mấy câu, cái bóng đen kia chỉ là không ngừng ho khan, nhưng không nói lời nào, hơn nữa vất tay động tác cũng rất cứng ngắc. Cái này Lão Trương Đầu càng chạy càng hồ nghi, nhịn không được chậm rãi dừng bước. Kia đội nón cỏ xuyên áo đông bóng đen, giống như là phát hiện tuổi trẻ Lão Trương Đầu dừng bước, lập tức vừa vội gấp rút ho khan vài tiếng, sau đó vất tay tần suất cũng càng lúc càng nhanh, giống như là rất nóng lòng đạt được trợ giúp như thế. Bởi vì Lão Trương Đầu trong núi đã kinh hoàng du cả ngày, lúc này thời điểm đang đứng ở trạm vào tối, sắc trời chạm vạng, mông lung, hắn cũng thấy không rõ lắm. Hiền lành tuổi trẻ Lão Trương Đầu đang nhìn một hồi về sau, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất người này thật gặp phải phiền phức gì, cần hỗ trợ của hắn, hắn không có quá khứ, chẳng phải là làm trễ nải sự tình. Nghĩ tới đây, hắn lại đem súng trường gánh tại trên vai, hướng về bên kia chạy, chạy chậm tới. Ngay tại tuổi trẻ Lão Trương Đầu khoảng cách cái bóng đen kia còn lại 3-40 mét thời điểm, hắn rốt cục thấy rõ bóng đen kia diện mạo. Chỉ thấy rừng cây bên cạnh tựa ở tảng đá lớn bên cạnh ở đâu là một người, rõ ràng là mang theo một cái phá mũ dâm tử, hất lên rách dưới ga giường tử gấu chó. Kia gấu chó học người bộ dáng, hướng về Lão Trương Đầu không ngừng ngắc, thỉnh thoảng trong cổ họng còn khục một tiếng. Lần này, nhưng làm Lão Trương Đầu làm cho sợ hãi. Hắn bưng lên hương, liền phải hướng về kia đầu gấu chó xa kích, thật là khoảng cách gần như thế, đầu kia gấu chó đã sớm bắt đầu xoay người hướng về hắn bên này chạy tới. Luống cuống tay chân Lão Trương Đầu, càng nhanh vượt ra sai, liền bình thường Latin cái chốt đơn giản như vậy động tác đều có chút tạm ngừng. Bất quá hắn trung quy là thợ săn, phản ứng cùng thân thể tính cân đối đều không chậm, rất nhanh liền mở thương thứ nhất. Chương 454, phạm vào hung ác Lão Trương Đầu. Chương 454, phạm vào hung ác Lão Trương Đầu. Thật là một thương này cũng không có đánh trúng học người gấu chó, đặng cơ hồ là lao nó lông đen đi qua. Lúc này, lại Latin cái chốt đã tới đã không kịp, Lão Trương Đầu biết hiện tại lúc này không thể lên cây, quay đầu liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Một bên chạy, Lão Trương Đầu còn một bên lớn tiếng hét to, ý đồ dọa chạy cái này gấu chó. Nhưng tuổi trẻ Lão Trương Đầu thất vọng là, cái này chứa người gấu chó, cùng Lão Lâm tử lý cái khác gấu chó vậy mà không giống. Nó không có chút nào sợ người thanh âm, ngược lại Lão Trương Đầu càng hô, nó càng hưng phấn. Gấu chó toàn lực chạy tốc độ rất nhanh, nhưng Lão Trương Đầu khi đó cũng bị bức ra cực hạn, chạy một chút cũng so cái kia gấu chó không chậm, song phương một mực duy trì hơn 30 mét khoảng cách. Còn tốt, nơi này cách Lan Hoa Câu thôn bên trong không xa. Có không ít thôn dân thấy cảnh này, trong đó có một gã lao thợ săn, vừa vặn cũng là đi săn về nhà, người lớn tuổi này vận khí rõ ràng là so với tuổi trẻ lúc Lão Trương Đầu thân thiết. Tay người ta bên trong mang theo hai cái thỏ hoang cùng một cái gà rừng, trông thấy Lão Trương Đầu động tĩnh bên này, không nói hai lời, liền đem trong tay xách theo con mồi hướng trên mặt đất ném một cái, lập tức giơ lên trong tay thương, hướng về bên kia liền bóp lấy cò súng. Lúc ấy Lan Hoa Câu nơi này có không ít tản mát súng ống, có một ít là xấu súng ống bị bộ đội tạm thời lưu giữ ở đây, về sau lão bách tính môn tu phát hiện có thể sử dụng liền dùng những này thương đến đi săn. Cái kia lão thợ săn dùng thương cũng là ba bát đại đóng, hắn súng bắn rất chuẩn, một thương liền đánh vào cái kia gấu chó trên thân. Chỉ có điều bởi vì quá mức vội vàng, lão thợ săn đánh không phải gấu chó yếu hại. Cái kia chứa người gấu chó bị thương, một chút đều không do dự, quay đầu liền hướng Lão Lâm tử lý chạy. Lão Trương Đầu thật vất vả thoát khỏi cái này chứa người gấu chó, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm đẫm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tại rút gân, dùng không ra một tia khí lực. Sau khi về nhà lão Trương đầu, sinh một trận bệnh nặng, kém một chút không có chậm tới. Về sau vẫn là cái kia cùng thôn cái kia lão thợ săn biết tuổi trẻ lão Trương đầu tình huống lúc đó, đem chính mình đánh con ngồi phân cho lão Trương đầu. Này mới khiến Văn Tú Mụ có đầy đủ dinh dưỡng, nuôi nấng Trương Đại Quang, mà cái kia lão thợ săn cũng đúng ngay lúc đó lão Trương đầu nói liên quan tới gấu chứa người loại sự tình này. Lão Trương đầu thế mới biết, núi này bên trong, một chút tuổi tác tương đối lớn gấu chó sẽ học người bộ dáng, đứng tại sơn thôn bên ngoài, dẫn dụ người trong thôn đã qua. Dạng này gấu chó bình thường đều là ăn nhân hùng, bởi vì bọn hắn nếm đến qua ngon ngọt, mới có thể tiếp tục dùng cái này phương thức đến ăn người. Có gấu chó ăn người về sau, sẽ còn đem người quần áo mũ mặc lên người, dùng để ngụy trang người. Cái kia lão thợ săn nói cho tuổi trẻ lão Trương đầu, cái này tại thợ săn ngôn ngữ trong nghề bên trong, gặp phải loại chuyện này, gọi là gấu chiêu hồn. Cái này gấu chiêu hồn, tên như ý nghĩa, chính là gặp phải thằng ngu này giả bộ như người đối với ngươi ngoắc, đem ngươi kêu lên về sau, kia trên cơ bản liền không cứu nổi. Bởi vì cái này thằng ngu này tại cự ly ngắn bắn bọt bên trên cũng rất nhanh, dưới tình huống bình thường người là không chạy nổi gấu. Giống lão Trương đầu dạng này, vẫn tương đối hiếm thấy, hắn còn trẻ dựa vào chính mình tốc độ cùng thể lực chống đến lão thợ săn nổ súng cứu hắn cơ hội. Tuổi trẻ lão Trương đầu lại tại nuôi trong nhà mấy ngày, thật là mấy ngày nay, hắn mỗi lúc trời tối đều mơ tới cái kia đầu đội phá mũ dâm tử, khoát trên người rách dưới ga giường tử gấu chó hướng hắn đánh tới. Cái này gấu chó nhường tuổi trẻ lão Trương đầu trong lòng có một loại nhát gan sợ hãi, không dám vào sơn cảm giác, quả thực cũng đã là ác mộng của hắn. Tuổi trẻ lão Trương đầu biết mình nếu như không khắc phục cái này tâm lý, hắn lần nữa lên núi, cũng là đi đưa đồ ăn, không chết ở cái kia chứa người gấu chó trong tay cũng sẽ chết tại cái khác dã thú trong miệng. Lão Trương đầu vốn chính là mạnh hơn người, tâm hắn hung ác, liền quyết định lần nữa lên núi đi tìm cái kia chứa người gấu chó, nhất định phải đem nó cho diệt trừ, đánh vỡ tâm ma của mình nghiệp chướng. Khi đó, Trương Đại Quang đã nhanh chân tròn, Văn Tú Mụ thể cốt dưỡng hảo một chút nhi. Nàng tự nhiên biết mình trượng phu những ngày này, hàng ngày làm ác mộng, đều là bái vậy sẽ chỉ chứa người thằng ngu này ban tạo. Cho nên nàng cũng không có giống những nữ nhân khác như thế, khóc khóc giống gây ngăn cản lúc tuổi còn trẻ lao Trương đầu lên núi, ngược lại là vô cùng duy trì lao Trương đầu lên núi giết cái kia gấu chó. Tuổi trẻ lao Trương đầu đạt được vợ mình duy trì, cao hứng phi thường, tại làm chuẩn bị đầy đủ về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên lần nữa tiến vào trên núi. Hắn lần này lên núi, chính là vì giết cái kia chứa người gấu chó, kỳ thật giết loại này gấu rất đơn giản, cùng giết khác gấu không có khác nhau. Khó liền khó tại như thế nào tìm tới nó, giống như vậy ăn nhân hùng, tương đối thông minh, hoặc là nói là sống năm tháng lớn, kiến thức tương đối nhiều, vô cùng cẩn thận. Tuổi trẻ lão Trương đầu liên tiếp trong núi chuyển 3 ngày, đều không tiếp tục đụng phải vậy sẽ chỉ chứa người gấu chó. Ngay tại hắn hoàn toàn thất vọng, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, đột nhiên nghe được có người cầu cứu thanh âm. Cứu mạng a. Cứu mạng lần này hắn nghe rõ ràng, thanh âm kia truyền đến chính là tiếng người, là một người không ngừng đang kêu cứu mạng. Lão Trương đầu con ba bát đại đóng, không nói hai lời liền hướng về truyền đến thanh âm địa phương chạy tới. Rất nhanh, tuổi trẻ lão Trương đầu liền cách thật xa thấy được là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một cái thợ săn bộ dáng nam nhân, lúc này đang toàn thân máu tươi ghé vào một cây đại thụ trên tán cây, mà tại thợ săn phía dưới thì là một đầu đại hắc bù lòa. Lão Trương đầu liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đại hắc bù lòa là chứa người suýt chút nữa thì chính mình mệnh cái kia. Hiện tại cái này gấu chó mặc dù không có mang theo phá mũ dâm tử, nhưng trên người vải rách cớm, chính là trước một hồi nó dẫn dụ lão Trương đầu đã qua lúc, khoác trên người đầu kia phá ga giường tử một bộ phận. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tuổi trẻ lão Trương đầu chỗ nào sẽ còn khách khí với nó. Hắn không chút do dự la tin lên đạn, giơ súng nhắm chuẩn, cái kia thằng ngu này vậy mà cách thật xa liền nghe tới tuổi trẻ lão Trương đầu la tin cái chốt ken két âm thanh. Sẽ chứa người gấu chó, nghe được la tin cái chốt thanh âm, lập tức liền tựa vào thân cây hướng xuống bò, cũng không đồng nhất đủ một đủ tập kích phía trên cái kia cả người là máu thợ săn. Lão Trương đầu biết không thể nhường đầu này sẽ chứa người gấu chó hạ cây, không phải đến lúc đó nó lại hướng lao lâm tử lý vừa chui, chính mình muốn lại tìm đến nó liền khó khăn. Cho nên tuổi trẻ lão Trương đầu không chút do dự liền đối với ngay tại xuống cây gấu chó bắn một phát súng, có thể nói, lần này lão thiên gia là đứng tại tuổi trẻ lão Trương đầu bên này. Phanh! Một tiếng súng vang. Hắn một thương này, thành công đánh trúng cái này gấu chó, chỉ có điều đánh là gấu chó trên thân. Bị trọng thương đại hắc mù lòa biến phẫn nộ lại dữ tợn, nó cơ hồ là ôm cây một đường trượt xuống tới. Hạ cây về sau, sẽ chứa người gấu đen lớn mù lòa hướng về lão Trương đầu bên này liền vọt mạnh tới, một bộ muốn trực tiếp đem lão Trương đầu giết chết bộ dáng. Lão Trương đầu nói không sợ là giả, trong lòng của hắn thẳng thình thịch. Có thể vừa nghĩ tới nếu như chính mình không giết nó, chính là mình chết. Hắn cũng phạm vào hung ác lao Trương đầu, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Chương 455, giống như ném 100 triệu chương 455, giống như ném 100 triệu ngay tại đầu này đại hắc mù lòa hướng về hắn vọt mạnh tới thời điểm, tuổi trẻ lao Trương đầu vậy mà không chạy không tránh tại nguyên chỗ lần nữa kéo cái chốt cửa thân. Ngay tại hắn vừa kéo hảo thương cái chốt thời điểm, cơ hồ là cùng đầu này chứa người gấu chó mặt đối mặt. Tuổi trẻ lao Trương đầu họng súng cơ hồ đã đụng phải đầu kia gấu chó trên đầu lông đen, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lão Trương đầu bóp lấy cò súng. Phanh! Cảm ơn trời đất, thương này không có tạm ngừng. 6550 ly có phản đạn súng trường, một chút tiểu xuyên thấu đầu này gấu chó đầu đạn phần đuôi động năng thuận thế quấy nát nó trong đầu đổ vật. Nhưng là tuổi trẻ lão Trương đầu cũng bị đầu này gấu chó thi thể đụng bay ra ngoài, bởi vậy hắn gãy mất hai cây xương sườn. Bị cái kia thằng ngu này thi thể đụng bay sau khi ra ngoài, tuổi trẻ lão Trương đầu trên mặt đất trầm một hồi, lúc này mới theo nửa choáng ở giữa thanh tỉnh lại. Hắn vừa đứng lên đến cũng cảm giác chính mình bên trái xương sườn chỗ có chút đau, xem chừng hẳn là chính mình xương sườn gãy mất, còn tốt đoạn không nghiêm trọng. Đứng dậy sau, rón rén hoạt động một chút thân thể, còn có thể đi đường, lập tức an tâm hơn phân nửa. Hắn đi đến cái kia đã chết đại hùng mù lòa trước mặt kiểm tra một chút, phát hiện cái này đại hùng mù lòa quả nhiên giống cái kia lão thợ săn nói như thế, trên thân đã xuất hiện nhẹ nhẹ lông trắng, hơn nữa hùng mao cũng so cái khác gấu cọp lông muốn thưa thớt một chút. Xem ra người già thành tinh cái từ này, không chỉ cực hạn tại trên thân người là như thế này, tại cái khác gia súc trên thân như thế áp dụng. Lao Trương đầu một bên rút ra chính mình tùy thân dao găm đến, một bên tự lẩm bẩm. Dao găm rất sắc bén, rất nhanh liền cắt đầu này sẽ chứa người gấu chó ra. Tuổi trẻ Lao Trương đầu đem mật gấu lấy ra, phát hiện lại là một cái hiếm thấy kim gan. Hắn thận trọng tại mật gấu phía trên hệ chết chuột, sau đó lúc này mới thận trọng chứa ở chính mình tùy thân ba lô nhỏ bên trong. Lúc này, ghé vào trên cây người thợ săn kia nhịn không được hướng về phía dưới cây Lao Trương đầu hô, "Cứu ta à, huynh đệ, cứu ta." Tuổi trẻ Lao Trương đầu hướng trên cây nhìn lên, chỉ thấy trên cây người nhìn toàn thân trong máu phân bật, kỳ thật thụ thương không nặng lắm, chỉ là trên thân bị thằng ngu này cào mấy đạo, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, nhìn rất là đáng sợ mà thôi. Tuổi trẻ Lao Trương đầu bởi vì bị chết gấu đụng gãy mất hai cây xương sườn, cho nên hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, một bên dùng tay che lấy bên trái của mình xương sườn chỗ, một bên tận lực lớn tiếng nói, "Ngươi mau xuống đây à, cái này gấu chết, ta cũng thụ thương, bỏ không được cây, còn phải dựa vào người chính mình." Tại tán cây phụ cận bốn đang chờ lấy cứu viện người thợ săn kia, nghe được Lao Trương đầu nói như vậy, cũng chỉ đành tự lực cánh sinh, chật vật theo trên cây bò lên xuống tới. Chờ hắn theo trên cây leo xuống thời điểm, cũng đã thoát lực. Vẫn là Lao Trương đầu cố nén đau đớn, giúp hắn cho băng bó cầm máu về sau, hai người mới cùng một chỗ cùng nhau viện đi ra lão lâm tử lý. Dựa theo bọn hắn thế hệ trước thợ săn quý củ, Lão Trương đầu hẳn là cho trên cây cái này thợ săn điểm một chút tiền, dù sao hắn nhưng là theo đầu này sẽ chứa người gấu chó trên thân rút khỏa kim gan. Thật là được cứu người này cũng coi như giảng cứu, nói là cảm tạ tuổi trẻ Lão Trương đầu cứu hắn một mạng, hắn kia một phần tiền cũng không muốn rồi, xem như cho Lão Trương đầu cứu hắn thù lao. Lão Trương đầu về sau chính là dựa vào bán viên này kim gan tiền, ở trong thôn qua khá là giàu có tiêu xái. Nói đến đây, Lão Trương đầu còn hướng về phía nghe nhập thần Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, ta cứu người thợ săn kia, ngươi cũng nhận biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, vội vàng nghĩ chính mình nhận biết thợ săn, giống như không có phù hợp nhân tuyển, liền mở miệng nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi là gạt ta à? Ta biết thợ săn vốn là không có mấy cái, giống ngươi số tuổi này càng ít. Lao Trương đầu cũng không cho Triệu Tiểu Ngũ đoán, trực tiếp mở miệng nói ra, người kia về sau không đi săn, thật sự là săn thú kỹ thuật chẳng ra sao cả, vận khí còn cực kém. Gặp thường thấy lớn gia súc, thường xuyên thụ thương, bất quá cũng may mỗi lần đều có thể bảo trụ mệnh, hắn về sau làm thôn trưởng, chính là cậu lão tam bọn hắn Long Đường thôn người trưởng thôn kia. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lão Trương đầu nói hắn cứu người thợ săn kia, chính là Long Đường thôn người trưởng thôn kia, lập tức liền há to miệng, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Trách không được đâu, sư phụ. Kia Long Đường thôn thôn trưởng lần trước chúng ta đã qua đánh sói nhóm thời điểm, mở miệng một tiếng Trương lão cát đều, thì ra ngài đối với hắn có ân cứu mạng à. Lão Trương đầu cười cười, trên mặt vẻ đắc ý rất là rõ ràng, lập tức, hắn còn nói thêm, cho nên nói à, ta không tin có cái gì nữ gia nhân, nhưng là nếu như nói là lão hùng mù lòa đem người nuôi lớn việc này, ta ngược lại thật ra tin. Tuổi tác lớn thằng ngu này, yêu rất. Lão Trương đầu cuối cùng lại bổ sung một câu, một bộ cảm khái bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nghe, đột nhiên ba một bàn tay đập vào trên đùi của mình. Hắn cái này khẽ động tĩnh, đem Lão Trương đầu cùng Tào lão đều dọa cho giật mình, Lão Trương đầu càng là trực tiếp đối với sau gáy của hắn cho một bàn tay, nói rằng, ngươi cái này xú tiểu tử, giật mình trong nháy mắt làm cái quỷ gì? Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy hối hận, thua thiệt lớn biểu lộ nói rằng, sư phụ, ngươi lúc còn trẻ theo đầu kia sẽ chứa người lao hắc mù lòa trên thân rút kim đan. Ta lần này gặp phải cái kia lao hắc gấu so ngươi gặp phải cái kia số tuổi còn lớn hơn, trên người có không ít lông trắng, đều nhanh già đi không được rồi, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị ta cho quật ngược trên mặt đất. Ta lúc ấy vội vã cứu hài tử, không có tới kịp móc mật gấu, về sau gặp gỡ đứa bé kia phát sốt, lại sốt ruột vội vàng hướng ngoài núi bên cạnh chạy, liền không có quản đầu kia gấu chó. Lần này có thể hỏng, đầu kia lao hắc mù lòa nếu như bên trong cũng là kim đan, ta cái này chẳng phải thua thiệt lớn sao? Triệu Tiểu Ngũ trên mặt thương tâm biểu lộ là thật, không làm được chút nào ngụy, hắn là thật khó chịu, cảm thấy mình ném đi 100 triệu như thế. Lao Trương đầu nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng, cười mắng một câu, nói rằng, "Sú tiểu tử, ai nói với ngươi lão hùng trên người gan chính là kim gan a? Nếu quả như thật tốt như vậy tìm tới kim gan, kia đại gia không đều nhặt những cái kia số tuổi lớn gấu đánh sao?" Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, cảm thấy mình nói sư phụ nói rất đúng, nếu như tìm kim gan có quy luật lời nói, đoán chừng tất cả thợ săn đều sẽ tìm số tuổi lớn thằng ngu này đánh. Lao Trương đầu bọn hắn bên này cố sự kể xong, Văn Tú Mụ làm đồ ăn cũng bưng lên cái bàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú Mụ làm đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến, trong nhà mình còn có hai đứa bé không có ăn cơm đâu. Hắn vội vàng đối Lao Trương đầu cùng Văn Tú Mụ nói rằng, sư phụ sư nương, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút liền về, trong nhà bên cạnh còn có hai đứa bé đâu, ta đem các nàng kêu đến một khối ăn. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện nói, không có chút nào ngượng ngùng tân sắc. Lao Trương đầu cười cười, không nói chuyện, hắn đã sớm đem tên đồ đệ này làm nửa đứa con trai, hiện tại lại nhất định là chính mình con rể, đây cũng là nửa đứa con trai, cộng lại đều là một đứa con trai, còn có cái gì tốt khách khí. Hắn một bên cho bên cạnh bàn Tào lão ngược lại tốt rượu, một bên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ phất phất tay, nói rằng, mau mau cút, nhanh lên lấy, đừng để chúng ta lão ca hai nhi các loại thời gian dài. Văn Tú Mụ thì hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ à, ngươi đừng có gấp, chúng ta chờ ngươi, ngươi đi đem đại ni nhi, nhị ni nhi, kia hai cái nha đầu kêu đến, chúng ta cùng một chỗ ăn. Chương 456, họa sĩ cô đổ. Chương 456, họa sĩ cô đổ. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, vội vàng liền hướng trong nhà chạy. Vừa tới trong nhà, liền nghe tới nhị ni hướng về phía hắn làm nũng nói, cứu cứu, ngươi trở về rồi, chúng ta lúc nào thời điểm ăn cơm nha? Ta thật đói nha. Đại ni nhi chừng nhị ni nhi một cái, ý là không cho nàng nói đói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai đứa bé, liền nghĩ đến các nàng trước kia tại Từ Gia thôn chịu khổ. Triệu Tiểu Ngũ cưng chiều đối hai đứa bé nói rằng, hôm nay trong nhà chúng ta không làm cơm, đi các ngươi Trương gia ra nhà ăn. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện cố ý thở mạnh, nhị ni cùng đại ni nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nói chúng buổi trưa không ăn cơm thời điểm, trên mặt thất vọng rất là rõ ràng. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ nói ra nửa câu sau thời điểm, trên mặt của hai người lại tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai đứa bé tới lao Trương đầu nhà, vừa cùng sư phụ cùng Tào lao uống rượu, một bên cho hai cái tiểu nha đầu gấp thức ăn. Trương gia trên bàn cơm, lão Trương đầu lại hỏi Triệu Tiểu Ngũ đánh đồ dùng trong nhà sự tình tới. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ nói hắn phòng ở mới bên trong đồ dùng trong nhà muốn tìm người đánh, lão Trương đầu liền muốn lấy cho Triệu Tiểu Ngũ đề cử một cái thợ mộc, chỉ nghe lão Trương đầu đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ tử, ngươi lúc ấy không phải nói ngươi phòng ở mới bên trong đồ dùng trong nhà muốn tìm thợ mộc đánh sao? Ta chỗ này vừa vặn nhận biết như thế một cái thợ mộc, ngươi nhìn nhường hắn giúp ngươi đánh được hay không?" Triệu Tiểu Ngũ liền không chút suy nghĩ, trực tiếp liền mở miệng nói ra, "Được à, sư phụ, ngươi đề cử thợ mộc tuyệt đối tay nghề tốt." Triệu Tiểu Ngũ nói, lại kẹp một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Lão Trương đầu nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, trong lòng rất là hài lòng, trực tiếp liền xông Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, chúng ta Lan Hoa Câu phía dưới Bồ Gia thôn có một cái tôn thợ mộc, cái kia tay nghề không thể chê, đến lúc đó liền để hắn giúp ngươi đánh đồ dùng trong nhà a, ngươi cũng coi như chiếu cố một chút hắn mua bán. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong chính mình sư phụ khẩu khí, liền biết chính mình sư phụ tuyệt đối là nhận biết cái này tôn thợ mộc, hơn nữa quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm, nếu không mình sư phụ sẽ không như thế cho hắn nhận được nhi. Hắn nghĩ đến ngày mai chính mình liền đi tìm cái này Bồ Gia thôn tôn thợ mộc, nhường hắn giúp mình đánh đồ dùng trong nhà. Trong khoảng thời gian này thừa dịp không có chuyện, đem vật dụng trước đều cho đánh ra đến lúc đó phòng ở một chuẩn bị cho tốt, liền trực tiếp đem vật dụng đem đến bên trong đi. Theo lão Trương đầu trong nhà cọ xong cơm, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi hai cái tiểu nha đầu liền chậm ung dung hướng trong nhà mình đi. Đến nhà bên trong, Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi liền tự mình chơi, Triệu Năm thì tự giam mình ở trong phòng, tìm ra giấy bút, bắt đầu họa sĩ cố bản vẽ. Cái niên đại này bàn ghế vẫn còn tương đối tiểu cũ, có điều kiện trong nhà là một trương bàn mắt tiên, phối hợp dài mảnh ghế. Không có điều kiện, trong nhà liền cái bàn đều không có, liền mấy cái giường nhỏ nhi ngồi. Cái này giường nhỏ nhi là bọn hắn nơi này tiếng địa phương, là một loại nhỏ ghế đầu tử, độ cao cùng bàn ghế tử không sai biệt lắm, có chút so bàn ghế tử còn thấp. Triệu Tiểu Ngũ dự định chính mình cùng Văn Tú kết hôn sau, đánh một trương hậu thế cái chủng loại kia bàn ăn, tốt nhất đang trang thượng bản lề, biến thành chống chất. Vẽ xong bàn ăn cùng ghế bành về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại vẽ lên một bộ hai tầng chất gỗ nhi đồng giường đi ra, kỳ thật trong nhà địa phương lớn, căn bản không dùng được loại này trên dưới trải giường gỗ. Chỉ có điều, Triệu Tiểu Ngũ cảm giác cực kỳ đẽ, liền vẽ ra, hắn xem chừng Văn Tú khẳng định ưa thích. Về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại vẽ lên một bộ xuân thu ghế dựa ghế sofa. Cái này xuân thu ghế dựa ghế sofa, mặc dù ở kiếp trước đã sớm quá hạn, nhưng ở cái niên đại này tuyệt đối là siêu cấp mốt tồn tại. Dù sao ở niên đại này, nông thôn khe suối câu lý nhà ai có ghế sofa nhà, có hai tấm ghế liền đã tính đồ dùng trong nhà. Giống tủ TV, bàn trà chờ một chút, Triệu Tiểu Ngũ đều vẽ ra, hắn vừa vẽ vừa nghĩ lấy, chờ sau này, ta liền đi lội thành phố làm trương TV phiếu, cũng toàn bộ TV trở về. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ lo lắng một chút hai ngay tại lúc này bọn hắn núi này câu lý, điện lực cung ứng thật sự là không tốt lắm. Mất điện quá mức thường xuyên, có lúc tất cả mọi người không cần tình nguyện điện, đốt đèn dầu càng bất việc nhi. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ đắm chìm trong họa sĩ cố bản vẽ thời điểm, nơi cửa viện đột nhiên lại chuyển đến tiếng đập cửa. Ken ken ken, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng đứng lên thân, mở ra cửa phòng, hướng cửa sân nhìn lại, chỉ thấy là hồi lâu không thấy nữ thanh niên trí thức Lý Hiểu Linh đến đây. Trong khoảng thời gian này, Lý Hiểu Linh cũng tới qua mấy lần, bất quá nàng đều là trực tiếp đi tìm Văn Tú. Văn Tú đã cho nàng mấy lần thịt, đều bị Văn Tú ghi tạc hết nợ bản lên. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ chênh lệch Lý Hiểu Linh thịt cũng không nhiều, cũng liền hơn 30 cân tả hữu. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán Lý Hiểu Linh khẳng định là thấy Văn Tú không ở nhà, lúc này mới chính mình đến tìm chính mình. Lý Hiểu Linh nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi ra cửa phòng, vội vàng cười đi vào sân nhỏ nói rằng, Triệu đồng chí, ngươi ở nhà nha. Ta trước đó tới qua mấy lần, đều là Văn Tú đồng chí. Triệu đại ta. Nàng lúc đầu muốn nói là Văn Tú đồng chí cho nàng đổi thịt, nhưng là lời đến khỏe miệng lại chuyển cái ngọt nhi, nói Triệu đại. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên minh bạch Lý Hiểu Linh nói là có ý gì, hắn cười đem Lý Hiểu Linh mời đến trong phòng, lúc này mới lên tiếng hỏi, Lý Chi Thanh, lần này ngươi dự định đổi nhiều ít cân thịt? Lý Hiểu Linh nhìn một chút cổng vị trí, thấy không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta tính một cái, hiện tại cũng liền còn có 30 cân thịt tại ngươi nơi này tổ lấy, ta dự định cùng một chỗ đều lấy. Triệu Tiểu Ngũ có chút giật mình cái này, Lý Hiểu Linh một chút lấy nhiều như vậy thịt, nhịn không được nhắc nhở, Lý Chi Thanh, bây giờ thời tiết còn nóng đâu, ngươi một chút lấy nhiều như vậy thịt, vạn nhất thả hỏng nhưng làm sao bây giờ? Đây không phải là trà đạp sao? Lý Hiểu Linh đầu tiên là mặt thường hồng nở nụ cười, sau đó mới mở miệng nói rằng, Triệu đồng chí, ngươi có chỗ không biết à, ta ngày mai sẽ phải đính hôn. Cái này không, dự định làm điểm thịt trở về, ngày mai chiêu đãi cùng một chỗ xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm đi. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới cái này Lý Chi Thanh muốn đính hôn, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, vậy sao? ngươi muốn đính hôn a, kia đính hôn đối tượng là cùng ngươi cùng nhau thanh niên trí thức vẫn là. Triệu Tiểu Ngũ lời kế tiếp liền không có nói thêm gì đi nữa, ngoại trừ cùng Lý Hiểu Linh cùng nhau thanh niên trí thức, kia cái khác liền có thể là bạn xứ thanh niên. Lý Hiểu Linh cũng nghe minh bạch Triệu Tiểu Ngũ ý tứ trong lời nói, nàng cười một cái nói, là cùng ta cùng một chỗ xuống nông thôn thanh niên trí thức. Hai chúng ta là một chỗ, xuống nông thôn trước đó chúng ta liền nhận biết, cha hắn cùng cha ta còn là chiến hữu đâu. Lý Hiểu Linh lúc nói lời này, rõ ràng mang trên mặt quang, xem ra là thanh mai trúc mã thêm phụ mẫu chúc phúc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong liền biết cái này người kia điều kiện gia đình hẳn là đều không kém, cùng Lý Hiểu Linh nhà cũng coi như được là môn đăng hộ đối. Hắn vội vàng chúc phúc nói, vậy các ngươi thật là rất xứng, chúc mừng a. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, một bên ở trong lòng yên lặng tính lấy thời gian. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hôm nay đều ngày mùng ngày 6 tháng 9, ngày mai sẽ là số 7, các ngươi tranh thủ thời gian định đi, lại không định, qua 3 ngày liền phải đợi thêm một đoạn thời gian. Dù sao tiếp qua 3 ngày, chính là vĩ nhân tạ thế thời gian. Chương 457, trên đời cùng buồn chương 457, trên đời cùng buồn Triệu Tiểu Ngũ vừa nghĩ tới vĩ nhân sắp tạ thế, trong lòng liền khó chịu lợi hại, giống như là trong lòng thiếu một khối đồ vật dường như. Hắn tin tưởng không chỉ là chính mình có cảm giác như vậy, nhân dân cả nước đều là loại cảm giác này. Trong nháy mắt có chút ý hưng lan sang Triệu Tiểu Ngũ, đối Lý Hiểu Linh nói rằng, Lý Chi Thanh, ngươi trước tiên ở buồng trong chờ ta một hồi, ta hiện tại liền đi phòng bếp cho ngươi cắt thịt đi. Lý Hiểu Linh khẽ gật đầu, một bộ mừng rỡ bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, quay đầu liền ra buồng trong, xoay người đi chủ phòng Lý. Nhà hắn phòng bếp cùng phòng chính là như thế lớn, đây cũng là bọn hắn nơi này nông thôn phòng ốc bố cục kiểu dáng, một trận trượt đóng 3-4 gian phòng ốc. Ngoại trừ một gian gian ngoài phòng, còn có hai gian buồng trong bên ngoài gian phòng một trái một phải, gần nhất gian kia phòng ở bình thường chính là phòng bếp. Cũng có gia đình bên ngoài gian phòng nấu cơm, gần nhất phòng xem như nhà kho sử dụng, Triệu Tiểu Ngũ nhà phòng bếp ngay tại gần nhất cái gian phòng kia gian phòng. Hắn đi vào nhà mình phòng bếp về sau, thấy không ai nhìn thấy, liền theo không gian bên trong phóng xuất một đầu đã móc đi nội tạng đại pháo trứng. Lớn lợn rừng thi thể theo không gian bên trong rơi trên mặt đất, phát ra phanh. Một tiếng vang trầm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên đất lớn lợn rừng, tiện tay liền rút ra trên người đồng trao dao găm, dọc theo lợn rừng tương đối mềm mại cái bụng cho vẽ một khối thịt lớn. Triệu Tiểu Ngũ vô dụng cái cân sưng, liền tự mình xách trong tay, cảm thấy hẳn là tại 34-35 cân tả hữu. Cứ như vậy a, thêm ra thịt liền xem như chúc mừng Lý Hiểu Linh đính hôn. Hắn vừa nói, một bên tại chủ phòng Lý tìm dây cỏ, đem thịt trói lại. Làm Triệu Tiểu Ngũ mang theo một khối lớn thịt heo rừng đến bên trong phòng lúc, nữ thanh niên trí thức Lý Hiểu Linh vừa nhìn thấy như thế một khối lớn thịt heo rừng, bên trên còn có không ít mỡ, lập tức mặt mũi tràn đầy thích thú. Cái niên đại này người thiếu chất béo, cho nên không phân biệt nam nữ già trẻ đều ưa thích thịt mỡ, bởi vì chất béo lớn. Chỉ là, cái này một khối thịt lớn, thực sự quá mức chói mắt, Lý Hiểu Linh một nữ nhân xách về đi, thật sự là có chút không tiện lắm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút Lý Hiểu Linh tà hữu, lại quay đầu nhìn một chút nhà mình cửa chính bên ngoài, nghi ngờ hỏi một câu, "Lý Chi Thanh, chính ngươi đi tới sao?" Không giống lần trước như thế đẩy xe bỏ đến. Triệu Tiểu Ngũ hỏi liên tiếp hai câu, một bộ ngươi đây là dự định muốn chính mình đem thịt phiên trở về sao? Biểu lộ. Lý Tiểu Linh nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ trong tay xách theo cái này một khối thịt lớn, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ trên mặt biểu lộ, lúng túng nhẹ gật đầu, nói rằng, ta là dự định chính mình khiên trở về, cái này đại điếm thôn bên trong xe bỏ, đội sản xuất phải dùng, cho nên liền không có mượn tới. Nghe được Lý Hiểu Linh nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ thở dài, liền từ nhà mình nhà ngang bên trong tìm ra một cái bao tải, đem thịt cất vào trong ba bố. Sau đó lại mang Lý Hiểu Linh ra chính mình một trong, đối với Lý Hiểu Linh nói rằng, đại điếm thôn cách chúng ta thôn không phải tính gần, ngươi một nữ nhân mong muốn khiêng trở về như thế lớn một khối thịt cũng không dễ dàng. Như vậy đi, nhà ta có xe đạp, ta đem thịt cột vào xe đạp bên trên, ngươi cưới xe đạp trở về, chờ ngươi buông xuống thịt, lại cho ta cưới trở về. Lý Hiểu Linh tới thời điểm liền đã làm xong bị liên lụy chuẩn bị, hiện tại nghe xong những này bằng lòng để cho mình cưới xe đạp trở về, lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên. Nàng thật nhanh nhẹn gật đầu, tràn ngập cảm kích đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Triệu đồng chí, cảm ơn ngươi. Về sau có đồ tốt ta còn lấy ra cùng ngươi trao đổi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, sau đó liền đưa mắt nhìn Lý Hiểu Linh cưỡi xe đạp đi. Qua đại khái một giờ, Triệu Tiểu Ngũ ra môn bên ngoài lại chuyển tới xe đạp trong xe thanh âm, hắn suy đoán hẳn là Lý Hiểu Linh tới trả lại xe đạp, liền lại đứng dậy đi ra. Mới vừa đi tới sân nhỏ, liền thấy Lý Hiểu Linh cùng một người đàn ông đẩy Triệu Tiểu Ngũ xe đạp tiến vào sân nhỏ. Còn không có cho Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện, Lý Hiểu Linh đã mở miệng giới thiệu, Triệu đồng chí, ta đem xe đạp cho ngươi trả lại, đây là Lâm Phong, là ta nói đến đây. Lý Hiểu Linh do dự một chút, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cuối cùng vẫn là phồng lên giúp khí nói rằng, là vị hôn phu ta, chúng ta lập tức liền phải đính hôn. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, sau đó vươn tay ra cùng Lâm Phong nắm tay, chúc mừng à, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Ba người cùng một chỗ hàn huyên vài câu về sau, Lý Hiểu Linh cùng Lâm Phong hai người liền đi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ đều không tiếp tục lên núi, mà là đi nhà mình căn cứ nơi đó thúc giục công nhân nhanh lên hoàn thành, như thế nào đều muốn phòng ốc của mình đuổi tại số 9 trước đó hoàn thành. Trải qua 2 ngày tăng ca, các công nhân rốt cục tại 9 nguyệt 8 hào ngày nọ buổi chiều, hoàn thành tất cả thi công. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp tại chính mình phòng ở mới viện tử lý 73 bàn tiệc rượu, xem như khao những cực khổ này công nhân. 1976 năm ngày 9 tháng 9, lúc 0 giờ 10 phần, lãnh tụ vĩ đại tại thủ đô tạ thế. Buổi sáng hơn 5 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ đã mặc quần áo tử thế, trịnh trọng ngồi trong phòng chờ lấy tin tức. 6 giờ làm, Lan Hoa câu đại đội bộ bên trong, bộ kia vừa mới lắp đặt lớn loa, đột nhiên truyền đến xoẹt xẹt âm thanh. Tỉnh sớm thôn dân, còn tại buồn bực đâu. Ai? đây là tình huống như thế nào a? Sớm như vậy thế nào lớn loa liền bắt đầu vang lên. Lúc này, Lan Hoa Câu thôn giải Trương Binh Sơn tiếng khóc theo lớn loa bên trong truyền ra. Các thôn dân, lãnh tụ vĩ đại qua đời. Ô ô, Trương Binh Sơn một câu nói kia, như một quả bom, nổ vang tại Lan Hoa Câu tất cả thôn dân trong lòng. Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ hai người hô một chút liền từ trên giường trực tiếp an vị, cặp vợ chồng liếc nhau, vẻ mặt không thể tin. Lao Trương Đầu trong nhà, sáng sớm đi nhà xí Lao Trương Đầu đang kéo quần lên hướng trong phòng đi đâu, nghe xong loa bên trong lời nói, lập tức khí quần đều không trói lại. Hắn trở về phòng cầm ba bát đại đóng, liền xông ra cửa sân. Mẹ nó, Trương Binh Sơn ngươi đổ chó hoang, lão tử giết ngươi. Để ngươi đổ chó hoang nói bậy. Đúng lúc này, đại đội bộ loa bên trong truyền đến quảng bá thanh âm, chỉ nghe quảng bá viên ngữ khí vô cùng nặng nề nói, hiện trầm thống tuyên cáo, lãnh tụ vĩ đại tại 1976 năm ngày 9 tháng 9, lúc 0 giờ 10 phần, tại thủ đô Tạ Thế. Lao Trương Đầu cầm thương lăng tại nhà mình cổng, vẻ mặt trống rỗng. Triệu Tiểu Ngũ phụ mẫu, một chút liền khóc lên, tận lực bồi tiếp như bị điên rời giường, sau khi rời giường bọn hắn cũng không biết nên làm gì, chính là một bên khóc một bên đi dạo. Toàn bộ thôn lập tức các nơi đều truyền đến tiếng khóc. Về sau thôn trưởng Trương Binh Sơn tại lớn loa bên trên triệu tập toàn thôn nữ nhân đi đại đội bộ lĩnh giấy trắng, về nhà kéo hoa trắng. Tôn Nguyệt Cầm khóc liền đi ra cửa, đợi nàng lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay một trương thật mỏng giấy trắng. Nàng mang theo Triệu Đào cùng Triệu Cải ba người ngồi viện tử lý, nước mắt chảy ra không ngừng, trong tay cái kéo thay phiên dùng đến kéo giấy trắng hoa chương 458, người quen đến tìm chương 458, người quen đến tìm thấy mình trong nhà không có việc gì nhi, mẫu thân cùng tỷ tỷ tại kéo giấy trắng hoa, Triệu Đức Trụ thì cúi đầu ngồi dưới đất, không nói lời nào. Triệu Tiểu Ngũ liền dự định đi xem một chút sư phụ của mình, Lao Trương Đầu đã từng đi lính, lại đối vị nhân sùng bái nhất, hắn sợ Lao Trương Đầu nghĩ quần ra lại cái gì sự tình. Mẹ, ta đi sư phụ ta nhà nhìn xem, ta sợ hắn không tiếp thụ được. Triệu Tiểu Ngũ trầm muộn nói rằng. Tôn Nguyệt Cầm nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói về sau, khóc ngẩng đầu nhìn một chút hắn, sau đó đứng người lên đem trong tay chính mình vừa mới kéo tốt giấy trắng hoa cho Triệu Tiểu Ngũ đừng ở trước ngực. Tiểu Ngũ, ngươi đi trước nhìn xem sư phụ ngươi à, đến lúc đó có chuyện gì, tranh thủ thời gian trở về gọi người trong nhà. Tôn Nguyệt Cầm nói xong cũng đi buồng trong cầm miếng vải đen đi, nàng còn muốn đem nhà mình mấy người này trên cánh tay mang hát xa làm được. Triệu Tiểu Ngũ đi ra nhà mình cổng, phát hiện trong thôn, từng nhà đều đắm chìm trong bi thống. Các nam nhân có ngồi cổng, yên lặng hút tẩu thuốc, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phương xa. Có thì là nắm chặt nắm đấm, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng bi thống. Bọn nhỏ dường như cũng cảm nhận được phần này nặng nề không khí, không còn giống thường ngày vui cười chơi đùa, mà là an tĩnh chờ tại bên người đại nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Làm Triệu Tiểu Ngũ một đường đi vào chính mình sư phụ nhà thời điểm, chỉ thấy Lao Trương Đầu xem như bảo bối ba bát đại đóng bị hắn tùy ý ném ở viện tử lý. Cả người hắn giống như là bị rút đi cuộc sống, ngồi liệt trên mặt đất. Bờ môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng lại cái gì cũng nói không ra, hai hàng chọc lệ theo cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má trượt xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy chính mình sư phụ bộ dáng, tranh thủ thời gian chạy tới muốn đỡ chính mình sư phụ lên. Thật là lúc này Lão Trương Đầu lại bắn rất, bất luận Triệu Tiểu Ngũ thế nào dìu hắn, cũng không chịu lên. Nghe được động tĩnh, Triệu Tiểu Ngũ sư nương cùng Bắn Tú từ trong nhà đi ra, hai mẹ con trong tay đều cầm giấy trắng hoa, hiển nhiên là vừa làm ra, còn chưa kịp gấp đeo lên đâu. Bắn Tú mụ mắt đỏ đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ à, ngươi mau giúp ta nhóm khuyên nhủ sư phụ ngươi à, Tú Tú hai mẹ con chúng ta đã khuyên đã nửa ngày, hắn tựa như là chết như thế. Nói, Văn Tú mụ vừa khóc đi ra, Văn Tú kêu một tiếng Tiểu Ngũ ca liền bồi mẹ hắn khóc. Triệu Tiểu Ngũ biết mình nhất định phải giúp mình sư phụ tìm sự tình làm, không phải nhường sư phụ tiếp tục như vậy, khẳng định phải xảy ra chuyện. Hắn cố nén bi thống, đối với mình sư phụ Lão Trương Đầu nói rằng, sư phụ, ngươi không thể dạng này à, trong thôn khẳng định phải thiết linh đường, ngươi không đi hỗ trợ làm việc sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn lại tận chính mình cuối cùng một phần lực sao? Triệu Tiểu Ngũ không hổ là thợ săn, biết rõ đánh rắn đánh bảy tức đạo lý. Hắn lời này mới vừa nói xong, Lão Trương Đầu nguyên bản trống rông cặp mắt vô thần, đột nhiên hiện lên một tia sáng. Lão Trương Đầu kia run rẩy bờ môi đỉnh chỉ run run, giống như là bị câu nói này đánh trúng vào nội tâm chỗ sâu nhất địa phương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tất cả đều là bi thống. Thiết Linh Đường. Tận cuối cùng một phần lực Lão Trương Đầu tự mình lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, dường như theo sâu trong linh hồn phát ra. Hai tay của hắn dùng sức chống đất, ý đồ đứng lên, có thể hai chân lại giống như là không nghe sai khiến, khẽ run. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng lần nữa đưa tay đi đỡ, lần này, Lao Trương Đầu không tiếp tục kháng cự. Tại Triệu Tiểu Ngũ nâng đỡ, hắn chậm rãi đứng dậy. "Đúng, ta muốn đi hỗ trợ, ta muốn đi tận cuối cùng một phần lực." Lao Trương Đầu thanh âm dần dần kiên định. Văn Tú cùng Văn Tú mụ nhìn thấy trước mắt một màn này, nguyên bản bi thống trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Văn Tú xoa xoa nước mắt, đi lên trước nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, nhờ có ngươi, không phải thật không biết nên làm cái gì mới tốt." Triệu Tiểu Ngũ khẽ khẽ lắc đầu, nói rằng, "Văn Tú, đây đều là ta phải làm. Sư phụ hắn chỉ là quá bi thống, chúng ta đến buổi tiếp hắn cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này." Nói xong, hắn liền định mang theo chính mình sư phụ đi đại đội bộ hỏi một chút, lúc nào thời điểm thiết linh đường. Ngay tại sư đồ hai người sắp đi ra cửa viện thời điểm, một câu thanh âm giản mua gọi lại hai người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại, là Tào lão, hắn vội bằng nói, "Tào lão, có chuyện gì không?" Tào lão vẻ mặt nặng nề nói, "Mang ta lên, ta và các ngươi cùng một chỗ a đi cứ như vậy." Triệu Tiểu Ngũ mang theo chính mình sư phụ cùng Tào lão đi tới đại đội bộ. Lúc này đại đội bộ bên trong vô cùng bận rộn, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thôn trưởng Trương Bình Sơn hai mắt sưng đỏ, còn tại dáng chống đỡ lấy an bài các hạng sự vụ. "Thôn trưởng, chúng ta tới hỗ trợ." Triệu Tiểu Ngũ thanh âm có chút khàn khàn, mang theo khó mà che giấu bi thương. Trương Bình Sơn ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng Tha Thân Hậu Lao Trương Đầu cùng Tào Lao, nhẹ gật đầu, "Tiểu Ngũ, các ngươi tới vừa vặn, hiện tại muốn vì vĩ nhân tranh thủ thời gian thiết linh đường, nhường đại gia có cái tưởng niệm địa phương." "Tốt thôn trưởng, chúng ta cái này làm." Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ cùng cái khác mấy cái thôn dân cùng một chỗ, bắt đầu ở đại đội bộ công việc lu đủ lên. Chuyển cái bàn, chuyển cái ghế, bố trí linh đường tất cả. Mỗi một cái động tác đều lộ ra trầm trọng như vậy, mỗi người đều trầm mặc không nói, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng nước nở đánh vỡ phần này yên tĩnh. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ trong nhà, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đạo, Triệu Cải đã kéo tốt hoa trắng, các nàng đem hoa trắng thận trọng đựng ở y phục của mình bên trên. "Mẹ, đừng quá thương tâm." Triệu Đạo nhẹ giọng an ủi, có thể nước mắt của mình nhưng cũng chảy ra không ngừng. Triệu Cải không nói gì, ôm chính mình hai cái nữ nhi rơi nước mắt. Tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn lo liệu hạ, linh đường rất nhanh liền bố trí xong, biết được linh đường bố trí xong thôn dân, nhao nhao đi ra ra môn đến tưởng niệm. Trong ngay mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, Lan Hoa Câu thôn đắm chìm trong một mảnh trang nghiêm trong bi thống. Linh đường trước, các thôn dân nối liền không dứt đến đây tưởng niệm, mỗi người đều mang vô cùng trầm thống tâm tình, hướng vị nhân biểu đạt thật sâu kính ý cùng niệm thương nhớ. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Trương Đầu một mực tại linh đường trước bận rộn, lão Trương Đầu cuối cùng là chậm rãi thích ứng, không giống trước đó có quắp trên mặt đất bộ dáng. Kỳ thật không ngừng Lan Hoa Câu, cả nước các nơi đều là giống nhau. Triệu Tiểu Ngũ vốn cho là mình còn muốn ở trong thôn bận rộn nhi mấy ngày thời điểm, một người xuất hiện lại để cho Triệu Tiểu Ngũ công việc lu đủ lên. Nhìn xem trước mắt mình ngay tại linh đường tưởng niệm Hắc Sa thôn Đoạn Trường thôn, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được giật mình nhỏ giọng hoảng sợ nói, "Đoạn thúc, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Tiểu Ngũ sau khi kinh hô, liền vội vàng bưng kín miệng của mình. Vừa mới tưởng niệm xong vĩ nhân Đoạn Trường thôn, thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy chính mình, vội vàng hướng lấy Triệu Tiểu Ngũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là bên ngoài trò chuyện. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên là thấy rõ Đoạn Trường thôn ánh mắt, hắn lập tức liền theo Đoạn Trường thôn liền ra Lan Hoa Câu đại đội bộ. Mới vừa ra tới, Đoạn Trường thôn trên mặt biểu lộ liền biến đổi vàng lên, chỉ nghe hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ à, ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay thôn a." Chương 459, gấu nữ lại đến quấy rối. Chương 459, gấu nữ lại đến quấy rối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cấp thiết như vậy Hắc Sa thôn thôn trưởng lão Đoàn, nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Đoạn thúc, ngươi đừng có gấp, ngươi nói trước đi đến cùng xảy ra chuyện gì, ta mới tốt giúp ngươi a." Lão Đoàn thấy Triệu Tiểu Ngũ thái độ không giống sẽ từ chối bộ dáng, lúc này mới đem phát sinh ở bọn hắn Hắc Sa thôn chuyện nói ra. Thì ra tại Triệu Tiểu Ngũ tìm về cái kia bị điêu đi hải tử về sau, ngày thứ hai cái kia gấu nữ liền đi tới Hắc Sa thôn, chỉ có điều nàng là thừa dịp buổi tối tới, lúc ấy trong thôn chó sủa một đêm. Hắc Sa thôn các thôn dân đã theo thôn trưởng lão Đoàn miệng bên trong biết Cửu Long Sơn bên trong chuyện phát sinh, mặc dù bọn hắn trong lòng đều mười phần hiếu kỳ gấu nữ hình dạng thế nào, nhưng bởi vì có thôn trưởng cảnh cáo trước đây, các thôn dân cũng không dám tự tiện đi ra ngoài, sợ bị gấu nữ đả thương. Cứ như vậy, đợi đến sáng ngày thứ hai, các thôn dân mới đều ra cửa. Về sau bọn hắn phát hiện, gấu nữ tới qua về sau, trong thôn cũng không có thiếu cái gì, cũng không có giống lão Đoạn trưởng thôn nói trình độ thôn như thế có gấu nhóm tập kích thôn chuyện xảy ra. Ngay tại lão Đoạn trưởng thôn yên lòng thời điểm, đột nhiên có một hộ thôn dân đến nói cho hắn biết một chuyện nhỏ. "Thôn trưởng, có làm việc nhỏ nhi không biết rõ cùng tối hôm qua gấu nữ có quan hệ hay không?" Một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ nói rằng. Lão Đoàn nghe thấy cái này tiểu tức phụ nói lời, mới đầu cũng không có để ở trong lòng, hắn không thèm để ý nói, "Tiểu Thúy, ngươi nói xem." Tên này gọi Tiểu Thúy nữ nhân nói rằng, "Buổi tối hôm qua, nhà chúng ta ăn cơm ăn tương đối trễ, người trong nhà cũng không ăn bao nhiêu đồ vặt. Đồ ăn thừa cơm thừa liền bỏ vào chủ phòng lý, sáng sớm hôm sau, chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, phát hiện tối hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa cũng bị mất, cửa phòng bếp cũng bị mở ra." Lão Đoạn trưởng thôn nghe nói như thế, vẻ mặt buồn bực nói rằng, "Tiểu Thúy, ngươi nói là trong nhà người cơm thừa đồ ăn bị gấu nữ ăn trộm?" Tiểu Thúy vẻ mặt lúng túng nói, "Cái này, ta cũng không dám xác định, nhưng là hỏi người trong nhà, đều nói không ăn, khả năng này chính là Tiểu Thúy nói đến một nửa, liền nói không nổi nữa, dù sao cũng là lần thứ nhất xuất hiện việc này, có phải hay không gấu nữ ăn, thật đúng là khó mà nói. Về sau, gấu nữ cơ hồ là mỗi đêm đều đến, mà nàng mỗi lần tới, đều sẽ có nhà cơm thừa đồ ăn thừa không thấy." Tới lúc này, lão Đoàn đã 90% nhận định là gấu nữ đang ăn trộm thôn dân đồ ăn thừa cơm thừa. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, hắn cũng liền không để ý có thể đầu năm nay lương thực quý giá a, các thôn dân cũng không muốn chính mình tổng bị tổn thất, cho nên đại gia không hẹn mà cùng bắt đầu bớt làm cơm, cơ hồ liền không có đồ ăn thừa cơm thừa lưu lại. Thiên hạ này sơn gấu nữ không có tìm được thôn dân đồ ăn thừa cơm thừa, trực tiếp liền bạo nộ rồi, liên tục giết trong thôn mấy cái gà. Giết liền giết, nàng còn không ăn. Hóa ra là Triệu Tiểu Ngũ cho lúc trước gấu nữ bánh nướng ăn, nhường gấu nữ thích ăn nhân loại đồ ăn hương vị. Gấu nữ nổi giận giết trong thôn mấy cái gà, cái này khiến vốn là không cao hứng Hắc Sa thôn các thôn dân càng thêm không quen nhìn gấu nữ loại hành vi này. Về sau gấu nữ lại đi tới Hắc Sa thôn, vừa mới vào thôn, liền bị mấy hộ có chó người ta thả chó cắn. Cũng không biết gấu nữ là thế nào làm, những cái kia truy cắn nàng chó đều bị từng cái giết chết, ném trở về trong thôn. Một nhà trong đó có súng người ta, chịu không được chính mình chó bị gấu nữ giết, liền cầm súng săn tiến vào sơn, kết quả bị gấu nữ tổn thương kém chút tàn phế. Lần này Hắc Sa thôn nhân tài chân chính nhận thức đến gấu nữ lợi hại, nhưng gấu nữ hiện tại cũng ghi hận bên trên thôn bọn họ. Không chỉ có ăn vụng uống trộm, còn bắt đầu giết trong thôn gia súc gia cầm, vẫn là trước sau như một chỉ giết không ăn, ăn được nghiện trong thôn nhân loại đồ ăn, liền ăn không vô những này thì tươi. Trộm không đến đồ ăn thừa cơm thừa gấu nữ, dứt khoát liền thừa dịp giờ cơm vào cửa đi đoạt đồ ăn. Lúc có người cầm thương đối với nàng thời điểm, nàng lại sẽ nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng. Mấy ngày nay, Hắc Sa thôn bị gấu nữ giày vò quá sức. Lúc đầu trước mấy ngày lão đoàn liền muốn tìm đến Triệu Tiểu Ngũ hỗ trợ, kết quả đụng phải vĩ nhân tại thế, đành phải kéo tới hiện tại. Bây giờ liền thôn bọn họ thiết linh đường, gấu nữ đều sẽ đi quấy rối, đoạn trưởng thôn thật sự là không chịu nổi, đành phải lần nữa đi cầu trợ Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được đoạn trưởng thôn lời nói, mặc dù không có cự tuyệt, nhưng lại vẻ mặt dáng vẻ khó xử. Đoạn trưởng thôn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt dáng vẻ khó xử, đội văn nói: "Đại chất tử, ngươi thế nào cái biểu tình này là? Chuyện gì làm ngươi khó xử?" Triệu Tiểu Ngũ mút lấy lời đối đoạn trưởng thôn nói rằng: "Đoạn thúc, trước đó ta đi tìm công xã Lý phó thư ký báo cáo chuyện này, chúng ta cũng nói chuyện vấn đề này. Cái này gấu nữ xét đến cùng là người, ta cũng không thể nói giết liền giết, nhưng nếu như không giết nàng, như thế nào mới có thể khống chế nàng không đi trộm thôn các ngươi đồ vật, cũng không đi thôn các ngươi quấy rối đâu?" Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, đoạn trưởng thôn cũng kịp phản ứng, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ nói rất đúng. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì tốt chú ý, chỉ có thể mày ủ mặt dê đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên người than thở. "Ai?" Triệu Tiểu Ngũ thấy dạng này cũng không phải cái biện pháp, liền đối với đoạn trưởng thôn nói rằng: "Đoạn thúc, như vậy đi, ngươi về trước thôn các ngươi, ta đi hỏi một chút sư phụ ta, đến lúc đó nhìn xem loại tình huống này có hay không biện pháp xử lý. Bất kể như thế nào, ta khẳng định sẽ đi một chuyến thôn các ngươi." Đạt được Triệu Tiểu Ngũ hồi phục, đoạn trưởng thôn cao hứng lên tiếng, sau đó lại tại Lan Hoa Câu đại đội bộ cổng đối với bên trong linh đường bái một cái, lúc này mới quay đầu hướng bọn hắn Hắc Sa thôn đi đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đi xa Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn, trong lòng suy nghĩ muốn thế nào giải quyết Hắc Sa thôn gấu nữ cái phiền phức này. Hắn một bên hướng đại đội bộ đi vào trong, một bên tìm kiếm lấy chính mình sư phụ thân ảnh, tìm một hồi mới phát hiện lão Trương đầu hiện tại ngay tại linh đường phía sau đại đội trong phòng nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng vòng qua đại đội bộ viện tử lý đám người, hướng trong phòng đi đến, đi vào lão Trương đầu bên người. Lão Trương đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, không có ngủ, nghe được có tiếng bước chân truyền đến, thông qua tiếng bước chân, là hắn biết là Triệu Tiểu Ngũ. Bên này, Triệu Tiểu Ngũ vừa dừng bước lại, còn chưa mở miệng nói chuyện, lão Trương đầu liền dẫn đầu mở miệng hỏi: "Thế nào? Tiểu Ngũ xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Tiểu Ngũ không phải lần đầu tiên kiến thức đến chính mình sư phụ cái này nghe bước chân phân biệt người năng lực, thính lực của hắn mặc dù so lão Trương đầu thân thiết, nhưng hắn làm không được giống lão Trương đầu dạng này nghe thấy thanh âm liền phân biệt ra được người. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ những thứ này đổ vật thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ mau đem vừa rồi Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn tìm mình sự tình nói ra. Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lại đối lão Trương đầu hỏi một câu: "Sư phụ, ngươi nhìn chuyện này giải quyết như thế nào tốt?" Kia gấu nữ xét đến cùng là người, ta cũng không thể nói giết liền giết, không phải giết nàng, chúng ta có biện pháp nào có thể làm cho nàng nghe lời sao? Lão Trương đầu nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hơi trầm tư một lát, liền mở miệng nói ra: "Nhiều chuyện đơn giản, cái này còn khó nói sao?" Chương 460, lại đi đống cắt đen thôn chương 460, lại đi đống cắt đen thôn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ kia vẻ mặt tò mò cái gì biện pháp bộ dáng, Lão Trương đầu tiếp tục mở miệng nói nói: "Nàng lại là bị gấu nuôi lớn, như vậy tâm trí của nàng liền cùng động vật không có gì khác biệt, ngươi không giết nàng, nhưng là ngươi có thể giống nuôi sủng vật như thế nuôi nàng nha." Nghe được Lão Trương đầu lời nói, Triệu Tiểu Ngũ lập tức vẻ mặt im lặng, nghĩ thầm, chính mình sư phụ cái này ra tính là gì chủ ý ngu ngốc. Nuôi nàng liền phải một mực mang theo nàng, không phải nàng nhất định có thể xông ra đại hòa đến, giống phát sinh ở Hắc Sa thôn loại sự tình này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn cũng phát sinh ở Lan Hoa Câu. Thật xảy ra loại sự tình này, hắn thật vất vả góp nhặt lên thanh danh cùng danh vọng, lại muốn hủy. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đem trong lòng mình lo lắng nói ra, ngược lại là đối Lao Trương đầu nói rằng: "Sư phụ không được à, kia gấu nữ là nữ nhân nha. Ta nuôi nàng, nàng một mực đi theo bên cạnh ta, Tú Tú cũng không đồng ý nha." Lao Trương đầu nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, tay phải nâng lên, sờ lên cằm của mình, lẩm bẩm nói: "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi liền dứt khoát giết nàng à?" Nói, Lao Trương đầu liền nhắm mắt lại, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ phất phất tay, ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ có thể đi, hắn không muốn nói chuyện, muốn nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ Lao Trương đầu tính cách, biết Lao Trương đầu nếu không muốn nói, mình bây giờ hỏi lại cũng không cái gì dùng, đành phải vẻ mặt đau khổ rời đi Lao Trương đầu bên người, trong lòng đang suy nghĩ Lao Trương đầu đề nghị. Chờ Triệu Tiểu Ngũ vừa đi, Lao Trương đầu liền mở mắt, ngồi bên cạnh Tào Lao cũng thuận thế mở mắt. Tào Lao cười ha ha, đối Lao Trương đầu nói rằng: "Ngươi cái tên này, liền không sợ Tiểu Ngũ thật đem kia gấu nữ giết đi sao?" Lao Trương đầu lơ đến cười hắc hắc, nói rằng: "Tiểu tử này là đồ đệ của ta, ta còn có thể không hiểu rõ hắn. Giết không được, hắn khẳng định sẽ đem kia gấu nữ cho mang về, hắn chính là nguyện ý tìm phiền toái cho mình người." Nói xong, Lao Trương đầu liền không nói lời nói. Tào Lao suy nghĩ một chút Lao Trương đầu nói lời, lại nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ làm sự tình, cười ha ha, không biết là nói một mình, vẫn là tại đối Lao Trương đầu nói sao, đứa nhỏ này làm sự tình, ta cảm thấy rất tốt cái này nhỏ Triệu Tiểu Ngũ theo chính mình sư phụ Lao Trương đầu bên người sau khi đi, lại tại linh đường phụ cận giúp một hồi bận điệu, lúc này mới cùng thôn trưởng Trương Bình Sơn nói mình có việc. "Băng Sơn thúc, ta về nhà một chuyến, trong nhà có một chút sự tình." Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt sốt ruột có việc bộ dáng. Lúc này, mọi chuyện cần thiết đều đã thông thuận, Trương Bình Sơn không có bận rộn như vậy, hắn vẻ mặt trầm thông nói: "Tiểu Ngũ, ngươi đi về nhà à, mấy ngày nay ngươi ở chỗ này hỗ trợ, cũng mệt mỏi hỏng." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, không nói gì, sau đó liền tự mình hướng về nhà phương hướng đi đến. Về nhà lộ thượng, hắn cũng một mực đang nghĩ lấy chính mình như thế nào giải quyết gấu nữ cái phiền phức này. Chờ hắn lúc về đến nhà, Tôn Nguyệt Cầm nhìn thấy con trai mình theo đại đội bộ trở về, vội vàng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ, ngươi trở về, nói chết đi. Mẹ cái này nấu cơm cho ngươi đi." Nói xong, Tôn Nguyệt Cầm quay người liền đi chủ phòng lý, Triệu Tiểu Ngũ chính mình thì đi gian phòng của mình nghĩ biện pháp. Làm Tôn Nguyệt Cầm gọi Triệu Tiểu Ngũ đi ra ăn cơm thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nhìn trên bàn trưng bày bánh nướng, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới đến chính mình giống như chính là cho gấu nữ bánh nướng thu hoạch được tín nhiệm của nàng. Mà bây giờ, gấu nữ sở dĩ tổng đi Hắc Sa thôn phải dối, cũng là bởi vì nàng đi Hắc Sa thôn ăn bụng đồ ăn thừa cơm thừa, Hắc Sa thôn thôn dân không cho nàng đồ ăn thừa cơm thừa, này mới khiến nàng phát giận, bắt đầu trả thù thôn dân. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình rốt cục bắt lấy trọng điểm, nghĩ đến biện pháp hắn khẩu vị mở rộng, một chút chịu không ít bánh nướng. Tôn Nguyệt Cầm nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm bộ dáng, vẻ mặt đau lòng nói rằng, con à, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi à. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nói rằng, không có, mẹ, không thế nào mệt mỏi. Đúng rồi, mẹ, chờ một lúc ngươi sẽ giúp ta in dấu có chút lớn bánh, lại sắc một chút thịt. Tôn Nguyệt Cầm nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, còn tưởng rằng hắn chưa ăn no đâu, nhịn không được nói rằng, có phải hay không chưa ăn no à? Muốn ăn bánh nướng khỏa sát thịt. Mẹ cái này chuẩn bị cho ngươi đi. Triệu Tiểu Ngũ trước đó đi săn mang về thịt, có không ít đều bị Tôn Nguyệt Cầm ướp lên rồi, cho nên Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện sát thịt ăn, Tôn Nguyệt Cầm lập tức liền có thể làm. Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho mình mẫu thân giải thích Hắc Sa thôn gấu nữ sự tình, đành phải nói rằng, mẹ, ta chờ một lúc phải đi ra ngoài một bận, đi Hắc Sa thôn, ban đêm liền không trở lại, ngươi giúp ta làm nhiều một chút, ta ban đêm ăn. Tôn Nguyệt Cầm mặc dù không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ lại đi Hắc Sa thôn làm gì, nhưng hắn biết, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ sớm đã không phải trước kia không đáng tin cậy cái kia tiểu hỗn đản. Hắn hiện tại làm việc khẳng định có chính hắn suy tính. Tôn Nguyệt Cầm không chút do dự liền đi phòng bếp bắt đầu nhào bột mì nhu diện. Triệu Tiểu Ngũ thì thừa dịp Tôn Nguyệt Cầm nấu cơm lúc này, đi gian phòng của mình ngủ đủ đi. Mấy ngày nay hắn đều ngủ không được ngon giấc, lại thêm chờ Tôn Nguyệt Cầm làm tốt bánh nướng cùng sát thịt, hắn còn muốn đi Hắc Sa thôn. Đến lúc đó đoán chừng còn muốn thức đêm chờ gấu nữ đến, vừa vặn thừa dịp hiện tại lúc này ngủ đủ, ban đêm cũng tinh thần một chút. Không biết do ngủ bao lâu, chờ Tôn Nguyệt Cầm đem Triệu Tiểu Ngũ đánh thức thời điểm, thiên đô có chút tối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đã hướng lặn về phía tây mặt trời, nhịn không được hướng về phía mẫu thân mình Tôn Nguyệt Cầm nói rằng, mẹ, hiện tại lúc nào? Ngươi thế nào không có gọi ta? Tôn Nguyệt Cầm nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt đau lòng nói rằng, ta nhìn ngươi ngủ cho ngon, liền không có bỏ được bảo ngươi, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, bánh nướng cùng sắt thịt ta đều đã làm xong, tùy thời có thể ăn. Triệu Tiểu Ngũ từ trên giường lên, lại nhìn một chút lặn về phía tây này, cảm thấy hẳn là không chuyện gì, liền đối với Tôn Nguyệt Cầm nói một tiếng, mẹ, các ngươi cùng ăn cơm đi. Ta cầm một chút nhi tại lộ thượng ăn, một bên hướng Hắc Sa thôn đuổi. Nói, Triệu Tiểu Ngũ liền đi phòng bếp cầm Tôn Nguyệt Cầm in dấu tốt hai tấm bánh nướng cùng 5-6 khối sắt thịt cất vào trong túi tiền, còn lại bánh nướng cùng sắt thịt thì lưu cho người trong nhà ăn. Hắn đem túi treo ở chính mình xe đạp tay lái bên trên, đẩy xe đạp liền đi ra cửa. Bởi vì lần này đi Hắc Sa thôn không cần lên núi, Triệu Tiểu Ngũ liền không mang lấy chó rút, cũng không có đeo đại lăng, liền cứ gọi Tiểu Sảo đi theo chính mình hướng Hắc Sa thôn đi một chuyến. Ra Lan Hoa Câu, thấy chung quanh không ai, Triệu Tiểu Ngũ liền đem treo ở tay lái bên trên bánh nướng cùng sắt thịt thu vào không gian bên trong. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới Hắc Sa thôn thời điểm, trời cũng không sai biệt lắm hoàn toàn ngầm hạ đi. Hắc Sa thôn lão đoạn trưởng thôn một mực tại đại đội bộ bên trong, chưa có về nhà, hắn cũng cảm giác Triệu Tiểu Ngũ sẽ hôm nay chạy tới. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ thật đúng là không có nhường hắn thất vọng, liền thật chạy tới. Lão đoạn trưởng thôn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp đi vào Hắc Sa thôn đại đội bộ viện tử lý, vội vàng vòng qua thôn bọn họ thiết linh đường, đón Triệu Tiểu Ngũ đi tới. Đại chất tử a, ta thật không nhìn lầm ngươi, thôn chúng ta có việc, ngươi là thật đến a. Linh đường thôn dân chung quanh nghe được thôn trưởng lão đoàn lời nói, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đều là tràn ngập cảm kích. Hiển nhiên gấu nữ đã dạy vào bọn hắn quá sức. Chương 461, chương thịt dẫn gấu nữ chương 461, chương thịt dẫn gấu nữ Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đón chính mình đi tới Hắc Sa thôn thôn trưởng lão đoàn, đội vàng dừng xe tử, xuống tới nắm chặt tay của hắn nói rằng, đoàn thúc, ngươi thật xa chạy đến thôn chúng ta tới tìm ta, ta khẳng định được đến, lại nói chuyện này cũng là lần trước ta không có xử lý tốt, mới cho các ngươi lưu lại phiền toái. Lão đoàn biết Triệu Tiểu Ngũ nói là lời khách khí, nhưng là Triệu Tiểu Ngũ lời khách khí nói trong lòng của hắn rất dễ chịu. Không cho Triệu Tiểu Ngũ khách khí nữa, hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ liền tiến vào Hắc Sa thôn đại đội bộ trong phòng bên cạnh, nhường Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống về sau, lại cho Triệu Tiểu Ngũ rót một chén trà, mới mở miệng hỏi, đại chất tử, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp không có? Cái này gấu nữ, chúng ta rốt cuộc muốn xử lý nàng như thế nào? Nếu như nói cũng bởi vì thôn chúng ta bị quấy rối, như vậy thì muốn nàng mệnh, ta cảm thấy còn không đến mức. Hiển nhiên, lão đoàn cũng là có thiện tâm, không muốn gấu nữ bị giết. Dù sao nàng là một người a, cứ việc nàng là bị gấu nuôi lớn, nhưng nàng chung quy là người. Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm lão đoàn ngược nước trà, sau đó lắc đầu, nói rằng, đoàn thuốc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng, ngươi nhìn cái này không ta đều không mang thương đến. Triệu Tiểu Ngũ an ủi đoạn trưởng thôn, kỳ thật thương của hắn vẫn luôn trong không gian đặt vào đâu, không gian bên trong còn thả không ít đồ vật, tất cả đều là hắn đi săn cùng ra ngoài dùng. Nghe được chính mình lần trước nhận cái này đại chất tử nói không giết cái này gấu nữ, lão đoàn cũng yên lòng, hắn vô vô Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, kia đại chất tử, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, thật đúng là cần trợ giúp, liền mở miệng nói rằng, như vậy đi, đoàn thúc, ngươi tìm cho ta một gia đình, tốt nhất là không có chó, ta ở đằng kia một gia đình chiếu cố gấu nữ. Về phần gia đình kia, ngươi trước hết an bài bọn hắn một nhà đi những thôn dân khác trong nhà ngủ lấy một đêm a. Lão đoàn không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ muốn làm sao giải quyết cái này gấu nữ, nhưng đã Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn liền một lời đáp ứng, nói rằng, đi, liền theo ngươi nói xử lý, về phần đi trong nhà ai, chuyện này cũng không cần phiền thoái, trực tiếp đi trong nhà của ta là được. Người nhà ta miệng thiếu, liền ta và ngươi thím hai người ở, bọn nhỏ đều không ở nhà, trong nhà cũng không nuôi chó, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Tiểu Ngũ đối Đoàn trưởng thôn thật là thật bội phục, thông qua cái này hai lần tiếp xúc, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lao Đoàn là trong thôn làm việc, xưa nay đều là không lưu chỗ trống. Cùng Đoàn trưởng thôn thương lượng xong về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền theo lão Đoàn trưởng thôn hướng trong nhà hắn đi. Tới lão Đoàn trưởng thôn nhà, lão Đoàn tức phụ nhi nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình nam nhân, sau đó không cao hứng nói, ngươi có phải hay không chạy Lan Hoa Câu đi gọi người ta hại tử? Chúng ta thôn sự tình đã đủ phiền toái người ta, hiện tại ngươi còn muốn đem người ta cho kêu đến. Lão Đoàn bị chính mình nàng dâu gấu không được, đỏ mặt, lúng túng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, đại chất tử, thật không tiện à, để ngươi chê cười nói đến đây, lão Đoàn lại vội vàng đổi chủ đề nói rằng, cái kia cái gì, đại chất tử, ngươi ban đêm ăn cơm sao? Ta để ngươi thím làm cho ngươi một chút ta. Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu không muốn phiền toái lão Đoàn cái đôi này, dù sao hiện tại cái niên đại này lương thực quý giá, nhà ai cũng không giàu có. Nhưng hắn lại sợ chính mình bánh nướng cùng sắt thịt không đủ hương, hấp dẫn không được gấu nữ chú ý lực, cho nên dứt khoát lại đối lão Đoàn nói rằng, Đoàn thúc, lúc đầu ta không muốn làm phiền ngươi, nhưng là vừa bạn thật đúng là cần ta thím cho ta làm bữa cơm, cơm này nha, tốt nhất là thịt đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, lão Đoàn cặp vợ chồng sững sờ, không khỏi liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc khó khăn. Xem bọn hắn cặp vợ chồng biểu lộ, Triệu Tiểu Ngũ liền biết khẳng định là lão Đoàn trưởng thôn trong nhà không có thịt, không phải lấy lão Đoàn tính cách sẽ không như thế khó xử. Hắn không gian bên trong có thịt à, nhưng là hắn tay không tới, hiện tại cũng không biện pháp lấy ra. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, liền mở miệng nói ra, thím cùng Đoàn thúc, không cần làm cơm, các ngươi đều đi làm việc à, trong nhà giữ lại chính ta là được, đến lúc đó, các ngươi rời nhà xa một chút, nghe được cái gì động tĩnh đều không cần tới, chờ ta đi tìm các ngươi là được. Lão Đoàn cặp vợ chồng nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cảm giác thật không tốt ý tứ, nhưng trong nhà xác thực không có thịt. Cái này hơn nửa đêm, bọn hắn cũng không biện pháp đi trong thôn nhà người ta tìm, đành phải nói rằng, vậy được à, đại chất tử, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đưa ngươi thím đi nhà người ta ở lại một đêm. Ta ban đêm ngay tại đại đội bộ bên trong túc trực bên linh cứu, ngươi có chuyện gì liền đi đại đội bộ tìm ta là được. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn cặp vợ chồng rời đi, lúc này mới tiến vào lao Đoàn nhà bọn hắn phòng bếp. Lao Đoàn nhà bọn hắn phòng bếp cùng Triệu Tiểu Ngũ nhà phòng bếp không chênh lệch nhiều, Triệu Tiểu Ngũ liền đem chính mình không gian bên trong lợn rừng theo không gian bên trong phóng ra. Dùng đồng thao dao găm cắt một khối lớn thịt mỡ, lại từ không gian bên trong lấy ra một cái gà rừng cùng một con thỏ hoang, đây đều là trước kia đánh tới nhỏ con mồi, thuận tay liền cất vào không gian bên trong. Triệu Tiểu Ngũ mang theo thỏ hoang cùng gà rừng tới viện tử lý, lưu loát lột da thỏ, nổ lông gà, sau đó cọ rửa sạch sẽ. Trở về chu phòng lý, đem gà rừng cùng con thỏ chặt khối, vì thịt heo rừng ngao thành dầu, xào lăn qua đi, phối hợp hoa tiêu, một hồi, bát giác, cây quế, hương lá cái này mấy vị gia vị, lửa nhỏ chấm hầm. Triệu Tiểu Ngũ một bên ngồi giường nhỏ nhi bên trên nhóm lửa, một bên tự lẩm bẩm, ta cũng không tin, cái này thịt hầm mùi thơm còn không thể đem người dẫn tới. Vị nhân tạ thế mấy ngày nay, trong thôn từng nhà đều ăn tương đối thanh đạm đơn giản, tất cả mọi người không muốn ở thời điểm này biểu hiện ra đối lãnh tụ vĩ đại bất kính. Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu cũng không muốn dạng này làm, nhưng lại sợ chính mình bánh nướng sắc mùi thịt không có lớn như vậy, hấp dẫn không đến gấu nữa đến lao Đoàn ra, đành phải dùng phương pháp này. Cái này một nồi thịt, một hầm liền từ 8 giờ tối, hầm tới 1 giờ sáng nhiều chung. Còn tốt Triệu Tiểu Ngũ ngay từ đầu thả nước liền nhiều, lại thêm lại là lửa nhỏ chấm hầm, lúc này mới không có đem cái này nồi thịt cho hầm khét. Hắn nghe trong nồi mùi thịt, chính mình cũng thèm hoảng, chớ nói chi là cái kia vừa mới thích nhân loại đồ ăn gấu nữ. Triệu Tiểu Ngũ nhóm lửa thời điểm, liền mở ra thính lực của mình tăng thêm, cho nên rạng sáng hơn 1 giờ chung thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được lao Đoàn ra tường biển góc rẽ truyền đến nhỏ bé tiếng ma sát. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng đem ngươi cho chờ được lập tức, hắn liền đem lửa tắt, sau đó xốc lên nắp nồi, bưng nồi, trực tiếp liền ra phòng bếp. Đi vào sân nhỏ về sau, mùi thịt càng thêm nồng đậm, Triệu Tiểu Ngũ thậm chí đều có thể nghe được tường biển góc rẽ nuốt nước miếng cùng tim đập nhanh hơn thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ đem nồi hướng trên mặt đất vừa để xuống, sau đó cứ như vậy ngồi xếp bằng nhi ngồi cạnh nồi, xuất ra không gian bên trong chính mình mang bánh nướng sắt thịt đặt ở bên cạnh, trực tiếp bắt đầu ăn. Đũa là hắn đã sớm từ phòng bếp lấy ra, bất quá hắn cầm một đôi, là cho chính mình dùng. Triệu Tiểu Ngũ một bên nhàn nhã a tức lấy miệng ăn trong nồi hầm thịt thỏ cùng gà rừng thịt, một bên âm thầm cảnh giác, hắn nhìn như buông lòng thần sắc phía dưới, kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng tùy thời theo không gian bên trong xuất ra cái kia thanh ngựa bài súng lục. Nhóm lửa thời điểm, hắn đã đem chính mình 5-6 thước súng máy bắn tự động cùng ngựa bài súng lục đều lên tốt thân, đặt vào không gian bên trong, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ ăn hé mở bánh nướng, hai khối sắt thịt cùng 4-5 khối gà rừng thịt thỏ thời điểm, ngoài tường gấu nữ rốt cục nhịn không được len lén bỏ tới trên đầu tường. Chương 462, lần đầu tiên ăn đồ ăn nóng nhi. Chương 462, lần đầu tiên ăn đồ ăn nóng nhi trong đêm đen, trên đầu tường ngồi xổm một cái đen nhánh nữ nhân. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hơn nửa đêm nữ nhân này tóc dị thường nồng đậm, thật dài một mực kéo tới bên chân. Nếu không phải trước đó gặp qua gấu nữ, Triệu Tiểu Ngũ cái này hơn nửa đêm đều muốn bị nàng hình tượng như vậy dọa sợ. Cứ việc Triệu Tiểu Ngũ đã thấy ngồi xổm ở trên đầu tường gấu nữ, nhưng là hắn vẫn là giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng, vừa ăn trong nồi thịt, một bên dùng sức ga tức lấy miệng. Gấu nữ ngồi xổm ở trên đầu tường, mèo con lấy eo, một bên dùng sức ngửi ngửi cái mũi của mình, một bên ánh mắt sáng rực nhìn xem viện tử lý ngồi trên mặt đất Triệu Tiểu Ngũ. Nàng nhận ra trước mắt người này chính là người này lần trước đem nhân loại con non theo trong tay nàng lấy đi, cho nàng đổi một trương bánh người. Đương nhiên, gấu nữ cũng không biết gọi là làm lươn bánh, nàng chỉ biết là loại đồ vật này ăn thật ngon, đến mức nàng nếm qua về sau liền rốt cuộc quên không được. Mỗi lần xuống núi, ăn bụng những nhân loại này đồ ăn, đều để hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều đời sau nhân loại thật sự là quá ghê tởm, vậy mà đem không có đồ ăn lại để cho nàng tìm tới, cái này khiến hắn nhịn không được nổi nóng. Gấu nữ nhìn xem giữa sân cái kia ăn chính hương nhân loại, không có chút nào ý muốn thương tổn nàng, lại thêm trước đó từng có mặt đối mặt tiếp xúc, gấu nữ trong lòng bùng lòng không ít. Nàng do dự một hồi, liền theo trên đầu tường nhẹ nhàng nhảy lên, y mắng rơi vào viện tử lý. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gấu nữ. Vừa nhìn thấy nhân loại trước mắt ngẩng đầu lên, gấu nữ lập tức liền dừng lại cước bộ của mình, một bộ tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn bộ dáng. Bất quá về sau cái này nhân loại không có cái gì động tác khác, gấu nữ liền lại lớn lá gan hướng trước mặt của hắn đụng đụng. Không có cách nào, thật sự là quá thơm, nàng chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy khí vị. Trong bất chi bất giác, gấu nữ liền đã tiến tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Triệu Tiểu Ngũ thấy gấu nữ đã đến bên cạnh mình, động tác chậm rãi, theo trong nồi lại kẹp đi ra một cục thịt thỏ, chậm rãi hướng về gấu nữ đưa tới. Động tác của hắn vô cùng chậm chạp, giống như là sợ kích thích tới gấu nữ như thế. Gấu nữ lần này thật không có sợ hãi, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đưa tới động tác, rất giống trước đó trên tảng cây cho nàng đưa bánh bộ dáng. Nàng hơi một do dự, liền đưa tay hướng về Triệu Tiểu Ngũ trên chiếc đũa kẹp khối thịt kia bắt tới. Vừa mới bắt đầu đưa tay tốc độ rất chậm chạp, thẳng đến lập tức sẽ bắt lấy khối này thịt thời điểm, mới lập tức gia tốc, trong nháy mắt liền đem Triệu Tiểu Ngũ trên chiếc đũa kẹp lấy thịt thỏ bắt được trong tay. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng gấu nữ tại trên đầu tường giằng co, trong nồi thịt gà, thịt thỏ đã không nóng, ấm ấm, vừa vặn thích hợp nhập khẩu. Gấu nữ cảm nhận được trong tay mình ấm áp đồ ăn, nhịn không được có chút ngạc nhiên. Mặc kệ là lần trước Triệu Tiểu Ngũ tại lão lâm tử lý cho nàng đưa bánh nướng, vẫn là chính nàng xuống núi đến trong thôn trộm đồ ăn thừa cơm thừa, đều là mát, nàng đây là lần thứ nhất tiếp xúc nóng hổi đồ ăn. Trong lúc nhất thời, gấu nữ vậy mà không dám đem khối này ấm áp thỏ hoàng thịt bỏ vào trong miệng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nàng bộ dáng này, liền biết là chuyện gì xảy ra, tùy tiện lại từ trong nồi lại kẹp một cục thịt thỏ, sau đó đặt vào miệng bên trong, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Có thể là thả muối hơi hơi nhiều, cũng có thể là hầm lâu, thịt thỏ vô cùng có mùi vị. Triệu Tiểu Ngũ kìm lòng không được lại đem bên cạnh đặt vào bánh nướng giật xuống đến cùng một chỗ, bỏ vào trong miệng, cùng một chỗ miệng lớn nhai lấy. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng, gấu nữ lúc này mới lui về sau một bước nhỏ, đưa trong tay ấm áp thịt thỏ đặt ở trước mũi hít hà. Trong chốc lát, nồng đậm thịt hầm vị liền trực tiếp đem gấu nữ bao phủ lại. Nàng lúc nào thời điểm ngửi được qua mùi thơm như vậy à, khống chế không nổi một ngụm liền đem khối kia thỏ hoang thịt ăn vào miệng bên trong. Thỏ hoang thịt vừa mới đi vào gấu nữ miệng, con mắt của nàng lập tức liền sáng lên, tiếp lấy liền lộ ra một cái to lớn ngây thơ nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy gấu nữ nụ cười, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, thì ra bị gấu nuôi lớn người cũng biết cười a, khả năng đây chính là nhân loại trời sinh biểu đạt chính mình tâm tình một loại phương thức, có dạy đều biết. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ lung tung thời điểm, rất nhanh liền ăn xong kia một khối thỏ hoàng thịt gấu nữ, lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Tiểu Ngũ trước người trong nồi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nàng bộ kia tư thế, giống như muốn đưa tay đi bên trong vớt, vội vàng theo bên cạnh mình cầm lấy hé mở bánh nướng, sau đó bọc hai khối sát thịt cho nàng đưa tới. Lần này gấu nữ không giống trước đó Triệu Tiểu Ngũ đưa thịt thỏ để ý như vậy, không chút do dự liền tiếp tới. Đem bánh nướng khỏa sát thịt trộm trong tay, đặt ở chóp mũi trước hít hà, tựa như là lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Gấu nữ lại là vui lên, hé miệng liền miệng lươn cắn. Lần này bánh nướng bên trong thật là tăng thêm sát thịt, gấu nữ kia là càng ăn càng thơm, càng ăn càng vui vẻ, nhịn không được học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất. Về sau lại dứt khoát đặt mông ngồi Triệu Tiểu Ngũ đối diện, học hắn ngồi xếp bằng như vậy ngồi xuống, ôm bánh nướng khỏa sát thịt liền thịt thỏ, gà rừng thịt liền bắt đầu ăn. Triệu Tiểu Ngũ không giống gấu nữ ăn như thế vui mừng, hắn vừa rồi đã ăn một hồi, hiện tại cũng chẳng phải đói. Hắn không có thử một cái ăn, trong lòng suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể để cho cái này gấu nữ nghe mình. Gấu nữ khẳng định là nghe không hiểu hắn nói chuyện, kia muốn để nàng lý giải ra sao chính mình có thể cho nàng cung cấp thức ăn, nhường nàng cùng chính mình đi đâu. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát gãi đầu một cái, theo không gian bên trong móc ra một bình yên ổn men, mở ra liền tuần một ngụm. Thật phiền nha. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Hắn muốn cho rằng đem gấu nữ dẫn ra, liền có thể thuận lý thành chương nhường gấu nữ đi theo hắn đi, thật là hắn quên gấu nữ căn bản nghe không hiểu lời hắn nói. Nếu không nhìn xem có thể hay không khế ước nàng. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Gấu nữ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên biến ra một vật, bạch bạch, sáng lấp lánh, so dòng suối nhỏ bên trong nàng nhặt tảng đá còn tốt nhìn. Rất nhanh nàng lại nhìn thấy, nhân loại trước mắt cầm lấy cái kia sáng lấp lánh đồ vật, như lần trước uống nước như thế, uống một ngụm. Nàng lập tức liền hiểu được, thì ra đây là đựng nước a. Vừa vặn gấu nữ cũng khát, nàng cũng muốn uống nước, nhịn không được, lại hướng Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra. Triệu Tiểu Ngũ cho là nàng đây là muốn thịt ăn, liền lại từ trong nồi kẹp một khối gà rừng thịt, bỏ vào trong tay của nàng. Ai ngờ gấu nữ tiếp nhận nục chi sau, nhanh chóng bỏ vào chính mình miệng bên trong, lại hướng Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa định nói ngươi thế nào phiền toái như vậy, kết quả xem xét gấu nữ tay là tại hướng về phía bên cạnh mình chai rượu đưa, hắn có chút không thể tin hỏi, ngươi muốn uống rượu? Gấu nữ không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ nói là có ý gì, nàng chỉ là hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ ô ô hai tiếng, sau đó tay lại lần vươn hướng chai rượu. Triệu Tiểu Ngũ lần này là hoàn toàn minh bạch, gấu nữ là nhìn hắn uống rượu, cũng nghĩ đến thử là mùi vị gì, chỉ là không biết rõ cái này gấu nữ có thể hay không thói quen rượu đến hương vị. Dù sao rượu đế cũng không phải ai cũng có thể uống. Hắn do dự một chút, vẫn là đem bên người rượu đế cái bình đưa cho gấu nữ. Gấu nữ học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, nắm lấy rượu đế cái bình cái cổ miệng, sau đó lung lay nhìn xem bên trong chất lỏng, trong lòng vui mừng, giống uống nước như thế, ngửa đầu liền được mạnh một miệng lớn. Chương 463, sinh lý phản ứng. Chương 463, sinh lý phản ứng. Nàng cái này một miệng lớn, trực tiếp liền uống nửa bình từ rượu đế. Triệu Tiểu Ngũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, nghi thầm, không nghĩ tới cái này gấu nữ như thế có thể uống à. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy gấu nữ trên mặt lộ ra nhe răng toét miệng thần sắc, sau đó lại phun ra ngoài một ngụm rượu đế. Triệu Tiểu Ngũ theo nàng phun ra ngoài rượu đế lượng đến xem, cảm thấy hẳn là phun ra ngoài 1/3, còn lại 2/3 đoán chừng bị nàng nuốt xuống. Quả nhiên, phun ra rượu đến về sau, gấu nữ mặt lập tức liền biến đỏ bừng. Nàng nhe răng toét miệng dùng sức lau lau miệng, giống như là miệng bên trong ăn cái gì có độc đồ vật như thế, lau xong miệng, nàng lại hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng gầm thét vài tiếng, vẻ mặt sinh khí bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem gấu nữ bộ này dáng vẻ khả ái, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha, nhịn không được nói rằng, cái này không phải đoán ta à, là chính ngươi muốn uống. Nói, Triệu Tiểu Ngũ liền đem chai rượu theo gấu nữ trong tay cầm tới, sợ sinh khí nàng đem rượu của mình cho ngã. Lấy tới bình rượu về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại uống một hớp nhỏ, lúc này mới theo không gian bên trong đem ấm nước cho lấy ra. Mở nước nắp ấm tử, một bên đem tiểu cũ quân dụng ấm nước đưa cho gấu nữ, vừa nói, ngươi nhà, vẫn là uống chút cái này à. Rượu này cũng không phải giống ngươi như vậy uống. Triệu Tiểu Ngũ biết gấu nữ nghe không hiểu hắn, nhưng hắn vẫn là nói như vậy lấy, ít ra thái độ của mình cùng ngựa khí có thể biểu hiện ra chính mình không có ác ý đến. Gấu nữ lần này không có giống tiếp chai rượu lúc thống khoái như vậy, mà là vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đưa tới ấm nước. Triệu Tiểu Ngũ thấy được nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhịn không được lại cười cười, đem ấm nước lại đi trước đưa đường, nói rằng, yên tâm đi, lần này khẳng định là nước, không phải rượu. Đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân tiểu khí chính là gấu nữ giống như là hiểu được Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, có chút cẩn thận hai tay tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ quân dụng ấm nước. Đầu tiên là đem ấm nước miệng tiến đến cái mũi bên cạnh, thích hả, thấy không có hương vị, lúc này mới thận trọng nhấp một miếng. Phát hiện là nước sau, nàng liền ngẩng đầu ngực rót hai lại miệng, đã hiểu khác, lại hóa giải vừa rồi uống rượu cay độc vị. Uống nước xong gấu nữ không giống vừa rồi vừa lúc uống rượu như vậy nóng nảy, nàng lại lần nữa ngồi dưới đất, chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ cho nàng kẹp thịt ăn. Thật là còn không có lại ăn hai khối thịt, gấu nữ liền tiểu tình bên trên tới, nàng một bộ vượng vượng hồ hồ bộ dáng, tà diêu hữu hoảng, trên mặt đất đều muốn không ngồi yên bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cũng lý giải, dù sao gấu nữ cũng chưa hề từng uống rượu, đột nhiên uống nhiều như vậy rượu đế, không say mới là kỳ quái sự tình đâu. Mơ mơ màng màng gấu nữ kém chút ngủ, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghĩ, hiện tại là một cơ hội, có thể đem gấu nữ cho cột lên, sau đó đem nó mang rời khỏi Hắc Sa thôn nơi này. Thật là hắn lại nghĩ một chút, hắn như thế một buộc gấu nữ, ngược lại có thể sẽ đem mình cùng gấu nữ quan hệ cho chơi cứng, về sau gấu nữ khả năng liền rốt cuộc không tín nhiệm hắn. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, an vị tại Na Nhi nhìn xem gấu nữ lung la lung lay hợp lý con lật đật. Không bao lâu, gấu nữ giống như tiểu kình nhi đã vượt qua, nàng ánh mắt thanh minh không ít, vẻ mặt hiếu kỳ đưa tay lại đưa về phía chai rượu. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ngăn cản nàng, làm gì? Ngươi còn muốn uống sao? Vừa rồi ngươi cũng dạng gì? Gấu nữ chỉ Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh rượu đế cái bình, sau đó vừa chỉ miệng của mình, bộ dáng kia tựa như là đang hỏi, ta vừa rồi uống chính là cái gì? Triệu Tiểu Ngũ không biết nên thế nào cho gấu nữ giải thích, coi như giải thích, nàng cũng nghe không rõ hắn dứt khoát không giải thích, theo không gian bên trong xuất ra hai cái chén nhỏ đến, một người cho đổ một chén nhỏ rượu đế, sau đó hướng gấu nữ ra hiệu đi theo chính mình học. Triệu Tiểu Ngũ bưng ly rượu nhỏ, một chút xíu nếp chén rượu bên trong rượu đế, gấu nữ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, cũng cầm lấy một cái khác ly rượu nhỏ, tao mày hít hà, sau đó lại một chút xíu nếp chén rượu bên trong rượu. Chậm rãi, hai người vậy mà đem nguyên một bình rượu đế đều uống cạn sạch. Triệu Tiểu Ngũ còn tốt, mặc dù tiểu lượng chẳng ra sao cả, nhưng là hắn uống tương đối ít. Gấu nữ liền không giống như vậy, nàng trước đó liền uống một hớp lớn, về sau lại từ từ bồi Triệu Tiểu Ngũ uống không ít. Cứ như vậy nhìn xem gấu nữ ngồi ở kia bất động, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có làm gì khác, hắn đây là muốn cùng gấu nữ thành lập tín nhiệm. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, cũng không biết Hắc Sa thôn bên trong là nhà ai gái. A ga ga gà trống lớn tiếng kêu rất có lực xuyên đấu, bù gấu nữ đông nhiên giống như là bị cái gì cho đánh thức dường như, một cái nhảy nhót liền từ dưới đất thoát lên, quay đầu liền phải hướng tường viện chỗ chạy. Đều đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể nhường gấu nữ chạy, hắn tay mắt lanh lẹ hướng về gấu nữ cánh tay chỉnh đi. Kết quả không có giữ chặt tay của nàng, ngược lại kéo lại gấu nữ tóc dài. Tóc này cũng không biết bao nhiêu năm không có tắm rồi, vào tay chính là một cỗ dầu mỡ mùi thối, Triệu Tiểu Ngũ cố nén buồn nôn không có buông ra. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ thất vọng là, chính mình bắt lấy gấu nữ tóc về sau, hệ thống cũng không có truyền đến tiếng nhắc nhở, nói cách khác hắn không có cách nào khế ước gấu nữ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể khế ước người, Triệu Tiểu Ngũ bình thường cùng người có tiếp xúc thời điểm, hệ thống đã sớm nhắc nhở. Hắn không có buông ra bắt lấy tóc tay, gấu nữ thì liền thảm. Đang hướng về phía trước chạy trước đâu, tóc của nàng đông nhiên bị người từ phía sau giữ chặt, trực tiếp liền đem nàng cho túm ngã nhào một cái. Xoay người lại gấu nữ bị chọc giận, nhe răng toét miệng liền hướng Triệu Tiểu Ngũ đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ từ khi khế ước đặc thù động vật đến nay, thân thể các hạng năng lực đều có rõ rệt tăng lên, nhất là mắt, tai, mũi, lực lượng cùng tốc độ cái này năm hạng. Hắn tâm niệm khẽ động, cái này năm hạng năng lực liền đều bị mở ra. Lập tức mau lẹ vô cùng gấu nữ tại Triệu Tiểu Ngũ nhìn, cũng cùng bình thường nữ nhân không có gì khác biệt, lại thêm chính hắn tốc độ cùng lực lượng lại có rõ rệt tăng lên. Cho nên khi gấu nữ bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp một cái nghiêng người tránh né, sau đó chen chân vào mất tự do một cái, gấu nữ cứ như vậy bị nhẹ nhõm cho trượt chân trên mặt đất. Nàng chưa kịp đứng dậy, Triệu Tiểu Ngũ liền đã bay nhào tới gấu nữ trên thân, đưa nàng hai cái cánh tay về sau vặn một cái nhấn một cái, gấu nữ liền bị khống chế lại. Mất đi tốc độ cùng lực lượng gấu nữ, quay lại đầu mong muốn cắn Triệu Tiểu Ngũ cũng không có khả năng, chỉ có thể toàn thân không ngừng dùng sức dây rồi lấy. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới bắt đầu không tốn sức chút nào liền có thể khống chế lại nàng, kết quả chậm rãi, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện không hợp lý. Cái này gấu nữ như cái giòi như thế, không ngừng trên dưới chập trùng dãy rủa, mà hắn lại là một cái 18 tuổi người cường tráng. Nhìn xem thân thể của mình lên phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được âm thầm ở trong lòng xì chính mình một ngụm, Triệu Tiểu Ngũ á Triệu Tiểu Ngũ, ngươi là răng lợi thật tốt à, cái gì đều nuốt được đi. Cái này gấu nữ dáng dấp xấu như vậy, ngươi còn dám có ý tưởng. Ở trong lòng mạnh mẽ phê phán chính mình về sau, hắn vội vàng nhắm mắt lại, thân thể cũng cách gấu nữ thân thể hơi hơi xa một chút, giảm bất cùng gấu nữ thân thể tiếp xúc. Như thế một lát sau, mới chậm rãi khống chế lại thân thể của mình nào đó bộ phận. Mà lúc này, gấu nữ cũng dày vò mệt mỏi, phản ứng chẳng phải kịch liệt. Chương 464, mang về nhà chương 464, mang về nhà Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thái độ ôn hòa thuyết phục nàng. Gấu nữ mặc dù nghe không hiểu Triệu Tiểu Ngũ nói lời, nhưng là nàng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại không muốn thương tổn nàng, chậm rãi, trong lòng của nàng cũng liền không có khẩn trương như vậy. Vừa mới bắt đầu sở dĩ phản ứng như vậy kịch liệt, là bởi vì nàng vừa bị đánh thức duyên cớ, lại thêm trời đã nhanh sáng rồi, hắn có một loại thiên nhiên không an toàn cảm giác. Tựa như tất cả động vật hoang dã như thế, ưa thích trời tối, sợ hai bại lộ tại bên ngoài. Theo Triệu Tiểu Ngũ ôn hòa trấn an, gấu nữ rốt cục ôn thuận một chút nhì, Triệu Tiểu Ngũ nói với nàng, ta hiện tại thả ra ngươi, ngươi không được chạy, hai chúng ta thương lượng một chút có được hay không. Nói, Triệu Tiểu Ngũ liền chậm rãi buông lỏng ra gấu nữ cánh tay, nhưng hắn thân thể còn đặt ở gấu nữ trên lưng. Thấy gấu nữ không có lập tức dây rủa, Triệu Tiểu Ngũ quan tâm đưa tay cho nàng luốt luốt bả vai cùng khuỷu tay những này bị chính mình xoay chỗ đau, lúc này mới chậm rãi từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Gấu nữ cảm nhận được trên người mình lực lượng dịch chuyển khỏi, trong lòng không hiểu có một loại cảm giác mất mát. Nàng từ nhỏ bị gấu nuôi lớn, tự nhiên cũng giống cái khác động vật hoang dã như thế, ưa thích càng cường đại hơn giống được, Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi cường đại đã chinh phục nàng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới là, bị hắn bung ra gấu nữ từ dưới đất bò dậy về sau, thật cứ như vậy thành thành thật thật đứng tại trước người hắn, liền ánh mắt đều biến ôn thuận rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi theo ta đi có được hay không? Về sau ta quản ngươi ăn, quản ngươi ở, quản ngươi uống, quản ngươi xuyên. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, trong tay một bên làm lấy động tác. Nói quan tâm đến nó làm gì ăn thời điểm, chính là động thủ bắt thịt động tác, quan tâm nàng uống chính là ngửa đầu uống nước động tác, nói trắng ra thời điểm còn chỉ y phục của mình. Gấu nữ đối Triệu Tiểu Ngũ nói mặc quần áo cùng ở cũng không có cái gì phản ứng, nhưng là đối Triệu Tiểu Ngũ làm ra bắt thịt động tác cùng uống nước động tác lại vẻ mặt thích thú. Triệu Tiểu Ngũ thấy được nàng trên mặt thích thú biểu lộ, liền biết nàng là nguyện ý, cho nên hắn liền chậm rãi kéo lại gấu nữ tay. Gấu nữ cũng không có phản kháng, ngược lại vẻ mặt cao hứng. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện cái này gấu nữ trên tay vậy mà tất cả đều là thật dày kén, so với hắn Triệu Tiểu Ngũ bản chân kén còn dày hơn nữa móng ngón tay cứng rắn đáng sợ. Cẩn thận lôi kéo gấu nữ đi hai bước, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy mình không thể cứ đi như thế. Hắn nhường gấu nữ tại viện tử lý chờ mình một chút, chính mình thì đem trên đất thịt hầm nồi cho rời lên, thả lại chủ phòng lý. Ngay tại hắn đem nồi thả lại phòng bếp một hồi này, gấu nữ đều một tấc cũng không rời đi theo hắn. Triệu Tiểu Ngũ thực sự không lay chuyển được nàng, cũng liền mặc kệ trước đi theo chính mình. Đem nồi cho lão Đoàn cặp vợ chồng thả lại trên lò, Triệu Tiểu Ngũ lại từ không gian bên trong cắt một khối thịt heo rừng, cho nó đặt ở phòng bếp bàn án bên trên, dùng nắp nồi đắp lên. Hy vọng Đoàn Thúc có thể kịp thời nhìn thấy a, không phải thịt này coi như hỏng. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Gấu nữ không rõ Triệu Tiểu Ngũ đang làm gì, còn tưởng rằng là cùng bọn hắn động vật như thế giấu thức ăn đâu. Làm xong những chuyện này về sau, Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong lấy ra một bộ chính mình giữ lại thay giặt quần áo. Nói thật, hắn hiện tại rất muốn đem gấu nữ cái này rối bời tóc cho nàng cắt, nhưng bây giờ còn không phải làm những chuyện này thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể trước chịu đựng. Dỗ dành gấu nữ mặc quần áo thời điểm, phí hết một chút thời gian, gia hỏa này chết sống cũng không nguyện ý mặc quần áo. Triệu Tiểu Ngũ nói hết lời, lại hù dọa một trận, mới cuối cùng nhường nàng cho mặc xong quần áo, không để trần thân thể. Thừa dịp trời tối, gấu nữ không phải nhát gan như vậy, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian dẫn nàng hướng ngoài thôn đi. Về phần mình xe đạp, về sau lại tới cưới tới đi. Trước tiên đem gấu nữ mang đi lại nói, hiện tại hắn dẫn gấu nữ, không có cách nào đi đại đội bộ. Đại đội bộ bên trong nhiều người như vậy, gấu nữ khẳng định là sẽ không đi. Dẫn gấu nữ đi tại thôn nói lộ thượng thời điểm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa, cũng có thể làm cho gấu nữ khẩn trương một chút. Nàng cầm Triệu Tiểu Ngũ tay, bắt Triệu Tiểu Ngũ đau nhức. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ trước đó chế phục gấu nữ quá trình quá gọn gàng mà linh hoạt, nhường gấu nữ cảm giác Triệu Tiểu Ngũ có thể bảo hộ nàng, lúc này mới không hề rời đi Triệu Tiểu Ngũ bên người. Một đường vô sự đem gấu nữ linh xuất hát xa thôn, hắn vừa đi, một bên suy nghĩ muốn đem gấu nữ đưa đến chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui Triệu Tiểu Ngũ đều không có tìm được nơi thích hợp, đành phải tạm thời trước tiên đem gấu nữ linh về nhà mình. Triệu Tiểu Ngũ cùng gấu nữ một đường đi mau, đợi đến bọn hắn đi vào Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà thời điểm, sắc trời vừa mới sáng rõ. Đoạn đường này bọn hắn rất may mắn đều không có gặp người, Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp không ai chú ý, vội vàng mang theo gấu nữ tiến vào nhà mình sân nhỏ. Vừa mới rời giường mở cửa sân Triệu Cải, trông thấy đệ đệ mình Triệu Tiểu Ngũ mang vào một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tóc rối bời một mực kéo trên mặt đất nữ nhân, lập tức ánh mắt đều trừng lớn. Cũng may gấu nữ hiện tại còn mặc Triệu Tiểu Ngũ cho nàng quần áo, bằng không càng thêm kinh thế hai tụng. Gấu nữ nhìn thấy viện tử lý có người sống, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức liền muốn nhe răng toét miệng nào tới. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ hiện tại nắm tay của nàng, trực tiếp liền đem nàng kéo lại. Triệu Cải bị gấu nữ biểu hiện ra bộ dáng dọa cho nhảy một cái, nàng một tay che lấy lồng ngực của mình, một tay che lấy miệng của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thấp giọng hô nói, "Ma ơi, Tiểu Ngũ, ngươi đây là?" Triệu Cải trong giọng nói tất cả đều là kinh hãi. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt gấu nữ về sau, tranh thủ thời gian ấm giọng an ủi gấu nữ, trong lòng gọi thẳng đây là chính mình tìm phiền toái cho mình đâu. Dỗ một hồi, hắn chậm rãi đem gấu nữ đưa đến chính mình đại tỷ Triệu Cải trước người nói rằng, "Ngươi đừng sợ, đây là thân nhân của ta, sẽ không tổn thương ngươi." Gấu nữ mặc dù không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ có ý tứ gì, nhưng nhìn Triệu Tiểu Ngũ biểu lộ cũng biết hắn cùng trước mắt người này là quen thuộc thân mật, nàng lúc này mới không có lần nữa biểu hiện ra công kích bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ đối với gấu nữ biểu hiện cũng rất đau đầu, nhưng bây giờ người mang đều mang bể, thế nào cũng muốn quản đến cùng. Hắn vẻ mặt cười khổ đối Triệu Cải nói rằng, "Đại tỷ, ngươi đem cha mẹ còn có tứ tỷ kêu lên, ta giới thiệu cho các ngươi một chút." Triệu Tiểu Ngũ vừa nói lời này, một bên nắm thật chặt gấu nữ tay, sợ hắn bạo khởi đả thương người. Triệu Cải lúc này còn chưa tỉnh hồn, nàng nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, sửng sốt một chút nhi, lúc này mới hướng phụ mẫu trong phòng chạy tới. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến lên sổ sổ soạt soạt thanh âm. Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ ra khỏi phòng thời điểm, đã nhìn thấy viện tử lý, Triệu Tiểu Ngũ nắm một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh, nhìn không ra trên mặt cái gì bộ dáng người xử ở nơi đó. Triệu Đức Trụ kìm lòng không được nhíu mày đến, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi đây là?" "Đây là có chuyện gì?" Triệu Tiểu Ngũ thấy người trong nhà đủ, vội vàng đem cái này gấu nữ lai lịch nói ra. Làm Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Cải, Triệu Đào các nàng nghe nói, nếu như Triệu Tiểu Ngũ không đem nàng mang về, cũng chỉ có thể đem gấu nữ đánh chết thời điểm, trong mắt đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Triệu Đào nhất là tùy tiện, nàng không quan trọng nói, "Đây là nữ nhân a. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nam đâu, trên mặt đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ." Triệu Cải còn ôm ngực, một bộ tâm còn tại nhảy bộ dáng nói rằng, "Các ngươi mới vừa rồi là không thấy được, bộ dáng của nàng chết thảm, làm ta giật cả mình nhi." Tôn Nguyệt Cầm nhìn xem gấu nữ, vẻ mặt đau lòng, nhịn không được nói rằng, "Nàng cũng là người đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ, không biết do gặp nhiều ít tội đâu. Chúng ta tranh thủ thời gian cho nàng dọn dẹp một chút a, dạng này cũng không phải một chuyện, thấy không được người."